Chương 18, Ngọc Lân Trần người đăng, Sú Dạ No Mon Long Khê Sơn trang bên ngoài vài dặm chỗ, hai cái thân ảnh đang tại trên nóc nhà chạy trốn. La Thiên Dương tựa hồ phát hiện Long Khê Sơn trang đỉnh đầu tầng mây có chút không đúng mà, âm thầm mà nhăn lại lông mày đến. Người xem chỗ đó trời. La Thiên Dương một bên bay nhanh lấy vừa hướng Lạc Thanh Thủy nói: "Hả? Trời muốn mưa?" Lạc Thanh Thủy thuận theo La Thiên Dương ánh mắt nhìn đi, nhìn thấy tầng tầng mây đen. "Cái gì trời mưa?" La Thiên Dương nâng trán, chỗ đó khởi động lấy đặc biệt mãnh liệt chân khí, tuy nhiên lại dẫn một chút tà mị khí tức, ngươi bị công tử kia bằng hữu xem ra thân phận so sánh đặc thù. Vậy bọn họ bây giờ là không phải rất nguy hiểm? Chúng ta tranh thủ thời gian qua đi hỗ trợ. Lạc Thanh Thủy không có để ý La Thiên Dương hơi trào phúng ngữ khí, ngược lại nhanh hơn dưới chân bộ pháp. La Thiên Dương nhìn đưa hắn bỏ qua Lạc Thanh Thủy, cười lắc đầu, hắn vận đủ chân khí cũng nhanh hơn dưới chân bộ pháp. À, xem ra ngươi cái này tiểu tướng quân còn có chút nhãn lực sức lực, cái kia cũng nhanh chút đem ngươi chủ tử cho lưu lại, có lẽ ta còn có thể tha các ngươi một con đường sống. Nam tử kia tà tà cười cười, hắn thoạt nhìn so với Nam Cung Thiên vẫn còn trẻ hơn, chỉ có 30 ra mặt bộ dáng, thế nhưng là người tu tiên, ai biết tuổi của hắn là bao nhiêu. Hừ, ngươi đến cùng là người nào, phái ngươi tới người là ai? Ngươi cũng đã biết bên cạnh ta vị này chính là người phương nào sao? Nam Cung Thiên vẫn thanh âm có chút lực lượng chưa đủ. Hắn tự nhiên biết rõ trước mắt áo đỏ nam tử là ai phái tới đấy, cũng biết hắn vì ai mà đến, chỉ là hắn còn cần xác nhận một lần. Ha ha ha, ta đương nhiên đã biết, không phải là Đường Kim Thái tử điện hạ sao? Phái ta đến người có thể là của ngươi thân đệ đệ a? Nam tử kia liếm liếm huyết hồng bờ môi, về phần ta đi, chắc hẳn các ngươi có lẽ nghe nói qua. La Sát Đường, Hồng Cầu, Ngọc Lân Trần. Nam tử trên mặt thủy chung treo cái kia phó tà mị mỉm cười, làm cho người ta thoạt nhìn không rét mà run. La Sát Đường, Hồng Cầu. Nam Cung Thiên vẫn sắc mặt cả kinh, hắn chỉ biết là trước mắt nam tử này tu vi rất cao, có thể lại không nghĩ rằng hắn đúng là La Sát Đường người, còn là La Sát trong nội đường tứ đại hộ pháp một trong. Giờ phút này La Thiên Dương cùng Lạc Thanh Thủy sớm đã đến Long Khê Sơn trang biên giới, chỉ là La Thiên Dương kéo lại gấp lửa Lạc Thanh Thủy, làm cho hắn trước ở một bên xa xa mà quan sát một hồi, tùy thời mà động. Đang nghe Ngọc Lân Trần nói ra tên của mình lúc, La Thiên Dương sắc mặt cũng trở nên đặc biệt ngưng trọng lên, rất hiển nhiên hắn cũng biết nhân vật như thế. Hồng Cầu, hắn vì cái gì không gọi chó vàng, chó đen đây? Lạc Thanh Thủy đối với trên giang hồ sự tình biết rất ít, nghe thấy cái này hay đùa danh sừng, che mặt nhẹ giọng nở nụ cười. Ngươi có thể đừng xem thường hắn. La Sát Đường coi như là cái nhất lưu môn phái, chỉ là nó cùng bình thường chính thống môn phái bất đồng, lấy ám sát làm chủ, nha môn căn bản không dám động nó. La Thiên Dương cau mày cho Lạc Thanh Thủy giảng giải, trong mắt hắn, Nam Cung Thiên vẫn một đoàn người đã là chết người đi được. Bọn họ đường chủ là thực lực cao nhất, tương truyền có nửa bước thái hòa tiên thực lực. Ngoại trừ đường chủ bên ngoài, thực lực mạnh nhất chính là tứ đại hộ pháp, Bạch Cát, Hoàng Kê, Hắc Hổ, Hồng Cầu. Hình thể càng nhỏ thực lực cũng liền càng mạnh hung hãn, như thường ngày tứ đại hộ pháp theo không dễ dàng ra tay, nhưng chỉ cần bọn hắn ra tay, con mồi cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Ha ha ha, môn phái này thật biết điều, xương hô đều dùng ra cầm. Lạc Thanh Thủy hiển nhiên còn không có bắt lấy trọng điểm. Bọn hắn mỗi một vị hộ pháp thực lực đều là huyền tiên cấp bậc, mà Hồng Cầu mặc dù là tứ đại hộ pháp trong thực lực yếu nhất, nhưng mà cũng có kim tiên đỉnh phong thực lực. La Thiên Dương tiếp tục nói. Lạc Thanh Thủy nghe được huyền tiên cùng kim tiên sau đó lập tức không cười, nàng bây giờ tại hiểu được La Thiên Dương lợi hại sau đó đối với huyền tiên cùng kim tiên cũng có thân thể to lớn nhận thức, ít nhất biết rõ bọn hắn rất ít ỏi, vì vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn. La Sát Đường lợi hại như vậy đấy sao? Vì vậy ngươi vị công tử kia bằng hữu hẳn là tính khó giữ được tánh mạng rồi, chúng ta đi nhanh đi, thừa dịp hắn còn không có phát hiện chúng ta. La Thiên Dương lôi kéo Lạc Thanh Thủy, muốn thừa dịp Ngọc Lân Trần còn không có phát hiện bọn hắn đi nhanh lên. Thế nhưng là hắn phát hiện, vô luận hắn ra sao dùng sức, đều không thể dùng chuyển Lạc Thanh Thủy mảy may, nàng thủy chung cố chấp ngồi xổm tại đó, nhìn không chuyển mắt mà chằm chằm lên trước mắt mà một đoàn người. Làm gì vậy? Ngươi điên rồi. Đây chính là Kim Tiên, mọi người chúng ta chung vào một chỗ đều đánh không lại hắn đấy. La Thiên Dương nhìn trước mắt bướng bỉnh cô nương. Ta biết rõ a, nhưng mà ta không thể cứ như vậy rời đi. Lạc Thanh Thủy cúi đầu xuống, sắc mặt có chút đau thương, cùng nàng lúc trước ngây thơ vẻ mặt vô tội hoàn toàn bất đồng. Ta vừa mới xuống núi không lâu, cũng không có nhận thức mấy người, nhưng mà ta thật sự đem ngươi cùng hắn trở thành bằng hữu, nếu như hắn liền như vậy chết, ta sẽ rất đau khổ đấy, vì vậy ta nhất định không thể để cho hắn chết. Hai người các ngươi gặp mặt một lần sẽ là bằng hữu, ngươi liền tên hắn cũng không biết. La Thiên Dương vừa bực mình vừa buồn cười, cái cô nương này xem ra thật đúng là cái thiếu tâm nhãn, lại muốn vì một cái liền tên cũng không biết nam tử bán mạng. Được, cái kia chính ngươi đi chịu chết đi, ta cũng không muốn cùng lấy ngươi cùng đi chịu chết. Hắn lười biếng nói ăn mặc làm không sao cả bộ dạng, muốn cho Lạc Thanh Thủy biết khó mà lui, thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, Lạc Thanh Thủy cũng đã xông lên phía trước rồi. Ai, ngươi? La Thiên Dương nhỏ giọng hô hào, thế nhưng là cái cô nương kia đã thoát ra xa mấy chục thước rồi. Hắn cắn răng, cũng hóp lưng lại như mèo đi theo. Thật vất vả đã có dư tử thanh một chút manh mối, hắn như thế nào có thể có dạng không công buông tha cho, vô luận như thế nào đều muốn bật lộn đỏ sức rồi. Vấn thúc, làm sao vậy? Tiễn Cẩn Du theo Nam Cung Thiên vấn kinh hoàng trong miệng mồm nghe xảy ra điều gì? Điện hạ, La Sát Đường là trong giang hồ xếp hàng thứ nhất bọn sát thủ phái, mà trước mắt người này càng là La Sát trong nội đường tứ đại hộ pháp một trong, thực lực tuyệt không thua kém Kim Tiên. Nam Cung Tiên vẫn nhỏ giọng khuyên bảo bên người hoàng tử. Không thua kém, Kim Tiên này, ha ha. Yến Cẩn Du cười nhạt một tiếng, không thể tưởng được ta cái kia đệ đệ thật đúng là cam lòng à. Có thể mời động một vị Kim Tiên ra tay, cái kia muốn tốn bao nhiêu đại giới. ta mặc kệ ngươi có phải hay không La Sát Đường, cũng mặc kệ ngươi có phải hay không cái gì hưởng cầu, ngươi cũng đã biết ngươi muốn là giết thái tử, đại hạ hoàng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, khắp thiên hạ tất cả tu tiên môn phái đều đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Nam Cung Thiên Vân ý đồ dùng khắp thiên hạ môn phái đến dọa lùi Ngọc Lân Trần, hắn biết rõ đó cũng không phải rất sự thật, thế nhưng là dưới mắt hắn không còn phương pháp. Ý đồ dùng tứ đại môn phái đến làm ta sợ. Ngọc Lân Trần mặt không đổi sắc, không có tác dụng đâu, về phần trong hoàng thành cái vị kia, có bản lĩnh này hay không hắn cũng biết. Ta La Sát Đường thành lập trăm nhiều năm rồi, bọn hắn liền cái bóng dáng đều sợ không được. Coi như là tìm được chúng ta thì như thế nào, Mộ Vân Phi một chết, thiên hạ sớm đã không có bá chủ, nó tứ đại môn phái coi như là đều muốn diệt ta La Sát Đường, sợ là cũng sẽ tổn thương vô cùng nghiêm trọng, ngươi cảm thấy bọn hắn gặp như vậy ngu xuẩn. Hắn nói xác thực không sai, tứ đại môn phái riêng phần mình đều chỉ có một vị nửa bước thái hòa tiên tọa chấn, cùng cái kia La Sát Đường đường chủ thực lực không chia trên dưới, coi như là vây quét La Sát Đường lại sao có thể bảo chứng riêng phần mình đều có thể toàn thân trở ra. Đây là mỗi môn phái đều không hy vọng phát sinh đấy, cũng chính là vì sao La Sát Đường đã càn rỡ lâu như vậy còn như trước khỏe mạnh nguyên nhân. 15 năm trước, Mộ Vân Phi vẫn còn thời điểm, La Sát Đường còn không dám quá trắng trợn mà tùy ý giết người. Nhưng khi Mộ Vân Phi đi về cõi tiên sau đó, La Sát Đường người cũng liền càng ngày càng trắng trợn rồi, mấy năm này bọn hắn càng là cố tình làm bậy đến liền tứ đại môn phái đệ tử cũng dám giết, thanh danh cũng tự nhiên càng lúc càng lớn. Nếu như nhiều lời vô dụng, vậy sớm chút chịu chết đi. Nam Cung Thiên vẫn mắt thấy đe dọa hắn không có bất kỳ dùng, trong tay cự kiếm thoát khỏi vỏ kiếm mà ra. Hắn biết mình hoàn toàn không phải Ngọc Lân Trần đối thủ, cho nên muốn thừa dịp bất ngờ đánh lên hắn, thế nhưng là hắn muốn còn là rất đơn giản. Ngọc Lân Trần cách bọn họ chỉ vẹn vẹn có hơn 20 bước khoảng cách, Nam Cung Thiên vẫn thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện thẳng đến thủ cấp của hắn, trong gió cất giấu nhàn nhạt kiếm khí. Vân thúc. Yến Cẩn Du nhìn xem thoát ra Nam Cung Thiên vẫn nhịn không được cao giọng kêu to, hắn biết rõ Nam Cung Thiên vẫn cũng không phải Ngọc Lân Trần đối thủ, hắn xông lên đầu là chịu chết. Hừ, tới tốt lắm. Ngọc Lân Trần lông mày một khóa, nhìn xem hướng hắn đâm tới một kiếm, khóe miệng lộ ra một vòng giễu cợt. Thanh kiếm kia cách hắn còn sót lại 2 trượng khoảng cách, kiếm khí đã nhanh chỉ đến cổ họng của hắn rồi. Ngọc Lân Trần lúc này mới mở ra một ước, chân của hắn dùng sức đạp một cái, bằng không chém ra một quyền. Một quyền kia thoạt nhìn cực kỳ đơn giản, rồi lại ẩn chứa vô tận chân khí. Trung trung điệp điệp đâm vào Nam Cung Thiên vẫn trên mũi kiếm. Nam Cung Thiên vẫn phát hiện mình dùng hết toàn lực đâm ra một kiếm vậy mà không cách nào nữa đi phía trước dung chuyển mảy may, cái kia cứng rắn thân kiếm thậm chí đều uốn lượn rồi. Hai tay của hắn cầm kiếm, ý đồ dễ rủa nữa một cái, thế nhưng là Ngọc Lân Trần bèn bèn dùng sức đẩy, Nam Cung Thiên vẫn đã bị một cỗ lực đẩy cực lớn cho chấn động đi ra ngoài. Vân thúc. Tiễn Cẩn Du hướng phía bị đạn trở về Nam Cung Thiên vẫn chạy tới, những cái kia thị vệ cũng nhao nhao đi theo hắn, chỉ là kiếm trong tay như trước chỉ hướng nơi xa Ngọc Lân Trần. Ta không sao. Nam Cung Thiên vẫn thanh âm có chút mệt mỏi. Dĩ nhiên là Kim Tiên đỉnh phong sao? Bản thân còn đánh giá thấp hắn a. Nam Cung Thiên vẫn trùng trùng điệp điệp mà té trên mặt đất, bất quá may mà cũng không có nhận quá lớn tổn thương, chỉ là khóe miệng có một vòi máu tươi tại chảy xuôi. Thanh kiếm kia sớm đã ngăn ra, chọc vào ở một bên trên mặt đất trên. Chăm chú một quyền, liền đại bại thân là hạ tiên Nam Cung Thiên vẫn. Cái này là Kim Tiên đỉnh phong cùng hạ tiên ở giữa khác nhau sao? Nam Cung Thiên vẫn tại Yến Cẩn Du nâng dưới theo trên mặt đất đứng lên, không ngừng mà kịch liệt ho khan. Điện hạ, ngươi chạy mau, ta đến ngăn chặn với cái gia hỏa này. Nam Cung Thiên vẫn chắn Yến Cẩn Du trước mặt. Còn có ta vĩnh viễn đều nhớ kỹ thái tử điện hạ thưởng thức. Một vị cận vệ tiến về phía trước một bước, thực lực của hắn đã đạt đến độ kiếp kỳ, nhưng nếu như không có Yến Cẩn Du thưởng thức, có lẽ hắn hiện tại không biết ở nơi nào an xin. Tính mạng của ta chính là điện hạ người đấy, vì vậy coi như là hợp lại trên tính mạng, ta cũng nhất định sẽ bảo hộ thái tử điện hạ. Đó là một cái chỉ có 17 tuổi trẻ tuổi thị vệ, hắn nhìn qua vẫn còn con nít. Hắn từ nhỏ chính là một cái cô nhi, khi đó thái tử cũng chỉ có 17 tuổi, thấy được cái kia ngồi xổm trên đường lẻ loi hiệu quặng đáng thương hài tử, đưa hắn thu làm theo bên mình thị vệ, hiện tại hắn đã đạt đến hóa thần kỳ thực lực, không bao giờ nữa là hài tử đáng thương kia rồi. Giờ phút này bọn hắn một cái mà ngăn tại Yến Cẩn Du trước mặt, cho dù đối mặt cường địch, cho dù thực lực sai biệt cách xa, bọn hắn rồi lại không hề sợ hãi. Các ngươi, Yến Cẩn Du không biết vì cái gì, mắt của hắn không ngập nước. Hắn theo 15 tuổi thời điểm bắt đầu biết được bản thân chỉ có thể sống thêm 10 năm đều không có đã khóc, tuy nhiên lại tại lúc này, nước mắt hung dâng lên. Điện hạ, ngươi nhất định phải sống rất tốt xuống dưới, mọi người chúng ta đều là vì ngươi mà sinh đấy, vì vậy coi như là chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này, ngươi cũng ngàn vạn không thể thả bước bỏ. Nam Cung Thiên vẫn theo một sĩ binh trong tay tiếp nhận một chút thiết kiếm, lần nữa đứng ở sở hữu thị vệ phía trước nhất. Hắn là tướng quân, chính là muốn đứng núi chịu sao đấy. Hắn đã từng đồng ý, qua coi như là gặp được không có khả năng chiến thắng người, cũng sẽ đem hết toàn lực liều chết ngăn chặn hắn, đội tới Yến Cẩn Du đầy đủ thời gian chạy trốn. Thế nhưng là hắn thật có thể đủ ngăn chặn sao? Nam Cung Thiên vẫn không có suy nghĩ, hắn giờ phút này đã không có thời gian cũng không có trải qua suy nghĩ tiếp những thứ này, trong óc của hắn liền chỉ có một chữ. Thủ. Chương 19, La Thiên Dương ra tay người đằng, Sù Dạ No Môn A, thật sự là cảm động một màn A. Ngọc Lân Trần cười lạnh một tiếng, chỉ là các ngươi những người này đều quá om sòm rồi. Hắn không có chút nào bị trước mắt tình cảnh thế mà thay đổi dung, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, những cái kia thị vệ đã bị tránh bay. Bọn hắn theo trên mặt đất đứng lên, tiếp tục làm việc nghĩa không được chùn bước mà ngăn tại phía trước nhất. Ngươi thật sự ý định cứ như vậy vứt bỏ thủ hạ của ngươi đi trốn chạy để khỏi chết sao? Ngọc Lân Trần híp mắt nhìn qua mọi người sau lưng chính là cái kia gầy yếu thân ảnh. Hừ. Tiễn Cẩn Du khỏe miệng cũng lướt qua một tia cười lạnh. Nếu như tính mạng của các ngươi đều là của ta lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn thì cứ như vậy hốt hoảng mà chạy? hắn soát rút ra một chút nhuyễn kiếm, liền để cho chúng ta cùng một chỗ chiến đấu đi. Chúng ta cùng một chỗ sinh, cũng cùng chết. Ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Ngọc Lân Trần thu hồi nụ cười trên mặt, trong tay cây quạt hướng phía trước chỉ một cái. Một đốm ánh sáng màu đỏ hướng về phía Yến Cẩn Du gào thét mà đi. Vô số thị vệ xông lên phía trước đều muốn đem nó ngăn trở, một cái, hai cái, ba cái. Thế nhưng là cái tia đạo hồng quang xuyên qua thân thể của bọn hắn, đầu tại lồng ngực của bọn hắn hoặc là trên đầu lưu lại một đổ máu phá động lại tiếp tục gào thét mà đi. Những cái kia thị vệ sinh mệnh đang ở đó này trong nháy mắt biến mất, thân ảnh của bọn hắn chậm rãi té xuống, lừng lẫy mà lại thê thảm. Điện hạ, Nam Cung Thiên vẫn chưa kịp ngăn lại đạo kia tiên khí, giờ phút này hắn thả người nhảy lên, lấy bản thân tốc độ nhanh nhất hướng phía Yến Cẩn Du đánh tới, muốn ngăn cản cái kia khí thế hung hùng một kích. Phanh! Cái kia luồng màu đỏ tươi tiên khí đâm vào một cái cứng rắn vật thể lên, phát ra thanh thúy âm thanh. Con chuột nhỏ còn là đi ra a? Ngọc Lân Trần cũng không có cảm thấy kinh ngạc, kỳ thật hắn sớm đã phát hiện trốn ở trong rừng cây Lạc Thanh Thủy hai người, chỉ là hắn mục đích của chuyến này chỉ có Yến Cẩn Du mà thôi. Giờ phút này bọn hắn nếu như đi ra, như vậy kết quả cũng liền chỉ có một chữ chết rồi. Còn có một người đâu? Hắn như thế nào không có tới? Ngọc Lân Trần kiệt kiệt mà cười lấy, giờ phút này trước mặt của hắn chỉ có Lạc Thanh Thủy một người giơ long ngâm kiếm. Đạo kia tiên khí tại cứng rắn trên thân kiếm liền một đạo dấu vết đều không có để lại. Ngọc Lân Trần cũng cảm thấy thật bất ngờ, bình thường kiếm là căn bản không cách nào ngăn hắn lại một đạo tiên khí đấy. Người kia chết rồi. Lạc Thanh Thủy bĩu môi, nàng đối với La Thiên Dương nhát gan sợ phiền phức biểu hiện rất bất mãn. "Ơ, Long Ngâm kiếm, ngươi là phái Thiên Sơn nội môn đệ tử?" Ngọc Lân Trần hiển nhiên cũng nhận ra thanh kiếm này, hắn híp mắt đánh giá người con gái trước mắt này. "Đúng thì thế nào, sợ sao? Sợ vậy còn không chạy nhanh lăn." Lạc Thanh Thủy vẻ mặt kiêu ngạo thần sắc, nàng nhớ tới Thiên Thủ Phật chính là bị trong tay mình kiếm dọa chạy, cho nên hắn muốn lại cáo mượn oai hùng một lần. Thế nhưng là nàng tính sai, trước mắt nam tử này cùng Thiên Thủ Phật căn bản không thể so với. Ngọc Lân Trần bị trước mắt cái tiểu nha đầu này nói lời cho cười, bả vai nhịn không được đều đang run rẩy lấy. "Cười, cười, cười cái dám á cười." Lạc Thanh Thủy nhỏ giọng lại nhảy một câu, tựa hồ từng cái gặp phải người của nàng đều ưa thích cười, giống như nàng rất buồn cười giống nhau. "Thanh Thủy cô nương, sao ngươi lại tới đây?" Yến Cẩn Du lúc này nhìn thấy Lạc Thanh Thủy, không biết là nên cao hứng hay là nên lo lắng. "Ta tới trả tiền của ngươi a." Lạc Thanh Thủy mở to hai mắt vẻ mặt nghiêm túc, sau đó thò tay đi trong ngực bỏ tiền, thế nhưng là rút cả buổi một phân tiền cũng không có móc ra. "Nóa, tiền toàn bộ ở đằng kia tên đại bại hoại chỗ đó." Lạc Thanh Thủy tức giận mặt một cô đấy. "Thanh Thủy cô nương, ngươi đi nhanh đi. Nơi đây rất nguy hiểm, ta không muốn liên lụy ngươi." Yến Cẩn Du nghe được Lạc Thanh Thủy là tới trả tiền đấy, hắn im lặng cười cười, vẻ mặt chăm chú nhìn bên người Lạc Thanh Thủy. "Sợ cái gì, chúng ta là bằng hữu nhà, bằng hữu sao có thể thấy chết mà không cứu được đây? Đây là nghĩa khí giang hồ, sư phụ ta dạy ta." Lạc Thanh Thủy phóng khoáng mà vung tay lên. "Bằng hữu này." Yến Cẩn Du khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ, hắn nhìn trước mắt cái này tùy tiện cô nương, trong nội tâm dâng lên một tia ấm áp. Thật sự là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương. Ngọc Lân Trần cười. Thế nhưng là giảng nghĩa khí cũng không phải là ở thời điểm này nói, đôi khi giảng nghĩa khí, thế nhưng là gặp đem tính mạng của mình dựng trên đấy. "Dừng, ngươi đánh liền đánh, ngươi cái này cái gì gà a cho a đấy, như thế nào nhiều như vậy nói nhảm." Lạc Thanh Thủy thật sự nghe mới sinh không sợ quọng, nói cái gì cũng dám nói. Ngọc Lân Trần bị cái cô nương này cho có chút tức giận, thậm chí cũng không muốn giết nàng. "Là hồng cầu." Ngọc Lân Trần nghiêm trang mà giải thích đến, "Ngươi đã muốn chết, như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi." Chân của hắn dùng sức hướng trên mặt đất đạp mạnh, vô số lá rụng bị hắn một cước này lực lượng chấn bay lên, Ngọc Lân Trần hướng của bọn hắn lại là một quyền, quyền phong vòng quanh vô số bay múa lá rụng mang theo mênh mông tiên khí của tới. Một quyền này so với vừa mới đánh bay Nam Cung Thiên Vân một quyền càng thêm cường ngạnh, uy lực cũng càng thêm cực lớn. "Cô nương mau tránh ra." Nam Cung Thiên Vân quá sợ hãi, hắn biết rõ một quyền này ẩn chứa lấy uy lực, mà trước mắt cái cô nương này trên thân làm cho hiện ra rõ ràng thực lực bất quá mới kim đăng kỳ, chống lại kim tiên một quyền này, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc Thanh Thủy là tới cứu Yến Cẩn Du đấy. Nam Cung Thiên vẫn như thế nào có thể có dạng nhìn xem nàng bị giết chết, hắn đều muốn đi ngăn lại một quyền này, có thể Lạc Thanh Thủy sớm đã một bước về phía trước. Nàng chẳng những không có trốn tránh, ngược lại hướng phía một quyền kia chạy đi, giống như là đi tìm chết giống nhau. "Lạc Thanh Thủy, đừng đi." Tuy là Yến Cẩn Du cũng bị trước mắt một màn xem ngây người, thằng ngốc này ngốc cô nương vậy mà bản thân nên đón tiếp lấy, hắn đều muốn tiến lên giữ chặt nàng, không biết làm sao Lạc Thanh Thủy thật sự quá nhanh, Yến Cẩn Du liền giải thắt váy của nàng cũng không có đủ phải. Yến Cẩn Du cũng không hy vọng đáng yêu như thế cô nương thì cứ như vậy chết ở chỗ này rồi. Thật sự là châu chấu đá xe. Ngọc Lân Trần cũng không nghĩ tới Lạc Thanh Thủy vậy mà chọn dùng thân thể ngạnh kháng một quyền này, trong mắt hắn cái này đầu góc thiếu gân cô nương đã là một người chết. Mà Lạc Thanh Thủy, nàng nhìn ra một quyền này nhập lại không tầm thường, nhưng là trong đầu của nàng phảng phất có một thanh âm tại hô hoán nàng. "Xông lên, xông lên, tiếp được một quyền này." Thanh âm kia trầm thấp mà lại khàn giọng, không giống như là người thanh âm, giống như là một cái cổ xưa mà vừa thần bí sinh vật, hay hoặc là nói là động vật. Một quyền kia hung hăng mà kích đánh vào Lạc Thanh Thủy mảnh mai trên thân thể, nàng vốn là muốn dùng kiếm đi ngăn cản đấy. Thế nhưng là quyền phong tại đến mũi kiếm thời điểm hóa thành hai nửa toàn bộ cứng rắn ma đập vào trên người của nàng, nàng cho là mình không chết cũng sẽ tổn thương, tuy nhiên lại lông tóc không tổn thương. Làm sao có thể? Ngọc Lân Trần mở to hai mắt, trợn mắt há hốc mồm, trước mắt cái này kim đan kỳ cô nương cứng rắn tiếp hắn một quyền, vậy mà lông tóc không tổn thương. Ta, Lạc Thanh Thủy cũng bị bản thân chấn kinh rồi, nàng quay đầu nhìn trước ngực của mình, quyền phong đánh trúng chỗ của nàng, liền quần áo trang phục đều không có tổn hại. mà trên người của nàng tựa hồ có mơ hồ kim quang đang lóe lên, tựa hồ đúng là đạo kim quang kia thay nàng chặn vừa rồi một kích. Nam Cung Thiên Vân cùng Yến Cẩn Du cũng bị trước mắt một màn sợ ngây người, bọn hắn nguyên bản đều nhận định Lạc Thanh Thủy chết chắc rồi, thật không nghĩ đến nàng hiện tại không chỉ có sinh khí dồi dào, ngược lại lông tóc không tổn thương. Phía sau của nàng, tất có cao nhân tương trợ. Nam Cung Thiên Vân khẽ miệng lộ ra một tia vui mừng dáng tươi cười, "Điện hạ, chúng ta được cứu rồi." Yến Cẩn Du không có trả lời, hắn khẽ gật đầu. Giờ phút này trong cơ thể của hắn gân mạch bạo động, khí huyết nghịch hành, chỉ là hắn còn chống đỡ, bởi vì hiện tại hắn không thể ngã xuống. Người cuối cùng là người nào? Lấy kim đan thân thể tiếp ta kim tiên một quyền vậy mà mày may bất động, người cuối cùng là người nào? Ngọc Lân Trần cảm giác trước mắt nữ tử này cùng thường nhân bất động, nàng như thế gan lớn sau lưng nhất định có cao nhân tương trợ. Giờ phút này tại xa xôi Ngọc Long Tuyết Sơn, chính đang bế quan dư tử thành khẽ to mày. Một đạo lăng liệt quyền phong kích đánh vào hắn hộ thể chân khí lên, chỉ là rất nhanh liền tan ra tản đi rồi, dư tử thanh cũng không có là nho nhỏ này chấn động làm cho ngăn chặn, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có mở ra. Tránh trong âm thầm quan sát La Thiên Dương thấy được một màn này đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, theo lý Lạc Thanh Thủy tốc độ cao hơn thường nhân hắn có thể lý giải, thế nhưng là lấy kim đang tiếp được kim tiên một kích cũng quá mức khoa trương. Hắn nhìn lấy cao mày sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên Ngọc Lân Trần, trong lòng thầm nghĩ, cơ hội tốt. Hắn rút ra trường kiếm trong tay, hướng phía đang tại sững sờ Ngọc Lân Trần đâm tới. Ngọc Lân Trần dầu gì cũng là kim tiên, hắn rất nhanh liền đã nhận ra gặp nguy hiểm khí tức từ phía sau kéo tới. Cây quạt trong tay của hắn đột nhiên mở ra, cái kia đúng là một thanh xương cánh, từng cái cánh lá đều là một cây u ám xương cốt. Tại cây quạt triển khai trong ngay mắt, trung quanh tiếng gió lăng liệt mà bắt đầu, lắng nghe phảng phất có vô số âm hồn đang tại cao giọng kêu khóc lấy. Xương cánh gắt gao kẹp lấy La Thiên Dương kiếm, làm cho hắn không cách nào tại về phía trước mảy may. La Thiên Dương tay cầm một phen, thanh kiếm kia xoay tròn Ngọc Lân Trần trong tay cái thanh kia cây quạt kẹp không ngừng xoay tròn kiếm, bị hắn soát thu hồi. Sau đó nghiêng người tránh thoát La Thiên Dương trong tay xoay tròn mũi kiếm. Ngọc Lân Trần lui ra phía sau hai bước, nhìn chăm chú nhìn xem La Thiên Dương, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo hàn khí. Thế nhưng là La Thiên Dương cũng không cho hắn thở dốc cơ hội, tại rơi xuống đất trong nháy mắt La Thiên Dương một tay chống đỡ mà lăng không nhảy lên, trường kiếm trong tay từ trên trời giáng xuống hướng phía Ngọc Lân Trần đỉnh đầu đâm tới. Ngọc Lân Trần trong mắt hơi híp, tay phải trên không trung tìm một cái vòng tròn hướng bầu trời chỉ một cái, chân khí hóa thành một đạo bình chướng đứng vững La Thiên Dương trôi này xoay tròn phi kiếm. Thế nhưng là phi kiếm tại vòng phòng hộ trên xoay tròn mấy giây đều không thể phá hư hắn mảy may. La Thiên Dương nhướng mày bung lỏng tay ra trong kiếm lăng không chính là một cước đạp trong Ngọc Lân Trần ngực. Một cước kia ẩn chứa La Thiên Dương hùng hậu chân khí, rắn rắn chắc chắc mà đá vào Ngọc Lân Trần ngực, khiến cho hắn liên tục lui về sau mấy bước mới ngừng lại được. Mượn một cước này xu thế, La Thiên Dương cũng đã rơi vào Lạc Thanh Thủy bên người, phi kiếm trong tay về tới bên hông hắn vỏ kiếm trong. Ngọc Lân Trần đối xử lạnh nhạt nhìn trước ngực mình dấu chân, lại nhìn hắn chỗ mới đứng vừa rồi. Tuy rằng La Thiên Dương không thể dung chuyển hắn mảy may, thế nhưng là hắn vừa mới đứng địa phương rồi lại trúng xuống tiến vào sâu vài xích. Thử, lại một vị hạ tiên sao? Ngọc Lân Trần phủi đi trước ngực trên quần áo bụi. Đúng vậy, địa phẩm tiên pháp, khó trách có thể cùng ta chính diện một gương. Ngọc Lân Trần trên mặt lộ ra một vòng tán dương mỉm cười. Vừa mới La Thiên Dương tuy rằng đánh lén hắn thành công, nhưng lại không thể tổn thương đến hắn mảy may. Cái gì địa phẩm tiên pháp? Lạc Thanh Thủy lại là vẻ mặt mờ mịt, còn có, ngươi lớn hôn đảng không phải không đến đấy sao? Tại sao lại đã đến? Ôi, ta đều đổi tới cứu ngươi rồi, ngươi còn không nhận thức nhân tâm tốt. La Thiên Dương cười nhạt một tiếng, kỳ thật hắn trong lòng vẫn là có chút bối rối đấy. Hắn tuy rằng vừa rồi đánh lén thành công, nhưng mà hắn biết mình còn thì không cách nào cùng Ngọc Lân Trần so sánh với, như thật muốn đánh đứng lên, bọn hắn tuy rằng nhiều người chưa hẳn sẽ thắng, huống chi Ngọc Lân Trần trong tay trôi này xương cánh, thoạt nhìn đặc biệt không tầm thường. Chương 20, Ngọc Lân Trần lui lại người đăng, Sù Gia No Mon tiểu cô nương, cái gọi là tâm pháp chính là tu tiên giả làm cho tâm pháp tu luyện khẩu quyết, từ cao xuống thấp, chia làm thiên địa huyền hoàng tứ phẩm giai, cái này cũng chính là vì cái gì có người coi như là phẩm giai giống nhau rồi lại sẽ xuất hiện thực lực phương diện chênh lệch nguyên nhân. Địa phẩm tâm pháp khẩu quyết bình thường là chỉ có tứ đại môn phái nội môn đệ tử mới có đấy. Đã liền trước mặt ngươi cái này, Ngọc Lân Trần cũng chỉ là huyền phẩm tâm pháp mà thôi. Nam Cung Thiên Vân hướng bên người Lạc Thanh Thủy nhỏ giọng giải thích, trong lòng của hắn đối với tiểu cô nương này đã có hảo cảm. A, nguyên lai là như vậy. Lạc Thanh Thủy như có điều suy nghĩ, cũng không biết ta tu luyện là cái gì tâm pháp. Nàng tại thầm nghĩ trong lòng, thật sự là càng ngày càng có ý tứ rồi. Một cái tay cầm Long Ngâm Kiếm, có thể lấy kim đan lực lượng ngăn lại ta kim tiên một quyền. Còn có một tâm pháp tu luyện dĩ nhiên là địa phẩm đấy. Ngọc Lân Trần quạt tay quạt, trong lòng của hắn có một tia kiên kỵ. Hắn có chút bận tâm nếu như hôm nay không thể đưa bọn chúng toàn bộ giết chết, rất có thể gặp lưu lại hậu họa. Hay hoặc là phía sau bọn họ chính là cái kia cao nhân, liền trốn ở nơi nào đó nhìn xem đây hết thảy. Đừng có hay không ý tứ được rồi, ngươi đến cùng có gọi hay không? Lạc Thanh Thủy mắt thấy La Thiên Dương đã đến, hơn nữa tại vừa rồi một phen trong lúc giao thủ chiếm được thượng phong. Càng lớn mật mà bắt đầu, nàng cho rằng Ngọc Lân Trần giọng điệu là sợ các nàng người đông thế mạnh, hướng về phía hắn khiêu khích lấy. Điều này làm cho Nam Cung Thiên vẫn dở khóc dở cười, mà La Thiên Dương cũng dưới đáy lòng trợn mắt nhìn thẳng. Nếu Ngọc Lân Trần thật sự lựa chọn độc thủ, bọn hắn chắc chắn sẽ không giống như hiện tại nhẹ nhõm rồi. Kim Tiên tức giận, hai người bọn họ hạ tiên coi như là cùng một chỗ liên thủ cũng lấy không được nửa điểm chỗ tốt. Ngọc Lân Trần cau mày, hắn có chút do dự. Hắn là một cái bị thuê sát thủ, theo lý nhất định là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Có thể hắn dù sao không phải một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu lâu la, hắn là La Sát Đường tứ đại hộ pháp một trong, nếu như hắn gây tại nơi đây đối với La Sát Đường tất nhiên sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Người giết không được, tiền lấy không được có thể kiếm lại, La Sát Đường thực lực tuyệt đối không thể có tổn thất, đây là mỗi một môn phái đều xem mà vô cùng bên trong đấy. Lần này coi như các ngươi may mắn, bất quá không gặp có lần sau nữa. Ta lần sau đến thời điểm, chính là các ngươi tất cả mọi người ngày rỗ. Trong âm thanh của hắn lộ ra một chút lãnh ý, nhiệm vụ lần này không có hoàn thành hắn không có cam lòng. Thế nhưng là hắn còn là lựa chọn trước rút lui, bởi vì hắn trong lòng vẫn có làm cho sợ hãi. Ngọc Lân Trần tại trước mắt bao người xoay người, thân ảnh của hắn theo tung bay cuồng phong một cuốn mà qua, rất nhanh liền biến mất không thấy. Theo hắn biến mất, cái kia nguyên bản bầu trời âm trầm cũng khôi phục nắng giáo sáng sủa. Nam Cung Thiên vẫn cùng La Thiên Dương rốt cuộc thở dài một hơi. Ai, đi như thế nào? Chúng ta vì cái gì không để lại ở nàng? Chỉ có Lạc Thanh Thủy không rõ ràng cho lắm, nàng vẫn còn là không thể đánh nhau mà cảm thấy tiếc hận. Điện hạ, chúng ta rốt cuộc. Nam Cung Thiên vẫn như chút được gánh nặng quay đầu lại đi, muốn cùng Yến Cẩn Du chia sẻ một cái đáy lòng vui sướng. Ngọc Lân Trần rời đi, cái kia Yến Cẩn Du thì có hy vọng sống sót, chỉ cần Yến Cẩn Du có thể sống lấy, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Thế nhưng là giờ phút này Yến Cẩn Du đã chống đỡ không nổi nữa, hắn khí lực cả người cũng đã tan mất rồi, hai chân cũng nhịn không được nữa thân thể của hắn. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, như là bùn nhão bình thường bại liệt dưới đi. Điện hạ. Nam Cung Thiên vẫn nhìn thấy một màn này, đuổi bước lên phía trước đi ôm lấy thiếu chút nữa té trên mặt đất Yến Cẩn Du. Hắn làm sao vậy? Lạc Thanh Thủy mắt thấy mới vừa rồi còn sinh khí rồi rào Yến Cẩn Du đột nhiên như một người chết giống nhau khí tức yếu ớt, không khỏi có chút giật mình. Thiếu sư phụ của ngươi còn là một y dược sư, ngươi liền điểm ấy nhãn lực sức lực đều không có. La Thiên Dương chợt nhìn Lạc Thanh Thủy liếc, không người xuống, song chỉ tại Yến Cẩn Du trước mũi tìm đòi. Khí tức của hắn rất yếu ớt, nhưng mà tâm mạch rồi lại không có bất kỳ dị thường, nếu như ta không có đoán sai là thể chất nguyên nhân. Đúng vậy, quá. Công tử từ nhỏ liền thân thể yếu nhiều bệnh, chỉ là đi theo ta tu hành một đoạn thời gian, có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà thầy thuốc như trước nói hắn sống không quá 25 tuổi. Nam Cung Thiên vấn khẩu khí trong mang theo một chút bi thương, hắn thiếu chút nữa nói ra Yến Cẩn Du chính là thái tử chuyện. Được, ngươi không muốn giấu giếm nữa rồi. La Thiên Dương nhíu mày, ngươi lúc trước kêu điện hạ đã bán rẻ ngươi, ta không có đoán sai hắn chính là đương kim thái tử Yến Cẩn Du đúng không? Thái tử? Thái tử lại là cái gì a? Lạc Thanh Thủy nghe được mơ hồ đấy. Thái tử chính là một cái địa vị rất cao người, có thể cho tiền của ngươi mua rất nhiều ăn đấy, có hiểu không? Ngu ngốc. La Thiên Dương đã sắp bị Lạc Thanh Thủy cho giận điên lên, nếu không phải hắn ý nghĩ xấu trong lòng, hắn căn bản không muốn lẫn vào những thứ này việc vặt vãnh. Tiên sinh thật sự là cao kiến. Nam Cung Thiên vẫn mắt thấy bị La Thiên Dương chọc thủng cũng không giấu giếm nữa rồi, hắn thậm chí hy vọng La Thiên Dương có phương pháp có thể cứu Yến Cẩn Du. Thực không dám giấu giếm, chúng ta lần này chính là vì thay điện hạ chữa bệnh mới ra khỏi thành đấy. Chúng ta nghe nói Ngọc Long Tuyết Sơn trên có một vị thần y có thể khởi tử hồi sinh, cho nên muốn ngày đêm đi gấp chạy tới chỗ đó. Ngọc Long Sơn. Lạc Thanh Thủy nghe so sánh nhanh, nhưng mà Ngọc Long Sơn ba chữ kia tại nàng mà trong không quen thuộc nữa. Ta cùng sư phụ ta chính là tại Ngọc Long Sơn trên đấy, chỉ là chúng ta chưa nghe nói qua chỗ đó có thần y à. Vừa nói xong câu đó, La Thiên Dương cùng Nam Cung Thiên vẫn đồng thời đem đầu xoay đi qua, bọn hắn nhìn xem nháy mắt vẻ mặt vô tội Lạc Thanh Thủy, mắt lộ ra hung quang. Giờ phút này Hồng Cẩu đã thừa lúc hắc khí nhảy đến La Sát Đường tại Trích Tiên Thành một cái vực sâu dung thân làm cho. La Sát Đường tại tứ đại Las Vegas đều có phân bộ, trong đó tổng bộ chính là tại đây Trích Tiên Thành bên trong. Điểm thứ nhất là vì này thành giang hồ nhân sĩ rất nhiều, dễ dàng cho tìm hiểu tin tức, còn có một chút nguyên nhân chính là trong chỗ này cũng là một cái rửa tiền nơi tốt. La Sát Đường đường chủ tại tổng bộ bày ra cấm chế, ngoại trừ Thái Hòa Tiên, đều muốn phát hiện nơi đây đúng là không dễ. Mộ Vân Phi đã bị chết, vì vậy trong thiên hạ có thể tìm ra La Sát Đường phần quan trọng người đã không có, đây cũng là bọn hắn là gì không kiêng nể gì như thế nguyên nhân. A, Hồng Cẩu, nhìn ngươi mặt này màu, lần này nhiệm vụ là đã thất bại. Ngọc Lân Trần vừa đi vào La Sát Đường đại môn, chưa được hai bước liền gặp được một cái nhỏ gầy mà lại âm trầm tiểu tử. Hắn nhìn qua 40 tuổi bộ dáng, xương gò má dài nhỏ mà lại khô gắt, như là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ giống nhau, cùng nhìn qua sắc mặt hồng nhuận vơn phất phong độ nhẹ nhàng Ngọc Lân Trần có ngày đêm khác biệt. Người ít tại đó nói ngồi châm chọc rồi. Ngọc Lân Trần trợn nhìn người nọ liếc, người này chính là La Sát Đường Tam Đường chủ, Hắc Hổ. Bởi vì Hắc Hổ vừa mới đi vào Huyền Tiên, thực lực của hắn cũng chỉ là so với Ngọc Lân Trần cao một chút như vậy điểm, vì vậy Ngọc Lân Trần đối với chính mình xếp hạng lần đầu tiên tứ bất mãn hết sức, cũng liền căn Hắc Hổ đã có ngăn cách. Hơn nữa Hồng Cẩu, Hắc Hổ, Ngọc Lân Trần còn là cùng ưa thích hồ ly, chó quá trung thực cùng Ngọc Lân Trần bản thân có chút không quá xứng đôi. Như thế nào gặp được khó giải quyết đối tượng. Hắc Hổ biết rõ Ngọc Lân Trần không thích bản thân, cũng không tức giận, nhai răng ra còn tự đòi mất mặt mà giàn tiến lên. Ngọc Lân Trần tăng thêm tốc độ một bên hướng phía chủ đường đi tới vừa nghĩ như thế nào bỏ qua cái này quấn người ra hỏa. Ngươi ở đâu ra nhiều như vậy rảnh rỗi công phu quan tâm chuyện của ta? Đường chủ cho ngươi đi gom góp tài chính ngươi hoàn thành sao? Còn ở nơi này quản của ta nhàn sự. Tự nhiên hoàn thành a. Hắc Hổ nhìn qua chút nào không lo lắng, ta đã hoàn thành 8 phần, còn giữ lại 2 thành giao cho ta người sư đệ kia đi, xem chừng 2 ngày này cũng nên đã trở về. Thiên Gian Thành. Liền cái kia hóa thần kỳ tiểu tử. Ngươi đem như vậy nhiệm vụ trọng yếu giao cho một cái hóa thần kỳ người đi khô. Ngươi sẽ không sợ kết thúc không thành đường chủ trách phạt ngươi. Hồng Cẩu suy cười một tiếng, trong mắt bọn hắn, không có phi thăng tu tiên giả đều không đáng giá nhắc tới. Ai, lời không thể nói như vậy, ta đối với ta sư đệ vẫn có tin tưởng đấy. Hắc Hổ cười hắc hắc, dường như đã tính trước, ta người sư đệ kia tuy rằng tu vi không cao, nhưng mà khinh công đủ để so sánh một vị hạ tiên rồi, vì vậy chỉ cần vận khí không cóng, hầu như không ai có thể bắt lấy hắn đấy. Thật sao? Vậy còn được chúc ngươi may mắn a. Ngọc Lân Trần quái gở nói lấy, hắn không muốn lại cùng Hắc Hổ nhiều lời, một cái đột nhiên quay người cùng hắn xóa liêu ra. "Này, ngươi vẫn chưa trả lời ta hỏi vấn đề đây." Hắc Hồ nhìn xem đột nhiên chuyển biến Ngọc Lân Trần cũng không có đuổi theo. Hắn tự nhiên biết rõ Ngọc Lân Trần không thích nói chuyện với mình, vì vậy hắn lắc đầu cũng không giận, quay về chỗ ở của mình đi. Ngọc Lân Trần thật vất vả mới vứt bỏ cái kia khó dây dưa Hắc Hồ, đẩy ra chủ đường đại môn. Giờ phút này to như vậy trong nội đường không có một người, đâu có vài chỗ hỏa đang tại mơ hồ lóe ra. Trong phòng rất tối, tại đại đường sau cùng ở trung tâm có một cái to lớn ra hộ ghế, phía trên ngồi một người mặc hắc y mang theo màu đen cái khăn che mặt nam tử. "Người đã trở về." Nam tử áo đen giống như có lẽ đã đoán được Ngọc Lân Trần đã trở về, sớm mà liền tại chỗ này chờ đợi. "Đường chủ." Ngọc Lân Trần xoay người thở dài, địa vị của hắn tương đối cao, theo lý phải không dùng xuống vì đấy. "Đã thất bại." Cái kia nam tử áo đen nhíu nhíu mày, hắn duy nhất lộ ra trong cặp mắt mang theo một chút vẻ giận, nhìn xem Ngọc Lân Trần bộ dáng hắn cũng đã biết kết quả. "Đúng vậy." Ngọc Lân Trần thanh âm nghe không chút nào bối rối, "Ta vốn sắp đắc thủ rồi, lại đột nhiên ra tới một cái kim đan kỳ nữ tử cứng rắn tiếp ta một quyền còn bình yên vô sự. Còn có một vị hạ tiên, nắm giữ lấy thượng thừa địa giai tâm pháp. Ta lo lắng có biến cố gì, liền tạm thời đi đầu rút lui." Nam tử áo đen không nói gì, hắn nhìn chằm chằm vào vương phòng tầm mắt Ngọc Lân Trần, toàn thân chân khí khởi động lấy, trong hành lang ánh đến điên cuồng chập chờn, lúc sáng lúc tối. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn còn không có tức giận, cái kia phiêu đãng bất an ánh đến chậm rãi dẹp loạn dưới đi. Lấy kim đan kỳ thực lực tiếp vị kế tiếp kim tiên một quyền còn có thể bình yên vô sự nữ tử sao? Có ý tứ. Nam tử áo đen như có điều suy nghĩ, hắn tựa hồ đổi để trong lòng cái kia Lạc Thanh Thủy, mà La Thiên Dương chỉ là tâm pháp thần bí mà thôi chẳng có gì lạ. Biết rõ nàng tên gọi là gì sao? Nàng sử dụng là của môn phái nào tâm pháp cùng võ công? Nam tử áo đen truy vấn, hắn âm trầm thanh âm trong đại sảnh phiêu đãng. Ta nghe nói nàng kêu Lạc Thanh Thủy, môn phái nào tâm pháp cùng võ công nhìn không ra, nhưng mà trong tay nàng có đem Long Ngâm kiếm, không biết cùng phái Thiên Sơn có quan hệ hay không. Ngọc Lân Trần nhớ lại. Long Ngâm kiếm sao? Nam tử áo đen cách mạng che mặt sờ lên cái cằm, dường như chỗ đó có trồng dâu. Phái Thiên Sơn cái này trăm năm qua chết tại bên ngoài nội môn đệ tử cũng không tính ít, vì vậy giang hồ nhân sĩ có một hai thanh Long Ngâm kiếm cũng chẳng có gì lạ, chuyện này tạm thời thả vừa để xuống đi. Chúng ta suy nghĩ thêm một chút. Cái kia nhị hoàng tử chỗ đó tiền thưởng. Ngọc Lân Trần thăm dò tính mà hỏi một câu, lần này nhiệm vụ thất bại, theo lý là muốn lui về tiền thưởng đấy. Ta là sát đường ăn đi vào đồ vật chưa bao giờ gặp đổ ra, nếu là hắn muốn cầm khiến cho chính hắn tới bắt đi, ta ngược lại muốn nhìn hắn có bản lĩnh này hay không. Nam tử áo đen rõ ràng cho thấy muốn bội ước rồi, La Sát Đường không hổ là trong giang hồ xếp hàng thứ nhất tà ác thế lực, loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn có thể làm đi ra. Ta hiểu được. Ngọc Lân Trần đã biết nam tử áo đen ý tứ, đứng lên đi ra. Ngọc Lân Trần vừa mới đóng lại nội đường đại môn, cái kia ngồi ở trên mặt ghế nam tử áo đen thật dài mà thở dài một hơi. Hắn nhìn qua trong đại sảnh chập chờn ánh đến. Kế hoạch của ta rốt cuộc đã bắt đầu a. Chương 21, trùng hợp người đăng, Sú Già No Mon sư phụ của ngươi. Thật tốt quá, cái kia điện hạ chẳng phải là được cứu rồi. Nam Cung Thiên vẫn giờ phút này kích động mặt mày hớn hở, hắn đã sớm đối trước mắt nha đầu đã có hảo cảm, giờ phút này càng là đem nàng trở thành chúa cứu thế giống nhau. Mà La Thiên Dương phản ứng cùng Nam Cung Thiên vẫn tự nhiên bất động, hắn rõ ràng cô bé này thần kinh không ổn định cũng không phải có thể cứu tốt tiến cần du người, ngược lại sẽ đem mình cùng sư phó hắn mặt cho mất hết. A, ý của các ngươi nói là cái kia thần tiên chính là ta sư phụ? Lạc Thanh Thủy hậu chi hậu giác, nàng sờ lên cái hốc. Thế nhưng là ta cái gì cũng không biết, ta theo sư phụ lâu như vậy, ý thuật của hắn ta một nửa cũng không có học được. Không phải một nửa, là một chút cũng không có học được đi. La Thiên Dương hai tay một ôm chế nhạo lấy nàng. Ngươi mù nói cái gì lời nói thật. Lạc Thanh Thủy mặt đỏ dần, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Nàng như thường ngày chỉ lo chơi cùng tu luyện, bao lâu để trong lòng qua học tập y thuật. Ngoại trừ Dư Tử Thanh gọi nàng đi hái thuốc, nàng thậm chí ngay cả dược cũng không có tiếp xúc qua, thuốc gì hiệu quả nàng càng là hoàn toàn không biết gì cả. A, Nam Cung Thiên vẫn muốn cho là Lạc Thanh Thủy gặp có biện pháp cứu Yến Cẩn Du, có thể là vừa vặn giấy lên hy vọng ngọn lửa đã bị Lạc Thanh Thủy dập tắt, còn đẩy lên dày đặc một tầng nước. Chúng ta bây giờ đi tìm sư phụ của ngươi, coi như là ngự kiếm cũng muốn một ngày, ta sợ điện hạ không căng được đã lâu như vậy. Nam Cung Thiên vẫn sắc mặt cực kỳ lo lắng, mà Lạc Thanh Thủy cũng có chút tự trách, nàng nếu như thường ngày có thể cùng theo sư phụ học tập tốt y thuật, giờ phút này coi như là cứu không được hắn cũng không đến mức thúc thủ vô sách rồi. Thật sự là sách đến thời gian sử dụng phương hướng hận ý ta. Vừa mới giao cho một người bạn, đảo mắt còn là không còn. La Thiên Dương liền đứng tại chỗ, hắn cũng không hiểu y thuật, tự nhiên cũng không có biện pháp, thậm chí hắn đã tận lực. Tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, kính xin Thanh Thủy cô nương có thể thành toàn. Nam Cung Thiên vẫn trước mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn hai đầu gối trầm trọng màn nện trên mặt đất, đối với Lạc Thanh Thủy thật sâu cúi đầu. Lạc Thanh Thủy ở đâu ra mắt cái này trận thế, sợ tới mức đổi vội không lưng xuống đi đỡ hắn. Đại thúc, có việc ngươi nói nha, cái này trên mặt đất nhiều bẩn a. Lạc Thanh Thủy còn không biết quỳ xuống hàng nghĩa, nhưng mà nàng tùy tiện tính cách tự nhiên không có khả năng cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn. La Thiên Dương mắt lạnh nhìn 40 tuổi Nam Cung Thiên vẫn đối với một cái còn không có hắn một nửa lớn con nít chưa mọc lông quỳ xuống, không khỏi sủi cười một tiếng. Nam Cung Thiên vẫn cũng là gấp lăn lộn đầu, giờ phút này hắn đã hoàn toàn chẳng quan tâm cái gì mặt mũi, chỉ cần có thể cứu Yến Cẩn Du, chính là cho Lạc Thanh Thủy làm trâu làm ngựa hắn cũng nguyện ý. Ta nghĩ mượn một cái cô nương lúc trước chính là cái kia khuyên thai ngọc dùng một lát. Nam Cung Thiên vẫn bị Lạc Thanh Thủy đỡ lên, cũng không hề quanh co lòng vòng. Sư phụ cho khuyên thai ngọc. Lạc Thanh Thủy trừng mắt, nàng từ trong lòng ngực lấy ra cái kia miếng theo bên mình khuyên thai ngọc. Nàng không có phát hiện La Thiên Dương thần sắc xoát thay đổi, hắn cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Nam Cung Thiên vẫn, sợ bị hắn nhìn ra khuyên thai ngọc bí mật. La Thiên Dương thò tay muốn ngăn cản Lạc Thanh Thủy, có thể nhưng bây giờ tìm không thấy ngăn trở lý do. Đương nhiên có thể á, chỉ cần có thể cứu hắn, một cái khuyên thai ngọc mà thôi, không có gì lớn đấy. Tại La Thiên Dương vừa mới buông tay, Lạc Thanh Thủy đã đem tay mình trong nội tâm khuyên thai ngọc đưa ra ngoài. Nam Cung Thiên Vân kích động đem khuyên thai ngọc tiếp trong tay, lòng bàn tay của hắn toát ra một đám chân khí đem trọn cái khuyên thai ngọc bao vây lại. Tuy rằng hắn đã sớm nhìn ra cái này khuyên thai ngọc bất thường, ẩn chứa cực kỳ phong phú linh khí, nhưng thật có thể hay không dùng để cứu Yến Cần Du, hắn còn cần lại cẩn thận nghiên cứu một cái. Đây là cái kia lúc đầu vốn cả chút tạm đạm màu lam khuyên thai ngọc đột nhiên lóng lánh chói mắt hào quang, dường như dạ minh châu trong đêm tối sáng lên giống nhau. La Thiên Dương đột nhiên có chút hối hận vừa mới không có kịp thời ra tay ngăn trở, hắn cho rằng Nam Cung Thiên Vân nhận ra này cái khuyên thai ngọc. Cái này là thượng hạng côn luân ngọc a. Nam Cung Thiên Vân nhẹ giọng tán thưởng, hắn kích động không ngớt thanh âm đều tại run run. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, La Thiên Dương nhanh sách tâm rốt cuộc buông lòng xuống đến. Hắn suy nghĩ một chút, dù sao không phải tất cả mọi người ra mắt này cái khuyên thai ngọc, mười mấy năm trước ra mắt ngọc này rơi xuống người mấy có lẽ đã chết sạch. Bản thân còn là quá mức nhạy cảm một ít. Côn Luân Ngọc. Lạc Thanh Thủy hiển nhiên không có nghe đã từng nói qua, nàng nghiêm trang mà nhìn chằm chằm vào Nam Cung Thiên Vân hai tay nâng trong lòng bàn tay khuyên thai ngọc. Lúc trước sư phụ cho nàng thời điểm nàng cũng nghiên cứu tốt một hồi, cuối cùng chỉ cảm thấy nó đẹp mắt, mang tại trên thân thể toàn bộ người đều có thể nhẹ nhàng không ít, cái khác cũng không có địa phương nào đặc thù, không nghĩ tới Nam Cung Thiên Vân lại đem nó trở thành bà bối. Truyền thuyết cái kia Côn Sơn cảnh cũng chính là phái Thiên Sơn chỗ địa phương địa linh nhân kiệt, thiện dưỡng nguyên thần, tại Côn Luân cảnh tu hành một ngày có thể chống đỡ bên ngoài tu hành 10 ngày, cái này cũng chính là vì sao nhiều người như vậy kiếm vỡ đầu cũng muốn bái nhập phái Thiên Sơn môn hạ nguyên nhân. Ngươi nên biết mỗi người chân khí đều là mình ngưng kết đấy, đang lúc chân khí tiêu hao toàn bộ về sau, tu tiên giả phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục chân khí trong cơ thể mới có thể lần nữa sử dụng tiên pháp. Có thể là linh khí không giống nhau, nó có thể thông qua vạn vật đến truyền lại, mà thế gian vạn vật cũng đều là nó vật dẫn. Thái Hòa Tiên sở dĩ lợi hại cũng là bởi vì hắn có thể theo thế gian vạn vật nâng lên lấy linh lực. Giơ tay nhấc chân lúc giữa, vạn vật đều vì hắn sử dụng, mà bình thường tu tiên giả căn bản làm không được điểm này. Cái này cũng chính là Thái Hòa Tiên sở dĩ cường đại nguyên nhân. Cho nên loại này ngọc, nó ẩn chứa đại lượng linh khí có thể là tu tiên giả sử dụng, cho nên cũng bị mọi người xưng là Côn Luân ngọc. Nam Cung Thiên Vân biết rõ Lạc Thanh Thủy khẳng định đối với mấy cái này chân khí linh khí gì gì đó rốt đặc cắn mai, làm cho để giải thích mà cũng là kiên nhẫn, hơn nữa ngọc bội kia bởi vì sở hữu linh lực đầy đủ, vì vậy có thể che giấu tu tiên giả chân khí trong cơ thể. Lúc trước sở dĩ bản thân nhìn không ra tu vi của nàng, đại khái cũng là bởi vì khối ngọc này. Cái này cùng trị liệu Yến Cẩn Du có quan hệ sao? Lạc Thanh Thủy nháy một cái ánh mắt, như trước không có thể hiểu được. Đương nhiên là có quan hệ, người cũng là mọi sự vạn vật trong một loại. Côn Luân ngọc không chỉ có thể làm cho người ta cung cấp linh khí, nó còn có thể chữa trị mọi sự vạn vật bị tổn thương gân mạch. Tựa như một cây sắp chết héo hoa, Côn Luân ngọc có thể làm cho nó một lần nữa nở rộ, tựa như một cái gần chết chim chóc giống nhau, có thể làm cho nó một lần nữa triển khai cánh trên không trung bay lượn. Đương nhiên nó chỉ có thể đối với bình thường tu tiên giả sinh ra tác dụng, một khi thực lực đạt tới hạ tiên, Côn Luân ngọc hiệu quả liền lộ ra rất gần gà. Nam Cung Thiên Vân cười cười, tại chúng ta trong mắt nó chỉ có thể coi như hấp thu linh khí vật dẫn, thực sự di chứng chân quý. Nhưng mà đối với điện hạ, đây là không thể tốt hơn dược phẩm rồi. À, nói cách khác sư phụ ta khởi tử hồi sinh y thuật cùng hắn bản thân không quan hệ toàn bộ là vì này cái khuyên thai ngọc đúng không? Lạc Thanh Thủy như có điều suy nghĩ, nàng lấy chuyện lệch khái toàn bộ cho rằng Dư Tử Thanh cũng chính là dư một y thuật tất cả đều là ỷ lại tại này cái khuyên thai ngọc. Cái đó và Nam Cung Thiên Vân nói ý tứ có một chút độ lệch, nhưng đầu nàng não so sánh đơn giản cũng tương đối ngay thẳng. Đại khái có thể nói như vậy. Nam Cung Thiên Vân sờ lên cái óc, hắn không biết Lạc Thanh Thủy như thế nào lý giải đấy. Hắn cảm giác mình đã nhanh bị Lạc Thanh Thủy cho lượn quanh chó luôn, chỉ được tùy ý phu diễn một cái. Hiện tại là quan trọng nhất chính là muốn dùng này cái Côn Luân ngọc tới cứu Yến Cẩn Du rồi. Nam Cung Thiên Vân vội vàng đem Yến Cẩn Du ôm trở về phòng, làm cho hắn bình nằm ở trên giường. Lạc Thanh Thủy cùng La Thiên Dương cũng đi vào theo. Những cái kia thị vệ đã tổn thất một nửa, còn người sống có tại quét dọn hiện trường đem những cái kia chết đi thị vệ đào hố vùi đứng lên, còn có một tấc cũng không rời mà canh giữ ở cửa gian phòng. Đã trải qua vừa rồi sống chết trước mắt, bọn hắn không có e ngại, ngược lại càng lúc càng tận trung cương vị công tác, bởi vì Yến Cẩn Du vừa mới buổi nói chuyện thật sâu ủng hộ của bọn hắn muốn thể sống chết cản vệ vị này tương lai vương. Nam Cung Thiên Vân đem Yến Cẩn Du thu xếp trên giường sau đó, cầm lên Lạc Thanh Thủy khuyên thai ngọc. Hắn để lại Yến Cẩn Du hai má làm cho hắn hé miệng, sau đó đem khuyên thai ngọc để vào trong miệng, giấu ở cái lưỡi chỗ. Lạc Thanh Thủy rất ngạc nhiên cái này một quả nho nhỏ khuyên thai ngọc muốn như thế nào mới có thể cứu Yến Cẩn Du mệnh, nàng nhịn không được theo tiến lên đi, nửa người đều treo ở không trung. Cái kia miếng khuyên thai ngọc cửa vào, Yến Cẩn Du cũng không có lập tức tỉnh lại. Nhưng mà mấy hơi thở sau đó, tất cả mọi người phát hiện, nguyên bản hô hấp hơi yếu Yến Cẩn Du, giờ phút này tiếng hít thở vậy mà càng ngày càng âm vang có lực. Hắn sắc mặt cùng bờ môi cũng chậm chậm hồng nhuận, toàn thân có hơi yếu kim quang bao quanh. Thật tốt quá, thật tốt quá. Nam Cung Thiên Vân kích động sắp khóc rồi, hắn là vui đến phát khóc. Nếu như Côn Luân Ngọc hiệu quả tốt như vậy, các ngươi vì cái gì không đi tìm Côn Luân Ngọc mà muốn khắp thế giới mà tìm thần y đây? Lạc Thanh Thủy có chút khó hiểu, nàng cảm thấy Nam Cung Thiên Vân cách làm căn bản chính là nghĩ một đường, làm một nẻo. Ngươi thật sự đần a. Đến Tiên La Thiên Dương nhịn không nổi, hắn không chờ Nam Cung Thiên Vân giải thích liền oán trách mà nhẹ vỗ một cái Lạc Thanh Thủy đầu. Côn Luân Ngọc loại bảo vật này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, có tiền mà không mua được. Đã liền tứ đại môn phái đều không nhất định có. Hơn nữa cho dù có bọn hắn thật sự có, cũng tuyệt đối không có khả năng nói cho người khác biết, như vậy chỉ biết đưa tới tranh đoạt. Giống như loại bảo bối này là muốn cất giấu đấy, cũng giống như ngươi giống nhau thiếu nợ cái 5000 lượng bạc sau đó sẽ theo liền lấy ra khoe khoang. La Thiên Dương khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên là muốn nổi lên ban đầu ở Tiên Duyên khách điếm thời điểm Lạc Thanh Thủy muốn đem khuyên thai ngọc coi như thế chấp chuyện. Đúng nga. Lạc Thanh Thủy bụm lấy đầu của mình, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ta còn thiếu nợ các ngươi 5000 lượng bạc đây. Nàng quay đầu đi nhìn xem La Thiên Dương, ý là đòi tiền. Không không không, cô nương ngươi không chỉ có đã cứu chúng ta, còn trị thái tử điện hạ bệnh, quả thực chính là tiên nữ hạ phàm. Chớ nói 5000 lượng bạc, chính là 5 vạn lượng 50 vạn lượng, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta sau khi trở về liền cho ngươi lập tức tiến đưa tới đây. Nam Cung Thiên vẫn biết rõ, Tiễn Cẩn Du sinh mệnh đã không phải là tiền có thể cân nhắc đấy. Chớ nói 50 lượng bạc trắng, coi như là thiếu hụt quốc khố, hắn tin tưởng đại hạ vương cũng sẽ không nhăn một cái lông mày. Ai nha, không phải ta cứu tốt, là Côn Luân Ngọc, Côn Luân Ngọc, ta không có lợi hại như vậy á. Lạc Thanh Thủy bị Nam Cung Thiên vấn khoe khoang có chút xấu hổ, biện giải. Ngươi mau nhìn, hắn làm sao vậy? La Thiên Dương sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, hắn vội vàng chỉ hướng trên giường Yến Cẩn Du. Nguyên bản hô hấp đều đặn Yến Cẩn Du đột nhiên thở gấp lên tức giận đến, sắc mặt đỏ bừng. Những cái kia nguyên bản lặng lặng vờn quanh hắn kim quang tại quanh người hắn tốc độ cao xoay tròn lấy. Cái kia là chân khí, mắt thường có thể thấy được chân khí đang tại trên người của hắn hoành hành tán sát vừa bãi lấy. Tại sao có thể như vậy? Nguyên bản cao hứng mà không ngậm miệng được Nam Cung Thiên vấn sắc mặt xoát mà thay đổi, hắn rỗi ra ngón tay đặt tại Yến Cẩn Du cổ tay chỗ. Đã xong, đã xong. Vài giây sau, hắn vô đầu một cái, trong con mắt ánh mắt trở nên ngây dại ra, dường như chết lặng bình thường. Làm sao vậy, người nói mau a. Lạc Thanh Thủy có chút gấp, vừa mới nhìn qua càng ngày càng tốt Yến Cẩn Du đột nhiên biến thành như vậy, nàng cũng rất là sốt ruột. Là lỗi của ta quá mức cao hứng, thế cho nên quên mất điện hạ hắn còn không có đạt tới kim đăng kỳ. Tuy rằng giờ phút này Côn Luân Ngọc trị điện hạ bệnh không tiện nói ra, thế nhưng là hắn liền kim đan đều không có kết xuất, căn bản chịu không được như vậy thuần túy linh khí, hiện tại những thứ này linh khí hóa thành chân khí liền nhanh bạo thể mà ra rồi. Cái gì? Lạc Thanh Thủy bị Nam Cung Thiên vấn buổi nói chuyện trò kinh hãi. Hết thuốc chữa, hết thuốc chữa. Nam Cung Thiên vấn vẻ mặt đau khổ càng không ngừng lắc đầu, theo buồn phiền đến đại hỉ lại cực đau khổ, liền một khắc thời gian đều không có. Chẳng lẽ liền không có bất kỳ biện pháp nào sao? Giờ phút này liền mấy La Thiên Dương tỉnh táo nhất, chân khí tứ ngang có thể so sánh trị liệu bệnh không tiện nói ra muốn đơn giản hơn nhiều. Nam Cung Thiên vấn hít sâu một hơi, đều muốn bình phục trong lòng bị thương. Đúng vậy à, dù sao Yến Cẩn Du còn chưa chết, tại sao có thể như vậy buông tha cho? Hắn vẻ mặt đau khổ, vắt hết óc mà nghĩ lấy, vô số linh đan rượu dược theo đầu óc hắn trong từng cái hiện lên. Ta có thể nghĩ đến liền chỉ có dưỡng nguyên đan rồi, nó có thể củng cố phàm nhân nguyên thần, chữa trị người gân mạch. Thế nhưng là dưỡng nguyên đan rất hi hữu, trong nội cung là có một quả dưỡng nguyên đan không tệ, chúng ta lần này cũng không có mang đi ra, bây giờ trở về đi lấy nhất định là không còn kịp rồi. Tại đây to như vậy trích tiên trong thành ta đi nơi nào biến ra dưỡng nguyên đan à? Nam Cung Thiên vẫn nói qua thanh âm lại biến thành run rẩy lên, hắn trong phòng đang đi tới đi lui, cuối cùng co quắp ngồi trên mặt đất. Hắn coi như là tỉnh táo lại cũng tìm không thấy bất luận cái gì phương pháp, tại nho nhỏ này trích tiên thành tại sao có thể có vật chân quý như vậy? Dưỡng nguyên đan, ta có a. Lạc Thanh Thủy cảm thấy vừa mới Nam Cung Thiên vẫn nói đồ vật rất quen hay, đột nhiên nhớ tới nửa đêm thời điểm theo Thiên Thủ Phật trong tay cướp đi bình ngọc. Lúc kia Thiên Thủ Phật cười ha ha thời điểm nói đúng là dưỡng nguyên đan. Nàng từ trong lòng ngực móc ra cái kia ngọc bình, cầm trong tay. Cái gì? Nam Cung Thiên vẫn kích động nhảy dựng lên. Hắn bất chấp lễ phép, một tay đoạt lấy Lạc Thanh Thủy trong tay bình ngọc, sau đó mở ra nút lọ thả tại chóp mũi của mình xuống. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát theo trong bình nhẹ nhàng tràn ra tới, giống như là vừa vặn ra nồi trà xanh, nghe thấy đứng lên làm cho người ta sảng khoái tinh thần. Vậy mà thật sự là dưỡng nguyên đan, ha 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 ha, điện hạ, thật sự là trời không tuyệt đường người a. Nam Cung Tiên vấn lấy ra Yến Cẩn Du trong miệng khuyên thai ngọc trả cho Lạc Thanh Thủy, đem trong bình tiên đan đổ vào Yến Cẩn Du trong miệng. Cái kia tiên đan cũng là thần kỳ, vừa mới cửa vào liền tan ra rồi. Nam Cung Thiên vấn vung tay lên, cái kia đặt lên bàn chén trà liền tự động bay vào trong tay của hắn. Trong chén trà chậm rãi đổ vào Yến Cẩn Du trong miệng, theo hóa kê đơn thuốc cùng một chỗ chạy vào hắn trong bụng. Chương 22, Lăng Không Độ người đăng, Sú Giá No Mon. Lạc Thanh Thủy nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Nam Cung Thiên vấn trong tay bay động chén trà, giơ lên mặt đến. Nàng rất muốn hỏi La Thiên Dương đây là cái gì công phu, có thể lại sợ La Thiên Dương nói nàng đần. Ngự vật thuật, tu tiên giả phần lớn gặp ngự kiếm, thế nhưng là điều kiện vật so với ngự kiếm càng khó, chỉ cần ngươi qua phi thăng kỳ liền tự nhiên có thể nắm giữ. La Thiên Dương tựa hồ nhìn ra Lạc Thanh Thủy trong nội tâm, không kiên nhẫn mà giải thích. A, Lạc Thanh Thủy dùng sức gật đầu, nàng càng ngày càng hướng tới phi thăng sau đó thế giới. Nàng quyết định, đợi đến lúc Yến Cẩn Du khôi phục khỏe mạnh, liền đi phái Thiên Sơn bài sư. Giữa Nguyên Đan vừa mới vào bụng, Yến Cẩn Du trên thân tràn ra kim quang cùng tàn sát bừa bãi chân khí rất nhanh liền biến mất không thấy, thay vào đó chính là một viên sáng chói phát ra kim quang kim đan tại trong cơ thể hắn như ẩn như hiện. Ồ, hắn cái này kim đan cùng trong cơ thể ta giống như. Lạc Thanh Thủy nhịn không được xen vào một câu miệng. Giữa Nguyên Đan công hiệu vốn là hóa thần kỳ cao thủ ăn sau đó đủ củng cố bản thân thần thức cùng tu vi, liền cho bọn hắn có thể rất tốt mà trùng kích phi thăng kỳ. Thái tử điện hạ ăn sau đó tự nhiên mà vậy liền trực tiếp tiến vào kim đan rồi, vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Nam Cung Thiên vẫn thở phào. Đang nói, trên giường Yến Cẩn Du soát mà mở mắt, hắn liếc mắt liền thấy được bên giường đứng đấy Lạc Thanh Thủy ba người. Vẫn lúc, ta như thế nào cảm giác thân thể nhẹ nhanh hơn rất nhiều, ngực cũng không có lấy trước như vậy buồn bực. Yến Cẩn Du từ trên giường ngồi dậy, hoạt động thân xương. Hắn lúc trước mệt mỏi cùng cảm giác vô lực toàn bộ tan thành mây khói, hắn giờ phút này cảm giác mình có thể tay không lật tung một đầu nhưu. Đương nhiên, điện hạ nhiều năm tật bệnh rốt cuộc bị chữa khỏi. Nam Cung Tiên Vân kích động chảy ra nước mắt, hơn nữa chúc mừng điện hạ, người thuận lợi kết xuất kim đan rồi. Tiễn Cẩn Du hơi có chút sững sờ, hắn cảm thụ mình một chút thân thể biến hóa, phát hiện Nam Cung Tiên Vân nói đều thật sự. Điện hạ lần này có thể phải hào hào cảm ơn Thanh Thủy cô nương hai vị, như nếu không phải các nàng cứu giúp, thuộc hạ thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Vì vậy điện hạ mệnh, có thể nói là các nàng chỉ tốt. Không không không, không có khoa trương như vậy á. Lạc Thanh Thủy sợ vội vàng lắc đầu, chỉ là dựa vào là sư phụ ta cho bảo vật, còn có theo một tên trộm chỗ đó giành được tăng vật. Tiễn Cẩn Du nhìn xem Lạc Thanh Thủy cùng La Thiên Dương hai người, trở mình liền từ trên giường đứng lên, hai tay của hắn ôm quyền hướng về phía Lạc Thanh Thủy cùng La Thiên Dương hai người cúc ba cái 90 độ cung. Tiễn Cẩn Du đa tạ nhị vị ân cứu mạng, như thế đại ân đại đức, Cẩn Du ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhất định tương báo. Tiễn Cẩn Du biểu lộ đặc biệt nghiêm túc. Hắn là một quốc gia thái tử, ân tình của hắn cũng không phải là ai cũng có thể nhận đấy. Hắc hắc, chúng ta là bằng hữu a. Lúc trước ngươi không trả thay ta cho tiền cơm sao? Lạc Thanh Thủy cười hắc hắc, nàng cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. La Thiên Dương cũng không có nghiêm túc, Tiễn Cẩn Du chỉ là tại trong phàm nhân thân phận hiển hách, có thể La Thiên Dương là tu tiên giả, phàm thế cùng tu tiên giới vốn là có lấy cách biệt một trời một vực, vì vậy ánh mắt của hắn tự nhiên so với thường nhân muốn lâu dài. Xin hỏi Thanh Thủy cô nương cùng Thiên Dương công tử nhị vị, ngày sau có tính toán gì không? Tiễn Cẩn Du cũng không do dự nữa. Hắn giờ phút này bệnh cũng trị, hắn là muốn cùng Lạc Thanh Thủy bọn hắn cùng đi mới bước chân vào giang hồ, cái gì trong cung đình lục đục với nhau hắn không muốn lại đi quản. Ta nha, ta nghĩ đi phái Thiên Sơn bài sư. Lạc Thanh Thủy len lén liếc một cái La Thiên Dương. Ta đương nhiên cũng phụng bồi nàng đi. La Thiên Dương thoạt nhìn tựa hồ không phải rất tình nguyện, nhưng mà Lạc Thanh Thủy không quản được nhiều như vậy, La Thiên Dương nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ là tốt rồi. Ta đây cũng muốn đi phái Thiên Sơn, cùng bọn họ cùng một chỗ. Tiễn Cẩn Du nói qua nhìn về phía một bên Nam Cung Thiên Vấn, tuy rằng hắn là Nam Cung Thiên Vấn chủ tử, thế nhưng là trong lòng của hắn còn là đem Nam Cung Thiên Vấn coi là thân nhân của mình. Huống chi đoạn đường này toàn bộ nhờ có Nam Cung Thiên Vấn chiếu cố. Lần này vừa đi, hắn kỳ thật cũng không muốn lại hồi cung ở bên trong, vì vậy những lời này thậm chí giống như cuối cùng đưa tiễn. Điện hạ muốn đi phái Thiên Sơn bái sư, thuộc hạ tự nhiên không tốt ngăn trở. Huống chi có La Thiên Dương tiên sinh cùng Thanh Thủy cô nương cùng đi, thuộc hạ cũng phải dẹp an tâm. Nhưng mà điện hạ ngươi nhất định phải nhỏ lòng chiếu cố bản thân, ta tin tưởng Yến Cẩn Kỳ tuyệt sẽ không thì cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Nam Cung Thiên vẫn không biết Yến Cẩn Du đấy lòng chân thật ý tưởng, hắn cho rằng Yến Cẩn Du chỉ là muốn đi học chút ít bản lĩnh. Hắn cũng tình nguyện Yến Cẩn Du có thể bái tại phái Thiên Sơn môn hạ, như vậy đợi hắn xuống núi trở về tới danh giới Yến Cẩn Kỳ càng thêm không cách nào cùng Yến Cẩn Du tranh chấp rồi. Mà hắn hiện tại cần tranh thủ thời gian hồi cung, đem cái này một tin tức tốt bẩm báo hoàng thượng, thuận tiện cảnh giới một cái kia cố tình làm bậy Yến Cẩn Kỳ cùng với trong hoàng cung sở hữu muốn đẩy Yến Cẩn Du tại bất lợi quan biên. Lạc Thanh Thủy cùng La Thiên Dương tại Long Khê Sơn trang nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, bọn hắn liền bình chia làm hai đường. Lạc Thanh Thủy, La Thiên Dương cùng Yến Cẩn Du ba người cùng đi phái Thiên Sơn bại sư, Nam Cung Thiên Vấn tức thì mang theo thị vệ đội vàng mà chạy về cung đi. Không có quá mức hơn nói, cũng không có quá nhiều đưa tiễn. Yến Cẩn Du chỉ là nhìn xem Nam Cung Thiên Vấn quen thuộc mà thân ảnh cao lớn càng lúc càng xa, hắn biết mình về sau khả năng không bao giờ nữa hội kiến được hắn, không hiểu mà có chút thương cảm. La Sát Đường một cái trong phòng, Hắc Hồ đang ngồi ở trên mặt ghế kiểm kê lấy bản thân gần hai ngày trộm đến cùng giành được bảo vật. Hắn không có lựa chọn tại Trích Tiên Thành động thủ, mà là đem Trích Tiên Thành để lại cho sư đệ của hắn, tự mình một người chạy tới Tứ Đại Đô Thành một trong Thanh Nguyệt Thành. Đại Hạ Vương triều Tứ Đại Đô Thành, Hoàng Thành Thiên Đô Thành chỉnh thể thực lực cao nhất, bởi vì thủ vệ chủ thành chính là trong hoàng cung vị kia nửa bước Thái Tiên Hộ Quốc Đại tướng quân Nam Cung Vũ. Nam Cung thế gia nhiều thế hệ tập võ, trong đó có ba gã đệ tử đạt đến phi thăng cảnh giới, trong đó một vị chính là Nam Cung Thiên Vấn, hắn là trong ba người thực lực thấp nhất đấy, chăm chú là một vị hạ tiên, mà một vị khác thì là Huyền Tiên đỉnh phong. Lại trừ đi trong nội cung một vị đều là Huyền Tiên trưởng quản thái giám. Nam Cung Thiên Vấn tại trong hoàng thành bài danh chỉ có thể sắp xếp đến thứ tư. Vì vậy từ hai vị huyền tiên cùng một vị nửa bước thái hòa tiên chấn thủ chủ thành, Hắc Hồ tự nhiên không dám lỗ mãng. Thực lực xếp hạng thứ hai chính là Thanh Cô Thành, nay thành thành chủ là một vị huyền tiên đỉnh phong. Thanh Cô Thành ở vào Thục Sơn, Huyền Kiếm Tông, Bích Không Cốc cùng phái Thiên Sơn trung tâm, cũng là mỗi 3 năm một lần tứ đại môn phái cử hành tiên kiếm cuộc tranh tài địa phương, vì vậy tự nhiên thực lực cũng sẽ không yếu. Mà bài danh thứ ba đúng là Thanh Hiệp Thành, Thanh Hiệp Thành cùng Trích Tiên Thành giống nhau đều là lấy tu tiên giả chiếm đa số, nhưng bọn hắn phần lớn là còn chưa phi thăng tán tu. Đã liền thành chủ cũng không quá đáng là vừa vận đạt tới huyền tiên tu tiên giả. Vì vậy Hắc Hồ tại đó liền dường như cá gặp nước, đều muốn trộm ít đổ lại đơn giản bất quá. Liền lấy La Thiên Dương mà nói, thiên hạ hạ tiên quá nhiều, từng cái tu tiên môn phái hạ tiên càng là nhiều vô số kể, chỉ có thể cũng coi là bình thường nhất đệ tử. Thực lực của hắn cũng chỉ có tại đây tràn đầy giang hồ tán tu địa phương mới được cho hy hữu, nếu như phóng tới mặt khác hai tòa thành lớn ở bên trong, sợ là căn bản không ai gặp chú ý tới hắn. Bạc trắng 30 vạn lượng, hoàng kim 10 vạn lượng, còn có châu báu. Hắc Hồ kiểm kê mà không sai biệt lắm. Hắn cao mày nhìn ngoài cửa, theo lý sư đệ giờ phút này cũng có thể đã trở về, tuy nhiên lại còn chưa thấy đến thân ảnh của hắn. Đang tại Hắc Hồ buồn bực tới danh giới, một đạo hắc ảnh theo ngoài cửa lướt tiến đến, thuận tiện đóng lại cái kia rộng mở đại môn. Chờ bóng đen thân hình ổn định, mặt của hắn trong phòng dưới ánh đèn rõ ràng làm nổi bật đi ra. Đó chính là Lạc Thanh Thủy cùng La Thiên Dương nửa đêm nắm bắt đến tiên thủ Phật. Không, chính xác ra hắn không phải tiên thủ Phật, mà là Thiên Gian Thành. Mà Hắc Hồ cũng chính là tiên thủ Phật trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà ác. Đã trở về. như thế nào so với dự tính đã chậm mấy canh giờ, còn không phải trở về trên đường gặp hai cái con rồi. Thiên Gian Thành cười cười, cũng không có quá để tâm. Con rồi? Thiên Thủ Phật nhăn nhíu mày, cái này nội thành cái gì con rồi có thể ngăn lại ngươi? Chẳng lẽ là thành chủ xuất thủ? Trích Tiên Thành thành chủ bất quá là một vị mới vào huyền tiên mà thôi, hơn nữa theo không dễ dàng lộ diện. Cái này cũng chính là vì sao La Sát Đường có thể trong thành cư trú mà không có sợ hãi nguyên nhân. Chỉ cần bọn hắn động tĩnh náo không phải quá lớn, làm cho trong nội cùng cái vị kia biết rõ, bọn hắn như trước có thể an hưởng thái bình. Không phải? Thiên Gian Thành trên mặt giờ phút này còn mang theo sợi đồng ý vết máu, đó là Lý Hùng cùng mấy cái nhà dịch máu. Đầu là một đôi nhỏ tình lữ, nam là một vị hạ tiên, nữ là kim đàn kỳ tu tiên giả. Thiên Thủ Phật sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng cái này nội thành đã đến cái gì tuyệt đỉnh cao thủ, mới khiến cho Thiên Gian Thành như thế chán nản. Y phục của hắn rách tung toé, phía trên dính đầy máu tươi cùng vết bẩn, liền che mặt miếng vải đen đều mất. Không phải? Khinh công của ngươi đã liền hạ tiên cũng ngăn không được đi, trừ phi kim tiên tự mình ra tay, nếu không ngươi đều có thể toàn thân trở ra. Thiên Thủ Phật sắc mặt lạnh lùng. Ai, sư minh ngươi có chỗ không biết. Thiên Gian Thành thở dài, tựa hồ rất mất mặt. Cái này nhắc tới cũng là bất thường, ta không phải là bị vị kia hạ tiên bắt được đấy, mà là cái kia kim đan kỳ tiểu nha đầu. Kim đan kỳ? Thiên Thủ Phật chấn kinh rồi, làm sao có thể? Thiên Gian Thành trông thấy hắn sư minh vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, dường như tại trong dự đoán của hắn. Ta cũng hiểu được không có khả năng a. Có thể chính là như vậy một cái chớp mắt, thân ảnh của nàng cũng đã tại đằng sau ta rồi, ta thậm chí cũng không thể thấy rõ thân ảnh của nàng, khinh công của nàng so với ta còn muốn cao. Tại Kim Đan kỳ có thể so sánh tốc độ ngươi còn nhanh khinh công, chẳng lẽ? Thiên Thủ Phật vuốt cảm của mình trầm tư một chút mà. Nàng sử dụng là phái Thiên Sơn mật pháp Lăng Không Bộ. Mật pháp, Lăng Không Bộ. Thiên Gian Thành có chút mơ hồ, cái tên này hắn đều không có nghe nói qua. Không tệ a, cũng không có khả năng a. Thiên Thủ Phật lông mày càng phát ra vặn ẩn, hắn đang lẩm bẩm lầu bầu lấy, tương truyền phái Thiên Sơn có 3 môn khinh công bí tịch, một là bước trên mây, mà là linh tất, cái này thứ ba chính là lăng không. Ta chỉ nghe nói qua bước trên mây cùng linh tất, về phần cái này lăng không bộ ta nghe đều chưa từng nghe qua. Ngươi nên biết huyền tiên phía trên đều có thể cưỡi gió mà đi, ngay lập tức trăm dặm, vì vậy đã đến huyền tiên thời điểm, tốc độ đã không sẽ trở thành thực lực lúc giữa chênh lệch. Thế nhưng là cái này huyền tiên phía dưới khinh công lại có vẻ rất là trọng yếu, cái này lăng không bộ kinh khủng nhất là nó có thể sử dụng không đạt tới huyền tiên tu tiên giả có thể cưỡi gió mà đi. Thiên Thủ Phật ngữ khí càng ngày càng nghiêm trọng. Cưỡi gió? Thiên Gian Thành cũng bị kinh hãi, hắn mặc dù mới chỉ là hóa thần kỳ tu vi, nhưng cũng biết cưỡi gió hàm nghĩa. Đương nhiên không phải chân chính mà cưỡi gió mà đi, nó chỉ là đạt tới cưỡi gió hiệu quả đến làm cho người sử dụng đạt tới hành trình ngắn ngay lập tức biến ảo vị trí mục đích. Coi như là như thế, chỉ cần đem lăng không bộ luyện đến mức tận cùng, huyền tiên phía dưới cũng rất khó có người có thể đủ cùng mà vượt nó. Hơn nữa đang lúc tu luyện giả đạt tới huyền tiên cảnh giới về sau, lăng không bộ còn sẽ có hiệu quả, thậm chí vượt xa bình thường huyền tiên. Phái Tiên Sơn còn có như vậy một môn kinh công, vì sao ta nghe đều chưa nghe nói qua? Thiên Gian Thành đặc biệt thèm thuồng cái này khinh công, nếu như hắn có thể có được, huyền tiên phía dưới tu tiên giả cầm đến hắn không có biện pháp nữa. Bởi vì này lăng không bộ là chỉ truyền trưởng môn ấy, vì vậy từ khi Mộ Vân Phi sau khi chết, môn công pháp này liền thất truyền. Thiên Thủ Phật sắc mặt cực kỳ khó coi, vì vậy trong miệng ngươi nói nữ tử này, đến tột cùng là như thế nào luyện tập được lăng không bộ đấy? Thiên Gian Thành trợn mắt há hốc mồm, đúng vậy à, phái Thiên Sơn trưởng môn đều chết hết, chẳng lẽ hắn hóa thành thiên tài gọi bằng cụ đem cái này công pháp truyền xuống tới hay sao? Chẳng lẽ là hắn? Thiên Thủ Phật khổ tư thần tình đột nhiên giãn ra. Không sai, nhất định là hắn, trừ hắn ra không có cái khác khả năng. Thanh âm của hắn kiên định. Chương 23, bị theo dõi người đăng, Suzanomon là ai? Thiên Gian Thành kỳ thật đã đoán được Thiên Thủ Phật trong miệng chính là cái người kia, chỉ là hắn không thể tin được. Người kia đã vài chục năm không có xuất hiện qua, nếu như hắn tại xuất hiện, toàn bộ tu tiên giới sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Dư Tử Thanh. Thiên Thủ Phật nói ra ba chữ kia thời điểm, trong mắt tựa hồ có sát khí tại khởi động. Đúng vậy à, hầu như tất cả tu tiên giả đối với Dư Tử Thanh đều là vừa hận vừa sợ, hận hắn độc chiếm độc cô kiếm. Người người đều hận không thể giết hắn đi cướp lấy độc cô kiếm, tuy nhiên lại e ngại thực lực của hắn, cùng với cái kia làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật một kiếm. 12 năm trước một kiếm kia, cái kia nửa bước thái hòa tiên một kiếm, đã đủ để rung động thiên hạ, dồn ép hoàng bảng thay đổi. Hơn nữa độc cô kiếm nơi tay, trừ phi có người có thể đủ chính thức đi vào thái hòa tiên, nếu không không người dám đi treo chọc Dư Tử Thanh, huống chi liền hắn ở đâu trong cũng không biết. Chúng ta đây, Thiên Gian Thành muốn nói lại thôi, ánh mắt của hắn nhìn về phía sư minh của hắn, tựa hồ tại trưng cầu ý kiến của hắn. Thiên Thủ Phật khẽ lắc đầu, không biết hắn nghĩ tới điều gì. Ngẫm nghĩ thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng. Chúng ta tạm thời trước không muốn đem chuyện này nói cho người khác biết, đường chủ chỗ đó cũng muốn giấu giếm. Thiên Thủ Phật nói ra làm cho Thiên Gian Thành không có thể hiểu được mà nói, hắn vẻ mặt kinh ngạc. Chúng ta bây giờ vẫn không thể xác thực mà biết rõ nữ tử này cùng Dư Tử Thanh giữa có hay không có liên hệ, cũng không có thể xác định nữ tử kia gặp đến cùng là đúng hay không lăng không bộ. Nếu như nàng cùng Dư Tử Thanh giữa không có liên hệ, đường chủ nhất định không vui, vì vậy chờ chúng ta đã có 10 phần nắm chắc lại hướng đường chủ báo cáo. Thiên Thủ Phật nghĩ sâu tính kỹ, còn là quyết định trước xem thế nào một hồi. Sư Minh, theo ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại là nhớ tới một sự kiện. Thiên Gian Thành như có điều suy nghĩ, ta lúc trước tại cùng hai người bọn họ giao thủ thời điểm phát hiện nữ tử kia kiếm trong tay là Long Ngâm kiếm. Long Ngâm kiếm? Thiên Thủ Phật đã nghe được ba chữ kia sắc mặt càng nghiêm trọng, cái kia xem ra cái này thật sự nữ tử cùng phái Thiên Sơn có thật lớn nguồn gốc. Không có mệnh lệnh của ta, ngươi dừng không thể tự tiện hành động, nghe rõ sao? Thiên thủ Phật nghiêm nghị mệnh lệnh Thiên Gian Thành. Đã biết, sư minh. Thiên Gian Thành trả lời mà cũng là dứt khoát, chỉ là trong lòng của hắn vẫn có lấy một chút không vui. Hai cái này con nít chưa mọc lông con, không hảo hảo giáo huấn bọn hắn ngưng lại, sao có thể cởi bỏ trong lòng của hắn mối hận? Người vết máu trên người lại là chuyện gì xảy ra? Thiên thủ Phật nhìn xem Thiên Gian Thành trên thân vết máu, hắn kỳ thật đã sớm chú ý tới, chỉ là lúc trước hắn tập trung chú ý toàn bộ đặt ở cái kia có lăng không bộ trên người cô gái. Ai, không nhiều lắm sự tình, chính là lúc trở lại gặp được mấy cái con sai, ta đem bọn họ giết chết, vừa tế của ta thị huyết quyết. Thiên Gian Thành tựa hồ căn bản không có đem cái chết đi Lý Hùng mấy người để ở trong lòng. Đối với sát thủ mà nói, chết mấy người tựa như chết mấy con kiến giống nhau. Cái gì? Ngươi giết mấy cái quan binh? Thiên thủ Phật sắc mặt xoát thay đổi, ta không phải nhiều lần đã thông báo ngươi, không thể tùy tiện giết quan sai sao? Ngươi đem lời của ta đang lúc thối lắm rồi hả? Giờ phút này Thiên thủ Phật trên thân sát ý khởi động, vô số mênh mông chân khí tuôn ra, dường như tùy thời chuẩn bị nổ tung. Sư minh, ngươi đừng khẩn trương như vậy đi. Ta đem bọn họ nguyên khí hút mà sạch sẽ, bọn hắn đầu sẽ cho rằng là ma tộc người khô đấy. Rồi hãy nói chúng ta không phải là cái tổ chức sát thủ sao? Tùy tiện giết hai người lại có chuyện gì? Thiên Gian Thành lười biếng đấy, tựa hồ liệu định Thiên thủ Phật không dám xuống tay. Ngươi à, thật sự là tổng không cho ta bất lo, sớm biết như vậy lúc trước sẽ không nên đem như vậy nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi rồi. Thiên thủ Phật tự nhiên không có khả năng đối với sư đệ của mình đau nhức hạ sát thủ, hắn dài thở dài lắc đầu. Lúc trước Thiên Gian Thành chủ động xin đi giết giặc thời điểm, bản thân nên nghĩ đến. Thật đúng là ứng Ngọc Lân Trần mà nói, Thiên Gian Thành lần này thật sự đem sự tình làm hư rồi. Chúng ta là sát thủ không tệ, có thể là chúng ta chỉ lấy tiền giết người, sẽ không vì niềm vui thú hoặc là tăng lên tu vi mà giết người. Thiên thủ Phật lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi nên biết Trích Tiên Thành là răng lưới lòng quản hạt đấy, mấy ngày nay ngươi trước ra khỏi thành đi tránh một chút danh tiếng, thuận tiện củng cố ngươi một chút cái kia hóa thần kỳ nguyên thần. Đều hóa thần kỳ rồi, thần thức còn yếu như vậy. Thiên thủ Phật dùng cái mũi hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải là bởi vì thần thức của hắn yếu, Lạc Thanh Thủy làm sao có thể cướp đi trong tay hắn dưỡng nguyên đan? Không phải là cái nho nhỏ kim tiên đầu mục bắt người sao? Có cái gì tốt sợ đấy? Thiên Gian Thành xì mũi coi thường. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện Thiên thủ Phật nhìn về phía trong ánh mắt của hắn mang theo hàn ý, làm hắn nhịn không được dùng mình một cái. Đến từ Huyền Tiên sát ý quả thật có chút khó có thể thừa nhận. Thiên Gian Thành bất đắc dĩ gật đầu. Đi đi, ta đi trước Thanh Hiệp Thành tránh đầu gió. Thiên Gian Thành ngáp một cái, không đếm xỉa tới mà đi ra ngoài. Hắn đem mấy ngày trước đây trộm châu báu cùng quan bạc toàn bộ còn đang trên bàn lưu cho Thiên thủ Phật điểm nhẹ, sau đó nên ngang mà đi ra. Ừ, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi cũng dẫm ở dưới chân của ta. Thiên Gian Thành nhìn xem trong phòng ánh sáng chiếu vào trên tường mà cái kia đang tại kiểm kê khoản thân ảnh, trong lòng lặng yên nói. Còn có, hai người các ngươi con nít chưa mọc lông con cho ta chờ xem, đại gia ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Ai, ngươi nói chúng ta vì cái gì không ngự kiếm đi phái Thiên Sơn, mà muốn đi qua đây? Lạc Thanh Thủy không hiểu hỏi bên người thần tình lạnh lùng La Thiên Dương. Trên đường đi hắn đều là loại vẻ mặt này, giống như Yến Cẩn Du cùng Lạc Thanh Thủy thiếu hắn mấy bạn hai giống nhau. Nói nhảm, phái Thiên Sơn tuyển nhận tân đệ tử là ở nửa tháng sau, ngươi ngự kiếm qua chỉ cần một ngày, ngươi sau khi tới đây, tại đó ngồi chờ lấy. La Thiên Dương tức giận trả lời nàng, chẳng bằng đi qua, vừa bận cho ngươi cái này đần nha đầu nhìn xem cái này trên giang hồ phong thổ, bớt ngươi cả ngày hành hỏi. Và, ngươi mạnh khỏe không a? Lạc Thanh Thủy bất mãn bĩu môi miệng. Thiên Dương huynh lại nói tuy rằng thô một chút, nhưng hay vẫn là vì đang chiếu cố Thanh Thủy cô nương ngươi a. Tiễn Cẩn Du tự nhiên nghe được La Thiên Dương buồn ý, hắn cười cười giải thích cho Lạc Thanh Thủy nghe. Như thế nào ở đâu đều có ngươi cái bệnh này người sự tình, ngươi thân thể không tốt đừng nói mò a. La Thiên Dương mắt thấy Yến Cẩn Du vạch trần bản thân tranh thủ thời gian giải thích, nhưng như cũng độc xả. A, thì ra là thế. Lạc Thanh Thủy ý vị thâm trường nhìn La Thiên Dương liếc, xem La Thiên Dương đều xấu hổ lại nhìn chằm chằm vào nàng, đội vàng ôm kiếm bước nhanh hơn. Ta nói Yên ca ca, ngươi liền đừng gọi ta Thanh Thủy cô nương rồi, khó trách nhận đấy. Ừ. Lạc Thanh Thủy lệnh ra cái đầu suy nghĩ một chút, sư phụ ta gọi ta Thanh Thủy, ngươi cũng gọi là ta Thanh Thủy thì tốt rồi. Tốt, Thanh Thủy. Yến Cẩn Du mỉm cười gật gật đầu, vậy ngươi về sau cũng đừng ta là ta Yên ca ca rồi, gọi ta Cẩn Du thì tốt rồi. Tốt, Cẩn Du ca ca. Lạc Thanh Thủy thanh âm ngọt ngào đấy. Cẩn Du ca ca, ta nghe nói ngươi là thái tử, có thật nhiều ăn ngon đấy, ngươi có thể phân ta điểm chứ? Lạc Thanh Thủy liếm liếm ở môi, trông mong mà nhìn qua Yến Cẩn Du, nàng ngây thơ trong đầu còn đối với La Thiên Dương qua loa lời của nàng tin là thật. Ngươi nói ăn a? Yến Cẩn Du lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, trong hoàng cung là có rất nhiều ăn ngon đồ vật, nếu như ngươi muốn ăn lần sau đi Thiên Đô thành ta làm cho điều khiển chủ làm cho ngươi. Vì Lạc Thanh Thủy, hắn thậm chí đã quên bản thân sẽ không trở về nữa rồi. Thật tốt quá, Cẩn Du ca ca tốt nhất rồi. Ta muốn ăn thịt khô, gà rừng, còn có tôm. Lạc Thanh Thủy khuôn mặt tưởng tượng. Yến Cẩn Du nhìn vẻ mặt ước mơ Lạc Thanh Thủy, chỉ là cười. Cái cô nương này vẫn cảm thấy sư phó của nàng làm thịt khô là món ngon nhất đồ vật. La Thiên Dương quay đầu nhìn thoáng qua hai cái nói chuyện mặt mày hớn hở người, nhếch miệng, trong lòng thản nhiên bay lên một cố ghen tuông. Hai người các ngươi đi nhanh điểm được không nào? Cái này trời tối rồi, được tranh thủ thời gian tìm một chỗ đặt chân. La Thiên Dương hướng về phía không nhanh không chậm tán gẫu hai người giống lớn một tiếng. Tốt, đã đến, đã đến. Lạc Thanh Thủy cùng Yến Cẩn Du đã nghe được La Thiên Dương thúc giục, cuốn bít bước nhanh hơn. Bọn hắn rời đi một ngày, đã ly khai Trích Tiên Thành hơn 10 dặm rồi. Chỉ là trên đường phần lớn là núi rừng thôn xóm, chưa có vết chân. Phía trước lại đi 2-3 dặm mà có một cái tiểu thành. Chúng ta đêm nay là ở chỗ đó nghỉ ngơi. La Thiên Dương tại giang hồ đi đi lại lại thời gian lâu nhất, dọc theo con đường này tựa như một cái sống dẫn đường giống nhau. Nếu như không phải hắn, Lạc Thanh Thủy cùng Yến Cẩn Du không biết muốn đi bao nhiêu đường quanh co. Chỉ là bọn hắn không có chú ý, tại cách đó không xa trong rừng cây, một cái màu đen thấp bé thân ảnh đang đứng tại trên một cây đại thụ không xa không gần mà quan sát đến ba người bọn họ. Hắc hắc hắc, một cái hạ tiên, hai cái kim đan đúng không? Cái kia thân ảnh phát ra hoa hoa tiếng cười, trong thanh âm lộ ra một tia hèn mọn bị ổi khí tức. Chương 24, đầu mục bắt người răng lưới người đăng, Suzan Norman cô Diệp trấn là một cái trấn nhỏ, nhưng nó so với Lạc Thanh Thủy lần đầu xuống núi đến song huyết trấn muốn lớn hơn nhiều. Tại cái trấn nhỏ này lên, y quán, tư thục, sòng bạc, tiền trang vân vân cái gì cần có đều có, ma tước tuy nhỏ ngũ tạm đều đủ, phàm là lớn trong thành chỗ ăn chơi nó đều là toàn bộ đấy. Chỉ là La Thiên Dương một đoàn người đã đến thời điểm sắc trời đã tối. Trên thị trấn chợ đêm tự nhiên so ra kém Trích Tiên Thành, chỗ này tiểu trấn cũng an tĩnh rất nhiều. La Thiên Dương quen thuộc mà đi tiến một chỗ khách điếm, trên cửa treo giang hồ hai chữ, cũng chính là giang hồ khách điếm. Khách điếm giờ phút này đã ngồi không ít người, bọn hắn có ánh sáng lấy cánh tay tại uống rượu hẳn tù thì đấy, có vây tại một chỗ vụn trộm tụ họp chúng đánh bạc đấy, có đơn độc khách nhân tức thì ngồi ở một góc yên tĩnh mà uống rượu ăn cơm. Trường quay, cho chúng ta đến ba gian phòng trọ, sau đó ba phần cháo hoa phối điểm tâm, cho chúng ta đưa lên đến. Lạc Thanh Thủy ba người vừa bước vào khách điếm đi đến trước sân khấu. La Thiên Dương liền cao giọng phân phó, hắn đi qua rất nhiều thôn trấn, cũng ở qua rất nhiều khách điếm, vì vậy sớm đã thành thói quen. Thế nhưng là Yến Cẩn Du là thái tử, phòng trọ cùng thô ăn hắn làm sao có thể thói quen. Yến Cẩn Du hướng về phía La Thiên Dương nhàn nhạt mà cười một cái. Thiên Dương huynh, phòng trọ ở sợ là có chút không thoải mái dễ chịu đi. Sau đó hắn xoay người hướng về phía cái kia đang tại ký sổ trung niên nhân lễ phép ôm dưới quyền. Trưởng quầy đấy, vừa rồi ta cái kia vị huynh đài nói sai rồi, chúng ta muốn ba gian phòng trên. Con thỉnh cầu trưởng quầy cho chúng ta lưu lại ba gian nhà cắt. La Thiên Dương không nói gì, chỉ là nhún nhún vai, sau đó lui về một bên lặng lặng yên nhìn xem Yến Cẩn Du trang bước. Phòng trên đúng không? Cái kia người trưởng quỹ tay phải nắn nuốt chòm râu của mình, sau đó tay trái tại bàn tính trên khuấy động hai cái. Một gian phòng trên là 5 lượng bạc, ba người tổng cộng 15 hai. Hắn rội ra một cái bàn tay 5 căn đầu ngón tay. Dễ dàng như vậy. Yến Cẩn Du có chút kinh ngạc. Hắn như thường ngày đều là ở tại đứng đầu khách điếm hoặc là trong sơn trang đấy, tựa như Long Khê sơn trang, cả đêm tiền thuê muốn dùng vạn lượng đến tính toán, so sánh dưới nho nhỏ này 15 hai thật sự là bất nữa nhất. Yến Cẩn Du nói qua liền đi trong ngực bỏ tiền, La Thiên Dương ôm hai tay ở một bên nhìn xem. Chỉ là Yến Cẩn Du đợi hồi lâu, rốt cuộc hắn ngẩng đầu lên lúng túng nhìn bên người Lạc Thanh Thủy cùng La Thiên Dương. Ta giống như quên mang trước rồi. Hắn cười khổ một cái. Như thường ngày quản tiền đều là Nam Cung Thiên Vấn. Hắn dù sao vẫn là mang theo 100 vạn lượng ngân phiếu, mà Yến Cẩn Du cũng tự nhiên mà vậy mà dưỡng thành chơi bởi lêu lổng một phân tiền không mang theo thói quen. Lần này hắn muốn đi phái Thiên Sơn bái sư vốn là đột nhiên làm ra quyết định, từ nhỏ không có cảm nhận được không có tiền quẫn cảnh hắn tự nhiên mà vậy mà quên mất hỏi Nam Cung Thiên Vấn đòi tiền một chuyện, mà Nam Cung Thiên Vấn kích động đều muốn sớm chút quay về Thiên Đô thành bẩm báo thánh thượng vậy mà cũng quên mất muốn lưu lại vòng vo cho Yến Cẩn Du. Bởi vậy liền có thật sự lúng túng một màn, đường đường một triều thái tử vậy mà sẽ bị 15 lượng bạc làm có rồi. Yến Cẩn Du nhìn Lạc Thanh Thủy, lại nhìn một chút La Thiên Dương. Thế nhưng là La Thiên Dương nghiêng đầu đi tựa hồ không nhìn thấy Yến Cẩn Du quẫn cảnh. Ơ a, không có tiền còn muốn ở lại phòng. Các ngươi tại sao không đi ở chuồng ngựa đây? Chuồng ngựa còn phải 500 văn đây. Lão bản kia nguyên bản nhìn xem quần áo hoa lệ Yến Cẩn Du cho là hắn là một cái phú gia công tử, giờ phút này liền 15 hai đều cầm không đi ra. Nguyên bản lĩnh nọ thần sắc trong nháy mắt trở nên lạnh lùng như băng, hắn cúi đầu tiếp tục đập vào bản tính, tựa hồ không muốn phản ứng đến hắn đám rồi. Nếu như hắn biết rõ hắn cho sắc mặt người này là đại hạ vương triều thái tử, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Nếu như Yến Cẩn Du tức giận, hắn cái này nho nhỏ khách điếm rất có thể trong vòng một đêm liền biến mất không thấy. Lạc Thanh Thủy hướng về phía Yến Cẩn Du nháy mắt mấy cái, sau đó thò tay đi kéo bên người La Thiên Dương. Thiên Dương ca ca, người ta cũng muốn ở lại phòng, chúng ta liền ở lại phòng được không nào? Nàng rung đùi đắc ý mà càng không ngừng đem mặt tiến đến đều muốn tránh né La Thiên Dương trước mặt. Hảo 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 tốt, bà cô, ta thật sự là sợ ngươi rồi. La Thiên Dương thật sâu thở dài. Ai, trưởng quay, ba gian phòng trên, lại cho chúng ta dừng 2 cân thịt trâu, một bầu rượu âm. La Thiên Dương không muốn lại bị Lạc Thanh Thủy quấn quýt lấy. Đuổi đội rút thân hướng trưởng quầy thét to. Lạc Thanh Thủy buông lỏng ra La Thiên Dương cánh tay, hướng về phía Yến Cẩn Du dí dỏm mà nháy mắt mấy cái, mục đích của nàng đã đạt thành. Tổng cộng 18 hai. Trưởng quầy gõ hai cái bản tính, quán mở tay ra. Đây là 20 lượng, không cần tối lại. La Thiên Dương cũng là thở mạnh, hắn từ trong lòng ngực móc ra một ít thỏi bạc đặt ở trưởng quầy trong lòng bàn tay. Đúng vậy, khách quan bên trong mời, người muốn thịt bò lập tức sẽ tới. Cái kia người trưởng quỹ mắt thấy La Thiên Dương ra tay xa xỉ, lập tức lại mặt mày hớn hở đứng lên. Yến Cẩn Du im lặng cười cười, hắn như thường ngày tiêu phí động trên bạn. Mà cái này cửa hàng nho nhỏ lão bản vẹn vẹn bởi vì trắng được rồi 2 lượng bạc giống như này dáng tươi cười định loạn, hắn thật sự là không có thể hiểu được. Ba người bọn họ cùng theo lão bản lên lầu. Giờ phút này tại Trích Tiên nội thành, một người mặc màu tràm màu quan phục nam tử tay cầm đại đao xuất hiện ở cửa nha môn cửa khép, bên trong lộ ra hơi yếu ngọn đèn, tựa hồ tại chờ cái gì người. Áo lam nam tử đẩy cửa đi vào. Ba ngày vừa mới ra tòa thời điểm, nha môn trong sảnh nằm 5 người tử thi, khắp nơi là phun máu tươi đều nhanh đem Lưu huyện lệnh đại nhân làm cho sợ hãi. Vì vậy hắn vội vàng phái người chim bổ câu truyền thâu đi mời La Tùng đầu mục bắt người trở về. La Tùng lúc trước đuổi theo bắt tội phạm giết người lôi kinh rồi, hắn bước vào đại môn thời điểm tháo xuống bên hông treo một cái đầu người. Cái kia cái đầu người lưu lại râu và nón, bên trái trên gương mặt còn có một đầu thật dài vết sẹo, đúng là Lạc Thanh Thủy lúc trước tại lệnh treo giải thưởng trên thấy tội phạm giết người. Lưu huyện lệnh đại nhân ngồi ở trên mặt ghế đều nhanh ngủ rồi, thủ hạ của hắn cũng đều đứng ở một bên túi đầu buồn ngủ, thẳng đến La Tùng tựa đầu sọ ném trên mặt đất, bọn hắn rồi mới từ trong mê ngủ bừng tỉnh. La bộ đầu, ngươi có thể tính đã trở về. Lưu huyện lệnh là một cái nhìn qua 50 tuổi lão nhân, hắn không phải tu tiên giả, vì vậy buổi sáng chứng kiến một màn kia thảm trạng dọa muốn chết, thẳng đến La Tùng đã trở về, hắn treo tâm mới để xuống. Nơi đây chuyện gì xảy ra? La Tùng bước đi tiến vào truyền lệnh sảnh, hơi chút quan sát một cái, trên mặt đất máu đã trà lâu qua, nhưng vẫn là lưu lại một chút lưu lại vết máu. La bộ khoái a, ngươi sợ là có chỗ không biết, chúng ta buổi sáng hôm nay vừa qua khỏi, liền chứng kiến cái này mấy cái tối hôm qua gác đêm quan sai toàn bộ chết ở chỗ này rồi, treo giải thưởng quan bạc cũng không cánh mà bay. Lưu huyện lệnh sốt ruột mà đem sự tình đại khái mà nói với La Tùng. Là ai to gan như vậy, dám giết quan sai? La Tùng cau mày. Cái kia giết người không chớp mắt Lôi Kinh đã bị hắn đã giết, chẳng lẽ là thiên thủ Phật? Còn là Tiếu Diện Hồ? Thế nhưng là quan bạc chỉ có hơn 1/2, thiên thủ Phật chỉ là đạo tặc, đáng giá giết bọn hắn sao? Mà Tiếu Diện Hồ đổi không cần phải nói, hắn chỉ là một cái dâm tặc, làm sao có thể đối với Lý Hùng một cái tháo hán tử cảm thấy hứng thú? Cái này, cũng không biết đi. Lưu huyện lệnh khó xử xoa xoa đôi bàn tay, nếu hắn có biện pháp xử lý cũng sẽ không chờ La Tùng đã trở về. Người dẫn ta đi nghiệm một cái thi thể của bọn hắn. La Tùng phân phó Lưu huyện lệnh. Hắn mặc dù chỉ là một cái đầu mục bắt người, khả năng hắn phẩm cấp còn không bằng Lưu huyện lệnh, nhưng là từ Lưu huyện lệnh đối với hắn cung kính trình độ cũng có thể thấy được địa vị của hắn tuyệt đối không thấp. Tại toàn bộ Trích Tiên trong thành, ngoại trừ thành chủ, tu vi cao nhất thống lĩnh người chính là La Tùng rồi, chỉ là vị kia thành chủ luôn luôn thần bí khó lường, hơn nữa mặc kệ trong triều sự tình, bằng không thì cái gì thiên thủ Phật cùng Tiếu Diện Hồ sớm đã bị hắn bắt được. Lưu huyện lệnh mang theo La Tùng tại âm u trong tầng hầm ngầm đi tới, rất nhanh liền mang theo hắn đi tới đỉnh thi lúc giữa. Vừa mới rời thi thể không đến vài thước xa, Lưu huyện lệnh liền nghe thấy được một cỗ tanh cười. Theo lý thi thể mới đã chết một ngày không đến mức nhanh như vậy liền biến xấu mới đúng, hắn vội vàng dùng ống tay áo của mình che khuất cái mũi. Liền là ở chỗ đó rồi. La Tùng cũng không có che khuất miệng mũi, hắn là tu tiên giả căn bản không thèm để ý điểm ấy khí tức. Mượn ánh đến, La Tùng không người xuống cẩn thận kiểm tra Lý Hùng thi thể của bọn hắn. Thi thể của bọn hắn khô gắt, quả thực gầy đã thành xương bọc ra, có vài chỗ ngực bị bén nhọn móng tay sọ xuyên qua, có thì là tại cái hốc. Mà Lý Hùng trên cổ của hắn có 5 cái màu đỏ tươi dấu tay, hắn là trước bị người bóp nát cổ lại rửa sạch sẽ nguyên thần mà chết. Hắn giờ phút này còn trừng trong mắt, trong con mắt tràn ngập không cam lòng cùng hoảng sợ. La Tùng cau mày, hắn cùng với cái này Lý Hùng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng biết hắn không phải người tốt. Có thể là bất kể La Tùng lấy không ghét hắn, hiện tại hắn chết rồi, mình cũng muốn đuổi theo tra được. La bộ đầu, ngươi xem cái này. Lưu huyện lệnh trong mắt giờ phút này tràn đầy thần sắc chán ghét. Hắn đã sớm nghe nói qua cái này Lý Hùng ỷ vào bản thân có chút quyền thế liền ức hiếp dân chúng thu hết phí bảo hộ, bất quá xem tại hắn có khi còn có thể đem lừa gạt đến tài vật hướng công, Lưu huyện lệnh cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt theo hắn đi. Nhưng là bây giờ hắn đã chết còn nhắm chúng một thân phiền toái, khi còn sống không cần thiết ngừng, đến chết cũng không cho hắn an ổn, Lưu huyện lệnh đã không muốn quản chuyện này rồi, hiện tại hắn chỉ muốn chạy nhanh ly khai mảnh đất thị phi này. Như thế nào, cái này liền không nhịn được rồi hả? Ngươi cái này huyện lệnh như thế nào đang lúc hay sao? La Tùng nhìn về phía một bên Lưu huyện lệnh, trong ánh mắt lộ ra thấy lạnh cả người. Lưu huyện lệnh giàu gì cũng là một cái chính phẩm quan biên, mà La Tùng chỉ là một cái đầu mục bắt người mà thôi, theo lý là quy huyện lệnh quản chế đấy. Đầu mục bắt người cái này một chức quan nhìn như không có quyền lợi, nhưng hắn chỉ tiếp thụ trời đều trực tiếp bằng hạt, vì vậy tại nơi này Trích Tiên hành, ngoại trừ thành chủ, kỳ thật nhị bà thủ chính là La Tùng rồi. Tuy rằng tu tiên giả không có thể tùy ý đối với phạm nhân vận dụng chân khí trói buộc, Lưu huyện lệnh đấy lòng vẫn còn có chút bối rối đấy, dù sao La Tùng chỉ cần bụi bụi ngón tay có thể làm cho hắn tan thành mây khói. Không không không, người xem người xem. Lưu huyện lệnh không dám lại cắm miệng thành thành thật thật mà ngốc ở một bên nhìn xem La Tùng tại thi thể biên giới đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng lại xốc lên vải trắng nhìn lấy hắn đám vết thương trên người. Theo lý tên hung thủ này thực lực tuyệt đối không có vượt qua phi thăng kỳ, có thể vì sao tổng cho ta một loại vô hình cảm giác áp bách? La Tùng tuyệt được việc này đặc biệt khó giải quyết. Tử thi trên thân còn có lưu lại chân khí, cái này cỗ chân khí tuy rằng nhìn qua phẩm giai không cao, lại làm cho La Tùng cảm thấy buồn nôn, thậm chí trong không khí tràn ngập thấy lạnh cả người. Lôi Kinh đã bị ta đánh chết, thiên thủ Phật chỉ là một cái ăn trộm, hắn chỉ có hóa thần kỳ thực lực sao có thể mang đến cho ta cảm giác áp bách? Chẳng lẽ là Tiếu Diện Hồ? La Tùng tại trong lòng suy nghĩ, ba cái treo giải thưởng nhân trung chỉ có Tiếu Diện Hồ thực lực khả năng có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Chỉ là La Tùng tại buổi tối bước vào Trích Tiên thành thời điểm sớm đã không cảm giác được bất luận cái gì về Tiếu Diện Hồ chân khí. Tiếu Diện Hồ trên thân dù sao vẫn là có một cỗ như gần như xa chân khí, cái này cỗ chân khí cũng chính là hắn dùng đến mị hoặc tay của thiếu nữ đoạn, tuy rằng La Tùng một mực không cách nào xác định vị trí của hắn, nhưng mà cái này sợi chân khí hắn vẫn có thể bị bắt được đấy. La Tùng trời sinh giác quan liền so với thường nhân linh mẫn, mà hắn tâm pháp tu luyện cũng chính là tu tiên giả trong hiếm thấy do thám biết lòng quân pháp. Nếu như đem hắn ví von thành một cái liệp cầu, nó khiếu giác so với bình thường liệp cầu muốn linh mẫn gấp 10 lần. Cái này cũng chính là thiên thủ Phật muốn thiên gian thành tranh thủ thời gian đi thành cô thành tránh đầu gió nguyên nhân. Hắn sợ hãi La Tùng thuận theo điểm ấy dấu vết để lại tìm được La Sắt Đường vị trí. Cho dù cái này khả năng cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng không có thể bước lên cái này mạo hiểm. La Tùng vươn song chỉ, ngón tay của hắn tại Lý Hùng trước ngực nhẹ nhẹ một chút, sau đó theo hắn đích thực chân khí, một đám như có như không màu đen khí tức tại đầu ngón tay của hắn quấn quanh. Đây là La Tùng trong lòng quá sợ hãi, Hắn tốn sức tâm cơ mới thật không dễ dàng xách lấy ra một chút Lý Hùng trong cơ thể còn sót lại khí tức. Ma khí. La Tùng ánh mắt trở nên lăng liệt đứng lên, bên người Lưu Huyện Lệnh nghe được La Tùng cái này một tiếng kêu sợ hãi, cũng trở nên sợ lên. Hắn tự nhiên biết rõ ma khí đại biểu cho cái gì, gần 100 năm qua đi, ma tộc đều không có lại nguy hại nhân gian, chỉ là giờ phút này nằm tên nha dịch rồi lại đã bị chết ở tại ma tộc chính là thủ hạng. Cái thế giới này, muốn nổi phong vân. La Tùng thở dài một hơi, chỉ là những sự tình này không phải hắn có thể trái phải đấy, ma tộc nếu như lựa chọn lộ ra chân tướng, vậy bọn họ nhất định đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Chương 25, biến mất Lạc Thanh Thủy người đăng. Suzanomon giờ phút này tại giang hồ khách điếm, Lạc Thanh Thủy trong phòng, La Thiên Dương cùng Yến Cẩn Du đều ở đây trong, bọn hắn tại cùng nhau ăn cơm, thuận tiện thảo luận đi phái Thiên Sơn bái sư sự tình. Này Thiên Sơn phái đệ tử tổng cộng chia làm 3 loại. La Thiên Dương biết rõ đấy khá nhiều, hắn đang tại thay Yến Cẩn Du cùng Lạc Thanh Thủy phổ cập tri thức. Theo thứ tự là tục gia đệ tử ngoại môn cùng nội môn đệ tử. Lạc Thanh Thủy trong tay ngươi phối kiếm chính là nội môn đệ tử phối kiếm. La Thiên Dương chỉ Lạc Thanh Thủy trong tay Long Ngâm kiếm, dọc theo con đường này Long Ngâm kiếm đã bị rất nhiều người chỉ nhận ra, có thể thấy được phái Thiên Sơn nội môn đệ tử địa vị là cao bậc nào. Nội môn đệ tử rất lợi hại phải không? Lạc Thanh Thủy nháy mắt, nàng đấy lòng đối với xưng hô thế này tràn ngập tò mò. Ngươi nói không phải nói nhảm sao? La Thiên Dương dùng cái mũi hừ một tiếng, phái Thiên Sơn đệ tử hơn bạn, trong đó nội môn đệ tử chỉ có chưa đủ 100 người, ngươi nói lợi hại sao? Oa, cái kia chính là trong trăm có một đúng không? Lạc Thanh Thủy nghe mà có thể kích động, ta đây cũng muốn đang lúc một đang lúc nội môn đệ tử. Dừng. La Thiên Dương xỉ mũi coi thường, ngươi cho rằng nội môn đệ tử tốt như vậy đang lúc? Hơn nữa ngươi căn bản không đảm đương nổi. Lời không thể nói như vậy, bổn cô nương thế nhưng là rất lợi hại đấy. Lạc Thanh Thủy đối với La Thiên Dương thái độ rất bất mãn, vội vàng giải thích. Đúng vậy a, Thanh Thủy rất lợi hại đấy. Tiễn Cẩn Du ở một bên nhìn bọn họ lưỡng cái nhau cười phụ họa. Ngươi xem, còn là Cẩn Du ca ca hiểu rõ ta. Nghe được Tiễn Cẩn Du tại khoa trương bản thân, Lạc Thanh Thủy vui vẻ mà nhanh bay lên trời rồi. La Thiên Dương liếc mắt, hảo hảo hảo, ngươi lợi hại, nhưng với ngươi lợi hại hay không không quan hệ, ngươi lúc trước nói ngươi đầu trốn tới 1 năm thời gian. Nếu như ngươi làm tới phái Thiên Sơn nội môn đệ tử, cái kia hết thảy đều phải nghe theo phái Thiên Sơn an bài, ngươi cảm thấy bọn hắn đến lúc đó sẽ thả ngươi xuống núi sao? A. Lạc Thanh Thủy vẻ mặt thất vọng, nàng bắt đầu càng không ngừng lắc đầu, vậy ta còn không muốn đang lúc nội môn đệ tử rồi, đệ tử ngoại môn cũng rất tốt. Thanh Thủy ngươi là trốn tới hay sao? Yến Cẩn Du nhíu nhíu mày, hắn khi tỉnh lại đã biết rõ Lạc Thanh Thủy là Ngọc Long Sơn trên thần ý đệ tử, chỉ là nàng làm móc ra một chuyện hắn cũng không hiểu biết. Đúng vậy a, sư phụ ta đang bế con đi. Trên núi khó chịu được sợ ta đã đi xuống trong núi vui vừa một chút. Lạc Thanh Thủy làm cái mặt quỷ. Chẳng lẽ sư phụ của ngươi rất hung sao? Yến Cẩn Du vẫn không thể lý giải Lạc Thanh Thủy vì sao phải trốn. Không có a. Lạc Thanh Thủy nhấp lên sư phụ của nàng lệch ra cái đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, sư phụ ta người khá tốt, lại ôn nhu lại săn sóc, còn đối với Thanh Thủy tốt. Sư phụ là dưới đời này Thanh Thủy thích nhất người. Nguyên bản giữ im lặng là Thiên Dương nghe thấy được Lạc Thanh Thủy mà nói, sắc mặt hơi đổi, chỉ là bọn hắn đều không có phát hiện. Nếu có một ngày ngươi phát hiện sư phụ của ngươi một mực ở lừa ngươi, ngươi sẽ làm sao? La Thiên Dương không đếm xỉa tới mà hỏi một câu. Ngươi gạt người. Không được ngươi nói sư phụ ta nói bậy. Lạc Thanh Thủy nóng nảy, nàng xoay đầu lại mãnh liệt đụng lên trước, tựa hồ muốn dùng khí thế áp đảo La Thiên Dương. Ta là nói nếu như. La Thiên Dương nhìn như rất tùy ý. Ta đây cũng tình nguyện bị hắn lừa gạt, thử. Sư phụ ta cũng không phải ngươi cái này tên đại bại hoại, hắn làm sao sẽ gạt ta? Lạc Thanh Thủy có chút tức giận, nàng tức giận ngồi tại cái ghế của mình trên. Ai, Thiên Dương Minh, ngươi cũng đừng trêu chọc nàng. Tranh thủ thời gian tiếp tục mà nói a. Yến Cẩn Du nhìn xem có chút tức giận Lạc Thanh Thủy, chỉ được cười xấu hổ cười, ý bảo La Thiên Dương chuyển hướng chủ đề. Ta vừa mới nói được này, Thiên Sơn phái đệ tử chia làm 3 loại kỳ thật chỉ là một cái khái xưng, kỳ thật này Thiên Sơn phái hiện tại tổng cộng có 4 vị sư phụ, cũng chính là trưởng môn Mộ Vân Khí cùng Tam đại trưởng lão. 4 người bọn họ lại đem tất cả đệ tử chia làm 2 môn. La Thiên Dương háng giọng một cái, nhìn thoáng qua Lạc Thanh Thủy, nàng vừa nghe đến mình mở bắt đầu giảng phái Thiên Sơn sự tình lập tức liền không tức giận rồi, nghiêm túc cùng lúc trước biểu hiện hoàn toàn bất động. Ta đây nghe nói qua là Thiên Kiền môn cùng Địa Khôn môn, Vân Thúc cùng ta nói qua. Yến Cẩn Du cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu, hắn tuy rằng từ nhỏ liền sinh ra ở hoàng cung, nhưng mà Nam Cung Thiên vẫn là cùng hắn giảng thuật không ít về trên giang hồ sự tình. Mà phái Thiên Sơn với tư cách trong giang hồ chuẩn bị nhận chú mục chính là môn phái, Yến Cẩn Du hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít. Đúng vậy, chính là chỗ này 2 cái phân môn. La Thiên Dương nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại Thiên Kiền môn tự nhiên là thuộc về từ Mộ Vân Khí trưởng quản, dưới tay hắn đệ tử tổng cộng 31 người, tất cả đều là nội môn đệ tử. Mà còn lại tất cả hơn 1000 danh đệ tử tất cả đều là Địa Khôn môn. Hoa, cái kia 2 cái này phân môn nhân số chênh lệch mà cũng quá nhiều rồi a. Còn có cần phải phân 2 phần cửa sao? Trực tiếp một cái cửa không thì tốt rồi sao? Lạc Thanh Thủy ngạc nhiên, sắp thực 2 môn phái chênh lệch mấy nghìn danh đệ tử cũng đầy đủ làm cho người ta ngạc nhiên. Cái này coi như tốt rồi. La Thiên Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, truyền thuyết cái này Thiên Kiền môn, tại 20 năm trước chỉ có 1 gã đệ tử, chính là kia Dư Tử Thanh. Một người, một môn. Tiễn Cẩn Du tự nhiên cũng là cả kinh. Hắn nguyên bản nghe được Thiên Kiền môn chỉ có hơn 30 người thời điểm còn có thể tiếp nhận. Đúng vậy, chỉ có một người, Thiên Kiền môn sư phó chính là cái kia đệ nhất thiên hạ người Mộ Vân Phi, Mộ Vân Phi cũng chỉ có cái này một người duy nhất đệ tử. Ai, cái này Dư Tử Thanh, như vậy cơ duyên tốt, thật sự là lãng phí. Yến Cẩn Du rất là tiếc thở dài. Dư Tử Thanh thích giết chóc Mộ Vân Phi cướp lấy Độc Cô kiếm sự tình mọi người đều biết, Yến Cẩn Du tự nhiên cũng không ngoại lệ. La Thiên Dương thần sắc cũng không cải biến, hắn tiếp tục nói đi xuống xuống dưới. Phái Thiên Sơn tục gia đệ tử đều là những cái kia chưa bao giờ tu tiên qua bình dân, bọn hắn thậm chí ngay cả phân không có cửa đâu. Mà Địa Khôn môn trong trưởng lão có ba gã, bọn hắn theo thứ tự là đại trưởng lão Tư Không Chạy, nhị trưởng lão Doãn Minh Nhân, tam trưởng lão là ai ta tạm thời còn không biết. La Thiên Dương dừng một chút, ba gã trưởng lão dưới tay có tất cả nội môn đệ tử 12 người, còn lại đều là đệ tử ngoại môn chỉ có thông qua khảo hạch mới tính bái nhập phái Thiên Sơn. Nội môn đệ tử nhân số năm nay nhất định cũng sẽ gia tăng, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch liền có cơ hội tranh thủ một cái danh ngạch, có thể thành công hay không toàn bộ nhờ vận mệnh của chúng ta rồi. Không không, là Thiên Dương huynh tạo hóa. Tiễn Cẩn Du mỉm cười, ta biết mình bao nhiêu cân lượng, ta đang lúc một cái đệ tử ngoại môn liền cam tâm tình nguyện rồi, nội môn đệ tử còn là lưu cho Thiên Dương huynh đi vật lộn đỏ sức rồi. Đang nói ánh mắt của hắn hữu ý vô ý mà phiêu hướng đang tại phát lăng Lạc Thanh Thủy. Cái kia phái Thiên Sơn khảo hạch yêu cầu là cái gì a? Lạc Thanh Thủy lại sống lại, thúc giục La Thiên Dương tiếp tục giảng xuống dưới. Ngươi thật coi ta là giang hồ bách sự thông a? Hắn phái Thiên Sơn ra để mục mắt đều muốn đến khảo hạch nọ vậy thiên tài gặp công bố, vì vậy ngươi còn là đừng suy nghĩ. La Thiên Dương nhìn ra Lạc Thanh Thủy tính toán trong nội tâm, bất quá ta nghe nói khảo hạch tổng cộng chia làm 3 trận, đầu nếu không có thông qua phái Thiên Sơn khảo hạch, bọn hắn sẽ gặp xóa đi ngươi tham gia khảo hạch trí nhớ, cái này cũng chính là vì cái gì qua nhiều năm như vậy phái Thiên Sơn khảo hạch nhưng lại chưa bao giờ có người lộ ra qua khảo hạch nội dung nguyên nhân. Xóa đi trí nhớ? Như thế nào xóa sạch? Đáng sợ như vậy đấy sao? Lạc Thanh Thủy mở to hai mắt nhìn, nàng không cách nào tưởng tượng xóa đi trí nhớ gặp là cái dạng gì nữa đây. Phái Thiên Sơn có một môn bí thuật, hầu như tất cả trưởng lão đều biết. La Thiên Dương giải thích, hồn tích thuật, nó có thể trực tiếp xâm nhập người trí nhớ, đem người trí nhớ theo trong óc của hắn bóc lột lấy ra, biến ảo thành hình. Yến Cẩn Du lạnh giọng nói, ngươi biết? La Thiên Dương lườm Yến Cẩn Du liếc, đúng vậy, đây là trong nội cung đặc sứ đặc biệt cầm lấy thánh chỉ đi phái Thiên Sơn học tập đấy. Ta còn nhớ rõ những cái kia bị toàn bộ ra khỏi trí nhớ phạm nhân, bọn hắn tại trong phòng giam mỗi ngày ngồi, tuy rằng không nhao nhao cũng không làm khó, chỉ là bọn hắn trống rỗng ánh mắt làm cho người ta cô đơn lạnh lẽo mà hốt hoảng. Yến Cẩn Du thanh âm có chút trầm thấp, điều này cũng quá tàn nhẫn đi, coi như là bọn họ là phạm nhân cũng không có thể tùy tiện cướp đi người ta trí nhớ à? Lạc Thanh Thủy cũng có chút tại tâm không đành lòng, ta đã từng hướng phụ hoàng trình lên khuyên ngăn qua, thế nhưng là hắn không nghe, ngược lại đem ta mắng một thông. Yến Cẩn Du cười khổ, dù sao ta phải không muốn nếm thử cái loại này tư vị, cái loại này trí nhớ toàn bộ biến mất hoặc là vô duyên vô cớ biến mất một mảng lớn cái loại cảm giác này. Hắc hắc, ngươi yên tâm đi. Cẩn Du ca ca, nếu ai dám trộm trí nhớ của ngươi, ta đã giúp ngươi đánh hắn. Lạc Thanh Thủy vuốt vuốt ống tay áo của mình, lộ ra trắng đoan răng mèo. Yến Cẩn Du nhìn xem Lạc Thanh Thủy vẻ mặt thành thật bộ dáng nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Yên tâm đi, ta nhất định đem hết toàn lực, nói cái gì đều muốn qua cái kia cái phái Thiên Sơn khảo hạch. Hắn phong khoáng nói lấy, sau đó nhấp rơi xuống một ly rượu trắng. Thời gian không còn sớm, ta đi về nghỉ trước rồi, ngày mai còn muốn sáng sớm chạy đi. La Thiên Dương nhìn hai người bọn họ liếc cầm lấy kiếm của mình trở về phòng đi. Yến Cẩn Du mắt thấy La Thiên Dương rời đi cũng không lưu lại nữa, hắn phân phó tiểu nhị đem ăn xong chén dĩa thu thập xong cũng theo hắn cùng đi ra ngoài, trong phòng liền chỉ còn lại có Lạc Thanh Thủy một người. Lạc Thanh Thủy một người đứng ở phía trước cửa sổ, nàng đẩy ra cửa sổ nhìn xem phía ngoài tinh không, đây là nàng xuống núi ngày thứ ba, nàng muốn cho là đoạn đường này cầu tiên hành trình sẽ rất không thú vị rất nguy hiểm, nhưng lại trùng hợp mà gặp La Thiên Dương cùng Yến Cẩn Du. Cái này giang hồ thật sự là quá mỹ diệu. Nàng tại trong lòng suy nghĩ. Nửa đêm, La Thiên Dương chính tại trên giường của mình cuộn, hạt đậu lớn mồ hôi theo trán của hắn chảy ra. Hắn dường như tại làm ác mộng, trong giấc mộng này hắn tuyệt không dễ chịu, toàn thân chân khí đều tại âm thầm khởi động lấy. Mà Yến Cẩn Du tức thì ngủ mà tương đối bình tĩnh, hắn đã bị ốm đau dày vò đến thật lâu không có ngủ qua tốt cảm giác rồi, thật vất vả bệnh nặng mới khỏi, hắn thậm chí đã ra động tác tiếng ấy. Lạc Thanh Thủy vững vàng mà nằm ở trên giường, nàng so sánh sợ hãi đêm tối, vì vậy trên bàn đốt lên một chi ngọn nến, giờ phút này hơi yếu ánh nến lượn quanh rung động, ngọn nến đã đốt một nửa, trên mặt bàn dính đầy đỏ tươi sắp chảy. Ngoài phòng dưới tinh không, một cái thân ảnh màu đen lén lút theo cửa sổ lộn vòng vào Lạc Thanh Thủy gian phòng. Hắn rón ra rón rén mà đi lấy, chỉ là vì không quấy rầy đến Lạc Thanh Thủy. Hắc Y chậm rãi đi đến Lạc Thanh Thủy bên giường, hắn nghiêng đầu để thưởng thức lấy nằm ở trên giường hô hấp đều Lạc Thanh Thủy mắt, duy nhất lộ ra ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Hắn rội ra tay khô héo tựa hồ đều muốn đi kiểm tra Lạc Thanh Thủy chân mềm hồng nhuận vơn vất khuôn mặt, nhưng mà hắn nhịn được. Một giây sau hắn song chỉ tại Lạc Thanh Thủy bên cổ một chút, nguyên bản hô hấp cân xứng Lạc Thanh Thủy lập tức lệch ra cái đầu hồ đồ đã ngủ. Bóng đen kiệt kiệt cười cười, hắn chặn ngang ôm lấy bại liệt Lạc Thanh Thủy lại một lần nữa theo cửa sổ lộn ra ngoài, rất nhanh liền biến mất tại dưới ánh trăng. Chỉ là hắn không có chú ý, theo hắn thân ảnh biến mất, Lạc Thanh Thủy thả ở bên cạnh cái thanh tia tơ vàng nhuyễn kiếm lột mà kinh sợ kêu một tiếng, không có bất kỳ người nào động nó vậy mà bằng không bay lên hướng của bọn hắn biến mất phương hướng bay đi. La Thiên Dương cho dù trong giấc mộng nhưng như cũng bảo trì cảnh giác, hắn đã nghe được một tiếng rồng ngâm, lập tức theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. La Thiên Dương lao đi thái dương mồ hôi xoát mở cửa, chạy đến Lạc Thanh Thủy trước cửa gõ cửa. Có thể không luận hắn như thế nào gõ, bên trong đều không có người đáp lại, ngược lại là đem sắt vách đang ngủ Yến Cẩn Du đánh thức. Làm sao vậy? Yến Cẩn Du rủi rủi mắt, nhìn vẻ mặt lo lắng La Thiên Dương. Ta không biết, ta chỉ là nghe thấy được Lạc Thanh Thủy trong phòng có kiếm minh thanh âm, vì vậy chạy đến nhìn xem, nhưng như thế nào gõ cửa nàng cũng không ra vậy ngươi vội vàng đem cửa phá khai a. Vẫn còn chờ cái gì? Yến Cẩn Du nghe được Lạc Thanh Thủy trong phòng có kiếm minh thanh âm, nguyên bản ngủ gật thần tỉnh hơn phân nửa. La Thiên Dương do dự một chút, hắn lòng bàn tay khẽ đảo một cỗ cực lớn khí tức theo lòng bàn tay của hắn trong mãnh liệt mà ra trực tiếp phá khai đại môn. Hai người bọn họ xông vào nhìn qua, Lạc Thanh Thủy đã sớm không thấy bóng dáng. Chương 26, Tiếu Diện Hồ Người Đăng, Sú Giả No Mon ôm Lạc Thanh Thủy thân ảnh màu đen nhẹ giọng mà tại trên nóc nhà dơ qua, động tác của hắn nhẹ nhàng, rất nhanh liền ra cô Diệp Trấn. Cô Diệp Trấn bên ngoài là rừng trúc cùng dốc núi, cái kia thân ảnh lướt tiến vào tĩnh mịch rừng trúc, không biết chạy bao lâu hắn mới ngừng lại được, đưa trong tay ôm nữ hài nhẹ nhẹ thả trên mặt đất. Đó là dùng mảng lớn lá rụng xếp mà thành mặt đất, giờ phút này có chút trên lá cây phản xạ ánh trăng, như là một trương màu bạc giường. Lạc Thanh Thủy lặng lặng yên ngủ ở cái này trương màu bạc trên giường, sắc mặt an bình, như là ngủ mỹ nhân bình thường. Màu đen bóng dáng ngồi xổm Lạc Thanh Thủy bên người, thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ. Nhược quả là người bình thường, trông thấy cái này thì một cái thanh thuần đáng yêu nữ tử ngủ trước mặt của mình, nhất định sẽ động tâm, mà nam tử này hắn là tại kích động, có một loại nhìn mình mỹ thực không biết nên như thế nào hạ thủ cảm giác. Ha ha ha, tiểu cô nương trên thân thật đúng là hương a. Người kia để sát vào Lạc Thanh Thủy, dùng sức mà kéo ra cái mũi của mình. Thanh âm của hắn tại lấy tĩnh mịch trong rừng trúc nghe đặc biệt âm trầm quỷ dị. Hắc hắc, thật sự là muốn nghe một chút ngươi cái này tiểu mỹ nhân thanh âm a. Đáng tiếc vừa mới xuống tay còn là nặng đi một tí. Cái thanh âm kia cặc cặc mà cười lấy, tiếng cười làm cho người ta sợn hết cả gai úc. Bất quá kế tiếp, ta nhưng là sẽ thương hương tiếc ngọc một ít mà a. Mặc Hắc Y người chậm rãi duỗi ra bản thân tội ác mà hai tay, hắn muốn thò tay cởi Lạc Thanh Thủy trước ngực quần áo. Mắt thấy hai tay kia sẽ phải tìm được Lạc Thanh Thủy trước ngực rồi, Hắc Y nhân nguyên bản màu híp mắt ánh mắt đột nhiên nghiêm túc lên. Bởi vì hắn trong lòng sinh ác ý đồng thời cũng không có buông lòng cảnh giác, giờ phút này hắn nghe thấy được phía sau của mình có kiếm minh thanh âm, hơn nữa khoảng cách mình chỉ vẹn vẹn có một xích. Thấy lạnh cả người gào thét mà đến trực bức Hắc Y nhân phần gáy mà đi. Ngay tại Long Ngâm kiếm sắp đâm trúng Hắc Y nhân thời điểm, hắn rất nhanh nghiêng đi thân. Đồng thời thu hồi tay của mình rất nhanh lui về phía sau hai bước. Cho dù tốc độ của hắn đã đầy đủ nhanh, Long Ngâm kiếm mang theo kiếm khí như trước cắt vỡ hắn mặt nạ bảo hộ, lộ ra bên trong giản mua da thịt. Cái này dĩ nhiên là một cái thoạt nhìn 70-80 tuổi già trên 80 tuổi lão nhân. Hắn khô quắt phía bên phải gương mặt giờ phút này đã bị Long Ngâm kiếm cho tìm một đạo nhẹ nhàng miệng vết thương, giờ phút này chính nhỏ giọt máu tươi. Thế nhưng là lão nhân này thoạt nhìn một chút đều không để ý, hắn tiện tay lau lau rồi một cái, nhìn chăm chú nhìn trước mắt kiếm. Long Ngâm kiếm, xảy ra chuyện gì vậy? Hắn nhìn rõ ràng này đem tại dưới ánh trăng kiếm, nó đang không có đâm trúng bóng đen sau đó trên không trung xoay tròn một vòng tròn sau đó đã rơi vào Lạc Thanh Thủy bên người. Mà Lạc Thanh Thủy cũng bị cái này Long Ngâm kiếm đâm xuống mặt đất phát ra chấn động cho đánh thức, nàng còn không biết xảy ra chuyện gì, bóp liếc trong mắt nhìn xem chung quanh tình cảnh vẻ mặt mờ mịt. Tiểu cô nương, xem ra ngươi không đơn giản a. Lão giả kia mắt thấy Lạc Thanh Thủy tỉnh lại, cũng không hề ẩn nút, hắn cũng không muốn lui qua tay thịt mỡ cứ như vậy trượt. Không nghĩ tới ngươi cũng có Long Ngâm kiếm, hơn nữa cái này Long Ngâm kiếm còn nhận chủ. Cái gì nhận chủ a? Lạc Thanh Thủy vừa tỉnh ngủ, phát hiện mình tại rừng sâu núi thẳm trong đã đủ giật lấy, còn đột nhiên có một màu híp mắt lão đầu nhìn mình chằm chằm đang nói gì đó bản thân nghe không hiểu mà nói. Hơn nữa lão gia gia, ngươi là ai a? Lạc Thanh Thủy còn không biết mình là bị trước mắt cái này cái gọi là lão gia gia cho bắt cóc tới đây. Ta là người nào không? Lão giả nhịn cười không được một tiếng, ngươi lúc trước không phải còn nói muốn cho ta có đến mà không có về sao? A. Lạc Thanh Thủy lệnh ra cái đầu nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lão nhân này nàng hai ngày trước đã từng thấy qua. Ngươi là cửa thành lão nhân kia. Lạc Thanh Thủy hô lên, thế nhưng là nàng đột nhiên lại cảm thấy không đúng chỗ nào, vì vậy lại vốn năn đến, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia Tiếu Diện Hồ? Ngươi thoạt nhìn rất ngu xuẩn đấy, không nghĩ tới kỳ thật còn rất thông minh. Tiếu Diện Hồ thò tay vạch trần đi bản thân trên mặt một tầng da người, lộ ra bên trong nguyên bản mặt. Đó là một cái trắng non nam tử, ngũ quan lớn lên bình thường, làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Hắn những lời này người sáng suốt đều có thể nghe được không là đang khen Lạc Thanh Thủy. Thế nhưng là Lạc Thanh Thủy ngược lại còn đắc chí, kia là, bọn hắn đều nói ta đần, kỳ thật buồn cô nương rất thông minh đấy. Nàng lời nói vừa mới nói xong, đột nhiên phát hiện mình đầu có chút chóng mặt, trước mắt Tiếu Diện Hồ tựa hồ thoạt nhìn đang cười, thế nhưng là đây không phải là khuôn mặt, mà là có vô số khuôn mặt đang cười. Đúng vậy a, ngươi là rất đần đấy, bằng không thì cũng sẽ không trong của ta mị hoặc thuật. Tiếu Diện Hồ mỉm cười, hắn xem lấy cô bé trước mắt vươn tay vịn trán của mình, tinh thần hoảng hốt. Năng lực của hắn chính là đem mị hoặc thuật giấu tại chân khí của mình bên trong, sau đó giải trong không khí, như vậy là có thể làm cho người ta không dễ dàng phát giác. Nàng là rất đần đấy, nhưng là không tới phiên ngươi để khi phụ. Lạc Thanh Thủy sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh trong trẻo. Đó là La Thiên Dương cùng Yến Cẩn Du, bọn hắn cũng là men theo Tiếu Diện Hồ còn sót lại chân khí mà đến, hắn thói quen dùng chân khí làm thuốc mê, tự nhiên khí tức của hắn cũng lại càng dễ bị người phát hiện. Yến Cẩn Du bất quá mới kim đan thực lực, vì vậy hắn hoàn toàn là bị La Thiên Dương kéo lấy đấy, bằng không thì hắn căn bản đuổi không kịp La Thiên Dương tốc độ. A, còn là đuổi theo tới sao? Tiếu Diện Hồ trông thấy La Thiên Dương A Yến Cẩn Du thân ảnh càng chạy càng gần, hơi hơi nhíu nhíu mày. Giờ phút này hắn trong đầu tính toán, La Thiên Dương bất quá là hạ tiên, mà Lạc Thanh Thủy cùng Yến Cẩn Du chỉ là kim đan, mà chính hắn thì là kim tiên. Tuy rằng hắn tâm pháp tu luyện nhập lại không chuẩn bị rất lớn lực sát thương, nhưng mà thực lực của hắn đã đầy đủ nghiền ép ba người bọn họ. Hắn nhìn lấy La Thiên Dương bên người đứng đấy ngơ ngác ngây ngốc Lạc Thanh Thủy, hắn rất nhanh liền làm ra quyết định. Thật là một cái nhỏ đồ đần, bị khoa trương hai câu liền phất lờ rồi. La Thiên Dương hừ nhẹ một tiếng, bàn tay hắn bật khí, đem một đám chân khí của mình đánh vào Lạc Thanh Thủy thân thể, đem Tiếu Diện Hồ lúc trước mị hoặc chân khí bức cho đi ra. Ta làm sao vậy? Lạc Thanh Thủy theo trong hoàng hốt phục hồi tinh thần lại, nàng quay đầu nhìn thấy La Thiên Dương cùng Yến Cẩn Du. Còn thế nào rồi? La Thiên Dương tức giận dựng râu trừng mắt, muốn không phải chúng ta đến sớm, ngươi sợ là trinh tiết tất cả đều không còn rồi. Trinh tiết là cái gì? Có thể ăn sao? Lạc Thanh Thủy đối với nam nữ phương diện rốt đặc cắn mai. Nàng cái này lời vừa nói ra, La Thiên Dương lại không biết nên trả lời như thế nào, vụ trộm nhìn về phía một bên Yến Cẩn Du. Yến Cẩn Du tự nhiên phát hiện La Thiên Dương đang tại ý bảo bản thân, không khỏi mặt cũng một đỏ. Trinh tiết chính là nam nữ sau khi kết hôn tiến hành chuyện phòng khe, đối với nữ tử mà nói rất trọng yếu. Yến Cẩn Du nghĩ nửa ngày không biết nên giải thích như thế nào, hàm hàm hồ hồ nói cái đại khái. Chuyện phòng khe. Lạc Thanh Thủy như có điều suy nghĩ, nàng gật gật đầu tựa hồ đã minh bạch, ta nghe nói qua, nhưng mà sư phụ ta không nói cho ta. Chính là hai cái ân ái người trên giường. Yến Cẩn Du thanh âm càng nói càng nhỏ. Hắc hắc, còn là một cái vượt sự tình không sâu tiểu cô nương a. Có muốn hay không ca ca tới giúp ngươi một chút? Tiếu Diện Hồ triển lộ chân dung, chỉ là còn như cũng là vẻ mặt hèn mọn bị ổi bộ dáng. Ngươi dám? La Thiên Dương cao giọng quát, hắn trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, chắn Lạc Thanh Thủy trước mặt. Yến Cẩn Du cũng là nắm kiếm của mình, chỉ là trong tay hắn kiếm nhìn qua chính là có hoa không quả, phía trên khảm nạm lấy giá cả xa xỉ bảo thạch rồi lại nhìn qua không có sát thương lực chút nào. Ta còn thật không có đem ba người các ngươi người để vào mắt. Tiếu Diện Hồ suy cười một tiếng, lấy hắn kim tiên thực lực sát thực không dùng quan tâm trước mặt hai cái kim đan cùng một vị hạ tiên. Các ngươi biết rõ lệnh treo giải thưởng không có mặt của ta, ta cũng đã nói, nguyên nhân chính là ra mắt của ta người chưa từng có một cái có thể còn sống ly khai. Hôm nay ta liền trước hết giết hai người các ngươi, mới hảo hảo thưởng thức cái tiểu nha đầu này. Hắn thu hồi nguyên bản màu híp mắt trạng thái, thần tình dần dần nghiêm túc lên. La Thiên Dương có thể trông thấy giờ phút này trên người hắn chân khí đã bắt đầu dục dịch. Tiếu Diện Hồ bắt đầu động sát tâm. Người này cùng lúc trước chính là cái kia Ngọc Lân Trần không giống nhau, chúng ta hôm nay sợ là chạy không khỏi đánh một trận. La Thiên Dương giảm thấp xuống thanh âm đối với bên người Lạc Thanh Thủy cùng Yến Cẩn Du nói, đánh liền đánh chứ, còn đừng sợ hắn. Lạc Thanh Thủy rút ra bên người trên mặt đất cắm mà kiếm. Cái kia Ngọc Lân Trần so với trước mắt cái này Tiếu Diện Hồ muốn mạnh hơn không ít, chỉ là lúc kia trong lòng của hắn có chỗ kiêng kỵ hơn nữa có chỗ lo lắng, vì vậy La Thiên Dương lược thi tiểu kế liền đưa hắn dọa rời đi. Có thể là người này, hắn chỉ là lẻ loi một mình, lấy hái hoa mà sống, hắn không có gánh nặng trên người hơn nữa đã chuẩn bị buông tay đánh cược một lần rồi. Trận này chính diện chiến đấu như thế nào đều tránh không khỏi. Một giọt mồ hôi chậm rãi theo La Thiên Dương thái dương chảy xuống, bọn hắn giờ phút này là càng cấp chiến đấu, tuyệt đối không được phép nửa điểm sơ suất. A, vừa mới thoạt nhìn không phải rất cuồng bạo sao? Như thế nào hiện tại sợ rồi? Tiếu Diện Hồ dù sao cũng là kim tiên, hắn liếc liền nhìn ra La Thiên Dương chân khí trong cơ thể hơi có chút hỗn loạn, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, chân của hắn trên mặt đất lá rụng trong đống hung hăng một đá. Một thanh kim sắc kiếm xuất hiện ở bay tán loạn lá cây trong đống. Tiếu Diện Hồ thuận tay đem nó rút ra, chỉ nhìn thấy một đạo hàn quang hiện lên, nương theo lấy mơ hồ rồng ngâm âm thanh. Đây là La Thiên Dương ánh mắt xoát thay đổi, bởi vì Tiếu Diện Hồ trong tay nắm kiếm cùng Lạc Thanh Thủy trong tay giống như lúc. Đó là Long Ngâm kiếm. Vì cái gì ngươi cũng sẽ có Long Ngâm kiếm? Ngươi là phái Thiên Sơn người? La Thiên Dương ý thức được tình thế so sánh nghiêm trọng. Ha ha ha, phái Thiên Sơn. Tiếu Diện Hồ tay cầm Long Ngâm kiếm cùng tiếu không chỉ, hắn vẻ mặt tràn đầy đắc ý thần sắc. Ngươi cảm thấy ta như là phái Thiên Sơn đệ tử sao? Chẳng qua là ta mười mấy năm trước vận khí tốt tại Dư Tử Thanh nhận thế trước cuối cùng một trận chiến di tích trong tìm được mà thôi. Tiếu Diện Hồ nắm thật chặt kiếm, nói đến thật đúng là may mắn mà có các ngươi trong miệng cái vị kia ma đầu, trong tay của ta tâm pháp cùng kiếm tồn tại đều được quy công với hắn a, cái kia phế tích trong lưu lại bảo bối có thể không chỉ một chút như vậy a. Chương 27, thiên ngoại khách đến thăm người đăng, Sù Gia No Mon La Thiên Dương nghe được Tiếu Diện Hồ mà nói, trầm tư. Dư Tử Thanh trận chiến ấy giết vô số môn phái cao thủ, Âm Dương giáo càng là toàn quân bị diệt, xem ra Tiếu Diện Hồ sở tu luyện tập tâm pháp chính là cái kia cuộc chiến đấu trong làm cho còn sót lại xuống Âm Dương giáo tâm pháp. Lúc trước La Thiên Dương cũng bởi vì tư tâm đều muốn tiến đến tham dự Dư Tử Thanh vây quét, rồi lại trùng hợp bởi vì hắn đang tại phi thăng kỳ mà chậm trễ, cũng chính là cái này nho nhỏ sự việc xen giữa cứu được hắn một mạng. Bất quá hắn sau đó vẫn như cũ đi cái kia mảnh phế tích, đương nhiên cũng tuyệt không chỉ có hắn một người. Rất nhiều cao thủ lưu lại bảo vật nhưng điều người thèm nhỏ dãi đấy, huống chi còn có một vị huyền tiên cùng một vị nửa bước thái hòa tiên tọa hóa tại chỗ đó. La Thiên Dương tới đó lúc sau đã là một mảnh hỗn chiến, tất cả mọi người tại tranh đoạt lấy những cái kia trong phế tích lưu lại bảo vật hoặc là tâm pháp. La Thiên Dương tự nhiên không có tham dự tranh đoạt, hắn kinh thường, hắn chỉ là nhìn xem cái kia trước mắt thương gì, bị cắt thành mảnh vỡ gạch nói vụn, cùng với cháy đen hòn đá. Cái kia khắp nơi máu tươi cùng những cái kia chết không nhắm mắt thi thể, La Thiên Dương trong lòng run lên, cái kia lúc đột nhiên may mắn bản thân không có bắt kịp trận này vây quét. Không, nói đúng ra là đổ sát. Nghe nói lúc ấy ở đây cùng sở hữu phái Thiên Sơn tám gã nội môn đệ tử, vì vậy Long Ngâm kiếm đang lúc có tám thanh. Tiếu Diện Hồ nhìn chằm chằm vào Lạc Thanh Thủy trong tay thanh kiếm kia, chỉ là của ta thật không ngờ trong đó có một thanh rõ ràng đã rơi vào tiểu mỹ nhân trong tay của ngươi, hơn nữa thanh kiếm này rõ ràng còn nhận chủ rồi. Nhận chủ? Tiếu Diện Hồ mà nói đem La Thiên Dương cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi một cái nho nhỏ hạ tiên biết cái gì? Phàm là bảo vật đều có linh tính, cái này Long Ngâm kiếm tuy là một loại vũ khí biệt sừng, thực sự có thể tại thần khí trên bảng sắp xếp đến lần đầu tiên 10 thứ tự, ngươi cho rằng như thế nào đến hay sao? Phái Thiên Sơn Long Ngâm kiếm tất cả đều là từ tảng kiếm cốc bên trong nghìn năm huyền thiết tạo thành. Thử huyền sắc rất có linh tính, nếu như nó đã đồng ý cầm kiếm người, như vậy uy lực của nó sẽ mở rộng gấp mấy lần, kiếm ra có rồng ngâm. Đã liền phái Thiên Sơn hơn 10 danh nội môn đệ tử mà nói, có thể chính thức làm cho Long Ngâm Kiếm nhận chủ đều không đủ một nửa, không thể tưởng được tiểu nha đầu ngươi rõ ràng bị Long Ngâm Kiếm đã đồng ý. Tiếu Diện Hồ trong giọng nói hơi có chút tán dương thần sắc. Bất quá chờ ta rất tốt mà phẩm chơi ngươi, hấp thụ trên người của ngươi âm khí, có lẽ Long Ngâm Kiếm cũng sẽ nhận thức ta. Nói xong Tiếu Diện Hồ lại lộ ra một vòng âm hiểm cười, ánh trăng chiếu vào hắn trắng bệnh trên mặt, làm cho nụ cười của hắn trở nên càng thêm khủng bố. Ngươi muốn cái này ngu xuẩn nha đầu, trước qua ta đây nốt tại rồi hay nói. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, hắn không chút nào hàm hồ, tiến về phía trước một bước chắn Lạc Thanh Thủy phía trước. Ngươi nói người nào ngu xuẩn đây? Lạc Thanh Thủy có chút bất mãn mà lẩm bẩm. Ngươi đừng nói nhảm. La Thiên Dương liền đầu cũng không quay lại, lời nói hung ác, giờ phút này hắn đã không có thời gian lại đi lợi hại Lạc Thanh Thủy tâm tình, hắn phải đem tất cả lực chú ý tập trung ở trước mắt cái này Tiếu Diện Hồ trên thân. Thanh Thủy, ngươi cũng đừng đùa nghịch nhỏ cánh khí, trước mắt cái này cá nhân thực lực rất mạnh. Yến Cẩn Du năm kiếm của mình cũng đi về phía trước hai bước. Hắn chỉ có kim đan thực lực rồi lại giống như Nam Cung Thiên Vấn cùng những cái kia thị vệ ngăn cản ở trước mặt mình giống nhau. Trong lòng hắn, Lạc Thanh Thủy cũng là hắn nhất định phải bảo hộ người. Được rồi. Lạc Thanh Thủy bĩu môi. Hai người các ngươi tiểu tử, ta lại khuyên các ngươi một câu, nếu đợi chút nữa thật sự động thủ lại cầu xin tha thứ ta có thể chắc là sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiếu Diện Hồ thu hồi nụ cười trên mặt, trong ánh mắt toát ra một chút sát khí. Những lời này ta còn nguyên mà trả lại cho ngươi. La Thiên Dương giọng điệu cứng rắn vừa nói ra miệng, liền phát hiện trước mắt Tiếu Diện Hồ thân ảnh đã hóa thành một đạo hắc ảnh bay nhanh mà đến. Tiến Cẩn Du ngươi bảo vệ tốt Thanh Thủy. La Thiên Dương chỉ tới kịp cao giọng hô kêu một tiếng, hắn vô thức mà đem sau lưng trở tay không kịp Lạc Thanh Thủy hướng về sau đẩy. Bởi vì hắn biết rõ Kim Tiên một kiếm rất có thể gặp lan đến gần bọn hắn, hai người bọn họ chỉ là kim đan, coi như là bị kiếm khí lao đến sợ là cũng sẽ bị thương. Thiên Dương huynh ngươi cẩn thận. Tiến Cẩn Du mắt thấy Lạc Thanh Thủy bị đẩy đi ra, sợ bước lên phía trước đi giữ chặt nàng, hai người bọn họ lảo đảo mấy bước mượn La Thiên Dương chân khí tại trên đồng cỏ chợt đi xa mấy chục thước. Mà chính khi bọn hắn ổn định thân hình, đã chứng kiến một đạo kim quang hung hăng mà chém vào La Thiên Dương trên thân kiếm. Thần khí trên bảng xếp hàng thứ nhất chính là cái kia thiên hạ đệ nhất kiếm, Độc Cô kiếm. Chỉ là có lẽ tại Độc Cô kiếm dưới thân kiếm, Long Ngâm kiếm cũng chỉ là một thanh sắt vụn mà thôi, cái này cũng chính là vì sao rất nhiều mọi người tranh mua muốn phải lấy được nguyên nhân của nó. Thần khí trên bảng bài danh lần đầu tiên 10 bảo kiếm, nó cũng không đầu có một thanh, tuy rằng giờ phút này cũng không có phát huy ra nó lớn nhất thực lực, rồi lại cũng đã không phải là La Thiên Dương cái thanh kia bình thường kiếm có khả năng thừa nhận rồi. La Thiên Dương không chịu nổi cái kia từ phía trên đánh xuống một cái kia, đầu gối đã nhập vào mặt đất, hắn hai tay cầm kiếm gắt gao chống đỡ lại bị Tiếu Diện Hồ một trường đánh ra. La Thiên Dương thân ảnh bị đập bay mấy trượng xa. Cái đó và hắn lúc trước cùng Ngọc Lân Trần lúc đối chiến tình huống hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên là bởi vì La Thiên Dương khi đó là đánh lén La Thiên Dương, thứ hai là bởi vì Ngọc Lân Trần cũng không có nổi sát tâm. Thế nhưng là trước mắt Tiếu Diện Hồ đã mất đi kiên nhẫn, La Thiên Dương bọn hắn quấy rầy hắn kiếm ăn, cướp đi hắn đồ ăn, hắn hiện tại muốn hắn chết. Đại phôi đản, Thiên Dương huynh, ngươi không sao chứ? Tiến Cẩn Du cùng Lạc Thanh Thủy nhao nhao chạy tới. Chỉ là một chiêu, La Thiên Dương dĩ nhiên bị thua, hắn y phục trên người hơi có chút rách dưới, cũng không có thổ huyết. Hoàn hảo, cũng may hắn tu tập tâm pháp không là công kích tính đấy, bằng không thì đã trúng hắn cái này đã trưởng, ta đoán chừng coi như là không đứng lên nổi cũng sẽ nên hộp máu. La Thiên Dương theo trên mặt đất đứng lên, vừa mới Tiếu Diện Hồ một trưởng đánh trúng lồng ngực của hắn, làm hại chân khí trong cơ thể hắn đang tại tuôn ra. Hắn hít sâu một hơi cưỡng chế chân khí trong cơ thể. A, tiểu tử, trong ta một trưởng rõ ràng bình yên vô sự, có ý tứ. Xem ra ngươi tâm pháp tu luyện phẩm giai không thấp a. Tiếu Diện Hồ hiển nhiên đối với La Thiên Dương cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Tuy rằng hắn tâm pháp tu luyện không có tính công kích, nhưng mà lấy hắn kim tiên một kích cũng đủ làm cho thân là hạ tiên La Thiên Dương hộc máu. Giải thích duy nhất chính là La Thiên Dương tâm pháp tu luyện phẩm giai trên mình, vì vậy thân thể của hắn tố chất muốn càng mạnh hơn nữa cứng rắn. Lúc trước Ngọc Lân Trần đã liếc nhìn ra La Thiên Dương tâm pháp tu luyện tất nhiên phẩm, mà Tiếu Diện Hồ nhìn không ra, nhưng mà hắn đã đoán được. Có ý tứ, nếu không ngươi đem tâm pháp của ngươi giao ra đầy ta đến có thể lựa chọn tha các ngươi một mạng. Tiếu Diện Hồ thu hồi kiếm trong tay. La Thiên Dương không nói gì, hắn theo trên mặt đất rút ra cái thanh kiếm mới vừa rồi bị cùng một chỗ bắn bay kiếm để diễn tả mình kiên định. Thanh kiếm kia trên lưới kiếm đã bị Long Ngâm kiếm chém ra một đạo rất nhỏ lỗ hổng, thân kiếm bị vừa rồi kiếm khí hoa được thất linh bắt lạc để lại từng đạo dấu vết. Các ngươi không biết, ta làm cho tu luyện lòng này pháp là cần lấy nữ nhân âm máu với tư cách lời dẫn, thông qua giao hợp phương thức đến hấp thụ nữ trong cơ thể con người âm khí, chỉ có hấp thu mà càng nhiều, thực lực của ta mới có thể càng mạnh. Tiếu Diện Hồ chậm rãi nói qua, như vậy nham hiểm tâm pháp sợ là chỉ có hắn mới có thể tu luyện. Vì vậy ngươi liền giết hại như vậy bao nhiêu nữa sao? La Thiên Dương mắt lạnh nhìn hắn. Đúng vậy a, đúng a. Ai bảo ta nghĩ trở nên mạnh hơn đấy? Tiếu Diện Hồ kích động càng nói càng nhanh, trên mặt hắn lộ ra thần sắc mừng rỡ. Kỳ thật chỉ cần đang đợi ta hấp thụ ba danh cô nương âm máu, ta có thể đột phá đến huyền tiên rồi. Các ngươi tại sao lại muốn tới quấy rầy ta đây? Ai bảo ngươi vận khí không tốt theo dõi không nên chằm chằm người trên? La Thiên Dương cười lạnh một tiếng. Vận khí không tốt. Tiếu Diện Hồ nhìn chằm chằm vào La Thiên Dương trong tay cái thanh kia lô thủ kiếm, xem ra ngươi là không có ý định giao ra tâm pháp. Vậy hãy để cho để ta xem một chút là chúng ta người nào vận khí đổi không tốt sao? Tiếu Diện Hồ tay trái hướng bầu trời bung lên, mắt thường có thể thấy được ám kim sắc chân khí tứ tán ra hướng phía La Thiên Dương bọn hắn hung tuân đi qua. Mau mau nhanh, dùng chân khí bảo vệ kim đan của mình, cái này cỗ chân khí dính vào thân thể của các ngươi liền sẽ bắt đầu ăn mòn các ngươi kim đan, hấp thu tu vi của các ngươi. La Thiên Dương trở lại cao giọng quát, chính hắn cũng không dám khinh thường cái này tứ tán ra chân khí, dùng chân khí phong bế bản thân tiên đan. Hắn không biết cái này chân khí đối với phi thăng người tiên đan có tác dụng hay không, nhưng vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Tiếu Diện Hồ cũng không ngăn trở, chỉ là lặng lặng yên nhìn bọn họ. Các ngươi cho rằng phong bế kim đan của mình liền hữu dụng không? Ta tu luyện thế nhưng là mê hồn phách, coi như là thôn phệ không các ngươi rồi kim đan, cũng sẽ cho các ngươi tại ta đây mê hồn trong xương khói dục tiên dục tử. Ha 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 ha. Tiếu Diện Hồ ngửa mặt lên trời cùng tiếu, hắn ngay từ đầu không có ý định hấp thụ tu vi của bọn hắn, mục đích của hắn chính là để cho bọn họ lâm vào bản thân mê hồn khói lửa ở bên trong, sau đó đánh mất sức chiến đấu. Đáng giận. La Thiên Dương nhìn xem những cái kia khói mù chậm rãi đưa bọn chúng vây quanh ở bên trong. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian chạy, ta nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn. La Thiên Dương dưới đáy lòng nhanh chóng làm một cái quyết định, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nghiêm túc nhìn xem Lạc Thanh Thủy cùng Yến Cẩn Du. Thiên Dương huynh, như vậy sao được, chúng ta lưu lại một mình ngươi không là chịu chết sao? Lớn đồ đần, chúng ta là bằng hữu a, tại sao có thể ném ngươi thì sao? Lạc Thanh Thủy cùng Yến Cẩn Du cũng không muốn cứ như vậy chạy trốn. Đừng nói nhảm rồi, tiếp tục như vậy nữa chúng ta một cái đều ra không được. La Thiên Dương ánh mắt trong lúc vô tình nhìn Lạc Thanh Thủy liếc, nàng trừng trong mắt nhìn mình chằm chằm, tựa hồ sợ hãi bản thân sẽ chết mất giống nhau. Trong nháy mắt đó, La Thiên Dương đáy lòng đột nhiên hiện lên một chút do dự, nhưng lại rất nhanh tan mất. Thật sự là châm chọc à, mục đích của mình rõ ràng còn không có đạt tới, cũng đã muốn chết rồi. Nếu như hắn liền như vậy chết, cái kia mối thù của mình làm như thế nào báo? Chính là chỗ này do dự một cái trước mắt, Tiếu Diện Hồ đã lướt đã đến bọn hắn trước mắt. A, còn muốn xính anh hùng. Các ngươi hôm nay ba người tất cả đều lưu đứng lại cho ta rồi a. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tay Long Ngâm kiếm chém ra một đạo kiếm khí. La Thiên Dương giơ tay lên đều muốn đi ngăn trở, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện mình tay giơ lên bất động, thanh kiếm kia dường như nặng ngàn cân, nặng hắn không cách nào dùng nó đi ngăn trở đạo kiếm khí kia. Hắn còn là quá đánh giá thấp mê hồn khói lửa uy lực, giờ phút này những cái kia chân khí đã chui vào trong cơ thể của hắn, ăn mòn lấy hắn thể lực cùng chân khí, làm cho hắn tứ chi đều trở nên mệt mỏi vô cùng. Đã xong, xem ra chúng ta hôm nay đều được chết ở chỗ này rồi. La Thiên Dương nhìn xem cái kia một đạo kéo tới kiếm khí, quay đầu lại hướng về phía Yến Cẩn Du cùng Lạc Thanh Thủy cười khổ. Ai, không nghĩ tới vừa rồi tử môn đi ra liền lại tiến vào quỷ môn quan, mà thôi, có thể gặp được các ngươi nhị vị, Cẩn Du cũng chết cũng không tiếc rồi. Yến Cẩn Du thở dài một hơi, hắn cũng đã nhận ra thân thể không đúng. Lạc Thanh Thủy không nói gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xem bầu trời. Mảng lớn đám mây che ở bầu trời, ở đằng kia trời xanh phía trên tựa hồ có cái gì tại bù bù. Giống như có người đến ai. Lạc Thanh Thủy xem trong chốc lát đột nhiên nói. Chương 28, Ngự Thiên Quyết người đăng. Sù Giá No Mon La Thiên Dương mãnh liệt ngẩng đầu, ngoại trừ Tiếu Diện Hồ, hắn không có phát giác được còn có bất kỳ tiên khí, trừ phi người đến tu vi tại hắn trên mình. Thế nhưng là Lạc Thanh Thủy rõ ràng mới chỉ là Kim Đan A, nàng làm sao có thể phát giác được liền La Thiên Dương đều cảm giác không thấy người đâu? Chẳng lẽ nàng là nói lung tung hay sao? La Thiên Dương chỉ có thể cho rằng như vậy. Thế nhưng là cái kia nguyên bản cùng Tiếu, dùng đến đối đãi làm thịt cừu non ánh mắt nhìn bọn họ khuôn mặt tươi cười hồ thần tình cũng dần dần ngưng trọng lên, hắn cũng ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Trong khoảnh khắc đó, La Thiên Dương cảm nhận được một cỗ chân khí cường đại đang tại từ trên trời giáng xuống. Một thanh màu vàng tiên kiếm theo đám mây mà đến, phía trên đứng đấy một cái đứng chắp tay ăn mặc bạch y nam tử. Thanh kiếm kia là Long Ngâm kiếm. La Thiên Dương vô thức mà quay đầu lại đi, phát hiện Lạc Thanh Thủy kiếm còn giữ tại trong tay của nàng, cái kia chính là thứ ba đem Long Ngâm kiếm. Áo trắng nam tử thần tình lười biếng, bên hông đừng lấy một quả ngọc bài, ngũ quan lông mi hơi có chút tiên khí. La Thiên Dương đã nhìn ra đây cũng là một vị kim tiên, chỉ là trên người của hắn mặc quần áo cũng không phải bình thường tu tiên giả. Ngươi là người nào? Vì sao phải đến hỏng ta chuyện tốt? Tiếu Diện Hồ nhăn lại lông mày đến nhìn trước mắt cái mới nhìn qua này cũng không sát khí lười biếng nam tử. Hắn đang tại phán đoán lấy nam tử này thực lực. Áo trắng nam tử đứng ở Long Ngâm kiếm trên đánh giá Lạc Thanh Thủy ba người cùng Tiếu Diện Hồ liếc, thần tình như trước buông lỏng. Phái Thiên Sơn, Thiên Tiền môn tam đệ tử, Cố Thanh Lăng. Hắn nhàn nhạt nói lấy, nói không đếm xỉa tới, nhưng mà cái này mấy cái tử, từng cái tử đều đủ để cho Tiếu Diện Hồ rung động. Phái Thiên Sơn, Thiên Tiền môn. Tiếu Diện Hồ sắc mặt tuyệt không dễ coi, hắn tuy rằng cùng Cố Thanh Lăng thực lực tương đương, nhưng mà hắn biết mình cũng không phải trước mắt cái này lười biếng nam tử đối thủ. Tựa như La Thiên Dương không phải là đối thủ của mình giống nhau. Vốn là tiếp nhận sư tôn chi mệnh xuống núi truyền bá 15 ngày sau thu đồ đệ sự tình đấy, cách nơi đây cảm nhận được Long Ngâm kiếm khí tức tưởng rằng thập tứ sư đệ, không nghĩ tới dĩ nhiên là các ngươi. Cố Thanh Lăng lười biếng nói, tựa hồ đặc biệt thất vọng. Nếu là một trận hiểu lầm, nào dám hỏi các hạ có thể hay không như vậy ly khai, không nên quấy rầy tại hạ sự tình. Tiếu Diện Hồ hai tay ôm quyền thăm dò tính mà hỏi một câu, nguyên bản càn rỡ hắn tại gặp được chính thức phái Thiên Sơn đệ tử lúc sợ rồi. A. Cố Thanh Lăng híp mắt đánh giá La Thiên Dương ba người bọn họ liếc. Sau đó thấy được Lạc Thanh Thủy cùng Tiếu Diện Hồ trong tay Long Ngâm kiếm, hắn không có hỏi tới cái kia hai thanh kiếm là từ đâu đến đấy, chắc hẳn hắn đã thành thói quen. Vốn là không đâu có chuyện gì liên quan tới ta đấy, chỉ là ngươi tâm pháp tu luyện thật sự có chút bất thường. Cố Thanh Lăng đem ánh mắt theo La Thiên Dương trên người bọn họ thu trở về, lần nữa ném hướng Tiếu Diện Hồ. La Thiên Dương bọn hắn cũng không lên tiếng, bọn hắn không có tính toán hướng Cố Thanh Lăng cầu cứu. Tiếu Diện Hồ có chút khẩn trương. Thiên hạ này tu luyện tâm pháp nhiều như vậy, đương nhiên là có rất nhiều kỳ quái quái tâm pháp, ta chỉ là tán tu, ở đâu có thể có được cái gì tốt tâm pháp? Hắn chế cười, ta nghe nhị sư tôn đã từng nói qua, tà môn tâm pháp sẽ không nên tồn tại trên đời này, tu luyện tà công mọi người coi như là ma, vì vậy ngươi cũng là ma. Cố Thanh Lăng ngữ khí không có lúc trước như vậy bình thản rồi, hắn lười biếng thần tình trở nên lăng lệ ác liệt đứng lên, trong ánh mắt lưu động kim quang nhàn nhạt. Tiếu Diện Hồ tâm lột bột một cái, bởi vì hắn cảm nhận được Cố Thanh Lăng trên thân khởi động lấy sát khí. "Hoắc con, ta tốt nói khuyên bảo ngươi không nghe, vậy đừng trách ta không khách khí." Tiếu Diện Hồ xoát mà sệ mặt xuống, hắn biết rõ Cố Thanh Lăng không có ý định cứ như vậy buông tha bản thân, vì vậy hắn phải buông tay đánh cược một lần. Hắn xoát mà hướng lui về sau một bước, phô thiên cái điệu mà ám kim sắc mê hồn xương mù hướng phía Cố Thanh Lăng đánh tới, cái này mê hồn xương mù so với lúc trước vây khốn La Thiên Dương bọn họ càng thêm nồng đậm. "Ha ha ha, ngươi ngay tại của ta mê hồn khói lửa trong chậm rãi thúc thủ chịu trói đi." Tiếu Diện Hồ cùng tiếu. Hắn đối với chính mình mê hồn xương mù vẫn có lấy tin tưởng đấy, coi như là không thể chế ngự hắn cũng đầy đủ kéo dài trên một hồi thời gian. "Cẩn thận a." Lạc Thanh Thủy trông thấy Cố Thanh Lăng bị mê hồn xương mù khốn trụ nhịn không được lo lắng gào to một tiếng. Thế nhưng là Cố Thanh Lăng cũng không bối rối. Hắn song chỉ hợp lại hướng phía màu vàng xương mù một chạm, cái kia hư vô mở mịt khói mù rõ ràng bị cứng rắn mà chém ra rồi. Cố Thanh Lăng điều khiển phi kiếm theo trong xương khói bay ra, chỉ là chỉ một cái, liền phá cái kia vây khốn La Thiên Dương bọn họ mê hồn xương mù. "Giang hồ yêu thuật." Cố Thanh Lăng hừ lạnh một tiếng, khinh thường mà bĩu môi. "Ngươi, hảo tiểu tử, coi như ngươi lợi hại, chúng ta đi lấy nhìn." Tiếu Diện Hồ mắt thấy Cố Thanh Lăng một chiêu liền phá hắn mê hồn xương mù, minh bạch bản thân cảm giác không phải là đối thủ của hắn. Hắn là Kim Tiên tu vi, mà cái này Cố Thanh Lăng rất rõ ràng đã là Kim Tiên đỉnh phong, vô hạn tới gần tại Huyền Tiên rồi. Vì vậy hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn quyết định đi đầu lui lại, chờ hắn ngày sau đột phá đã đến Huyền Tiên lại đến tìm hắn tính sổ không muộn. "Đừng để cho hắn chạy." Hắn khẳng định còn có thể thay hoàn người. Tiễn Cẩn Du cũng cao giọng quát, với tư cách đại hạ vương triều thái tử, hắn tự nhiên không hy vọng bản thân thống trị ở dưới dân chúng bị thương tổn. Tiếu Diện Hồ đã chuẩn bị chạy thoát, chỉ là hắn còn chưa khởi hành, Cố Thanh Lăng phi kiếm liền đã bay đến trước mặt của hắn. "Muốn chạy? Không có cửa đâu." Cố Thanh Lăng nhướng mày, quanh thân kim quang hiện lên. "Tiểu tử ngươi đừng ép người quá đáng rồi, tốt xấu ta cũng là cái kim tiên, cùng lắm thì cùng ngươi tới cái cá chết lưới rách." Tiếu Diện Hồ nóng nảy, hắn giơ tay lên bên trong long ngâm kiếm hướng phía Cố Thanh Lăng bước tới, hắn muốn bức bách Cố Thanh Lăng nhượng bộ. "A, kim tiên này, chỉ bằng ngươi cái này dựa vào tà ma ngoại đạo tu luyện hay sao?" Hắn hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem Tiếu Diện Hồ đâm tới một kiếm, Cố Thanh Lăng cũng không trốn tránh, chỉ là dưới chân hắn long ngâm kiếm bắt đầu phát ra trầm thấp rồng ngâm âm thanh. "Ngự Thiên Đô." Trong miệng hắn lẩm bẩm nói ba chữ, vạn đạo kiếm khí theo dưới chân hắn bắn ra hướng phía Tiếu Diện Hồ đập vào mặt mà đi. "Ngự Thiên Quyết." La Thiên Dương đồng tử co rụt lại. "Làm sao vậy, Ngự Thiên Quyết rất lợi hại phải không?" Lạc Thanh Thủy không hiểu nhìn bên cạnh La Thiên Dương. Phái Thiên Sơn địa cấp tâm pháp chia làm 7 quyển sách, theo thứ tự là Lưu Ảnh, Vô Tâm, Vô Niệm ba bí quyết lấy tu tâm làm chủ, mặt khác 4 quyển sách thì là Phi Huyền, Ngự Kiếm, Ngự Thiên, Cô Luân. Cái này Ngự Thiên Quyết chính là phái Thiên Sơn bài danh thứ 3 địa cấp tâm pháp khẩu quyết. "Địa cấp, vậy ngươi còn chưa nói thiên cấp đây." Lạc Thanh Thủy không thuận theo không dung tha. "Giá thiên cấp tâm pháp trong thiên hạ chỉ có một bộ." "Chỉ có một bộ?" "Đúng vậy, nghe nói ngàn năm trước, thiên hạ tâm pháp tổng cộng đầu chia làm 3 loại, Thiên Điệu Huyền, mà hoàng phẩm thì là Thiên Sơn lão nhân lúc ấy sáng tạo ra một môn đặc biệt tâm pháp, nó áp đảo sở hữu tâm pháp phía trên. Thiên Sơn lão nhân cũng chính là dựa vào cửa kia tâm pháp lấy lực lượng một người tan tác ngay lúc đó ma tộc, mà cuối cùng đại giới là hắn cũng tọa hóa. Vì vậy mọi người mới trong lòng pháp khẩu quyết trong tăng thêm hoàng phẩm, tương đối tất cả tâm pháp phẩm giai cũng theo thứ tự điều động hạ rồi." "Này Thiên Sơn lão nhân lợi hại như vậy sao? Cửa kia đặc biệt tâm pháp tên gì?" Lạc Thanh Thủy hiển nhiên rất cảm thấy hứng thú, mà Yến Cẩn Du cũng nghe mà mùi ngon, hắn trong cung tự nhiên chưa từng gặp qua như thế đặc sắc đánh nhau tình cảnh, cũng không có nghe nói qua tâm pháp nơi phát ra. Không có ai biết cửa kia tâm pháp tên gì, chỉ là có truyền thuyết như vậy tâm pháp khẩu quyết đã thất truyền. Nhưng mà trên thiên bảng vẫn như cũ trống không cái kia này một cái tên, lấy tỏ vẻ mọi người nhìn trời Sơn lão nhân kính trọng. La Thiên Dương nói rất sâu trầm. "Oa, cái này Thiên Sơn lão nhân giống như rất lợi hại bộ dạng, thật sự là đáng tiếc, bằng không thì ta nhất định muốn bái ông ta làm thầy." Lạc Thanh Thủy lắc đầu. La Thiên Dương nét miệng mỉm cười. "Tiêu Ngự Thiên Quyết lợi hại sao?" Lạc Thanh Thủy nhìn trước mắt đánh cho khó phân thắng bại hai người, đột nhiên xen vào một câu miệng. "Tự nhiên, ngươi xem rồi đi." La Thiên Dương ánh mắt cũng không theo trên người của hai người rời. Giờ phút này Tiếu Diện Hồ đã thể lực chống đỡ hết nổi rồi, hắn miệng lớn mà thở phì phò, nhìn trước mắt mặt không biểu tình Cố Thanh Lăng. Vừa rồi hai người bọn họ tranh đấu tại Lạc Thanh Thủy trong mắt thoạt nhìn là khó bỏ khó phân, không chia trên dưới, kỳ thật người sáng suốt đều nhìn ra, Tiếu Diện Hồ chiếm cứ hoàn toàn hạ phong. Hắn đã sớm không muốn đánh bại Cố Thanh Lăng rồi, hắn chỉ muốn ly khai cái chỗ này. Thế nhưng là hắn mỗi một lần công kích đều bị Cố Thanh Lăng kiếm khí cho đánh cho trở về. Cái kia màu vàng vạn đạo kiếm khí như là nhìn đúng hắn, chỉ cần hắn hơi chút khẽ động sẽ nhắm trúng vị trí của hắn đâm tới. Tiếu Diện Hồ tay đang tại run nhẹ nhẹ. Cái này Cố Thanh Lăng không lớn là tam đệ tử, trong tay hắn long ngâm kiếm sớm đã cùng hắn sinh ra đồng cảm, vì vậy hắn hiện tại điều khiển không phải kiếm, mà là kiếm hồn. Mà Tiếu Diện Hồ kiếm chỉ là nhận đấy, long ngâm kiếm cùng hắn tu luyện tà môn tâm pháp tin tưởng bài xích, cái này cũng chính là hắn vì cái gì không chiếm được long ngâm kiếm nhận thức một trong những nguyên nhân. Hắn vừa vặn giống như cũng nói ta cùng Long Ngâm Kiếm có cái gì nhận chủ quan hệ. Lạc Thanh Thủy sờ lên đầu. La Thiên Dương nhập lại không có để ý, chỉ là quay đầu lại liếc mắt hắn liếc. Có lẽ giờ phút này trong lòng hắn chỉ là không tin mà thôi, hay hoặc là hắn cảm thấy tại Lạc Thanh Thủy trên thân đã không có không thể nào. Mẹ kiếp, lão tử nhận thua, ngươi cũng đừng có lại đau khổ bức bách thành sao? Tiếu Diện Hồ cái chán đã dịn ra mồ hôi, thiếu chút nữa sẽ phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rồi. Ta nói, ta ma ngoại đạo người đều đáng chết. Cố Thanh Lăng hiển nhiên không có để ý Tiếu Diện Hồ cầu xin tha thứ. Theo lúc trước bắt đầu hắn vẫn đang treo cợt Tiếu Diện Hồ, chỉ là đánh lui hắn không cho hắn đào tẩu mà thôi. Trong mắt hắn, Tiếu Diện Hầu nghiễm nhiên là một cái dê đợi làm thịt rồi. Nhóc con, ngươi chẳng sống, lão tử hôm nay chính là chết ở chỗ này cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Tiếu Diện Hồ đã nhanh bị Cố Thanh Lăng bức điên rồi, giờ phút này ánh mắt của hắn như máu bình thường đỏ thẫm. Chân khí trong cơ thể hắn trong người hội tụ, dường như tùy thời phá thể mà ra. Người này điên rồi, hắn đều muốn làm nổ tiên đan cùng Cố Thanh Lăng đồng quy vu tận. La Thiên Dương trông thấy Tiếu Diện Hồ sắc mặt dần dần dữ tợn, hắn tựa hồ ý thức được không ổn, lôi kéo Lạc Thanh Thủy bọn hắn muốn đi. Giờ phút này thể lực của bọn họ đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ là Lạc Thanh Thủy bất luận cái gì La Thiên Dương như thế nào lôi kéo cũng không chịu động nửa bước. Tầm mắt của nàng nhìn chằm chằm vào hai người đánh nhau địa phương, thật sự là om sòm. Cố Thanh Lăng tựa hồ một chút cũng không lo lắng, hắn chỉ là nhẹ nhàng giật giật đầu ngón tay. Ngự Thiên Thủy, theo Cố Thanh Lăng đầu ngón tay trên không trung nhẹ nhàng hoạt động, những cái kia màu vàng kiếm khí xoát mà nổ tung tựa như mưa giống nhau rơi xuống. Không, không phải rơi xuống, chúng nó hướng phía đang chuẩn bị bạo thể liều cái cá chết lưới rách Tiếu Diện Hồ quét sạch mà đi. Cho dù Tiếu Diện Hồ càng lợi hại, trốn được một đạo kiếm khí, trăm đạo kiếm khí, hắn cũng tránh không khỏi cái này thiên vạn đạo mưa vết tích. Màu vàng mưa xuống sau đó, Tiếu Diện Hồ giữ tợn dáng tươi cười cứng tại trên mặt của hắn. Những cái kia mưa tuyến quán xuyên hắn từng cái lỗ chân lông, bởi vì quá nhỏ rồi, thậm chí ngay cả máu đều không có thể chảy ra. Những cái kia rậm rạp tơ vàng trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn, lấy dễ như trở bàn tay lực lượng hủy hắn trong đan điền tiên đan. Một cái kim tiên, liền chết như vậy. Trong tay hắn long ngâm kiếm rút cuộc cầm không được, nhập vào mặt đất. Chương 29, Cố Thanh Lăng trở về núi người đăng, Sù Gia No Mon Lạc Thanh Thủy ba người đều xem ngây người. Nhất là La Thiên Dương, hắn nghĩ vào bản thân tu luyện cũng là địa phẩm tâm pháp, tự nhận là cùng kim tiên làm trò kém không có mấy. Cho tới bây giờ hắn nhìn thấy Cố Thanh Lăng thực lực, hắn mới phát hiện lần này phái Thiên Sơn bái sư hành trình rất có cần phải. Tương lai hắn muốn gặp phải địch nhân khẳng định so với Tiếu Diện Hồ càng mạnh hơn nữa, vì vậy hắn cũng cần càng mạnh hơn nữa. Cố Thanh Lăng nhập lại không có để ý bản thân tiện tay giết chết Tiếu Diện Hồ, hắn song chỉ vừa nhấc, trôi này ngã xuống đất long ngâm kiếm liền bay vào trong tay của hắn. Cố Thanh Lăng quay đầu lại nhìn thoáng qua bên cạnh ở lại đó ba người, hắn điều khiển lấy kiếm tại trước mặt bọn họ dừng lại, sau đó dẫm phải màu trắng dày theo tiên kiếm trên mẹ xuống. Phái Thiên Sơn, Cố Thanh Lăng. Thanh âm của hắn lạnh nhạt, nhìn như lạnh lùng, nhưng kỳ thật tính cách của hắn chính là như thế. Tán tu La Thiên Dương, Tiễn Cẩn Du, ngươi mạnh khỏe à? Ta là Lạc Thanh Thủy, chúng ta đang định đi phái Thiên Sơn bái sư lâu rồi, nói không chừng về sau ta chính là sư muội của ngươi á. Lạc Thanh Thủy có chút hưng phấn, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy phái Thiên Sơn đệ tử, quả nhiên danh bất hư truyền không để cho nàng thất vọng. Thanh kiếm này là từ đâu tới đây đấy? Cố Thanh Lăng không có đem Lạc Thanh Thủy bái sư mà nói để ở trong lòng, hắn chỉ là nhìn chằm chằm vào Lạc Thanh Thủy trong tay trôi này lòng ngầm kiếm. Ngươi nói thanh kiếm này a? Lạc Thanh Thủy giơ lên trong tay kiếm, đây là ta thời thế, nhưng là nàng còn chưa nói xong đã bị La Thiên Dương đã cắt đứt. Thanh kiếm này là chúng ta nhận đấy, cùng trong tay ngươi cái thanh kia giống nhau. La Thiên Dương vội vàng đem lời nói tiếp tới. Hắn không muốn làm cho Cố Thanh Lăng biết rõ thanh kiếm này là Lạc Thanh Thủy sư phụ đấy, hắn sợ làm cho phiền toái không cần thiết. Lạc Thanh Thủy không hiểu La Thiên Dương làm như vậy ý nghĩa, nhưng mà nàng cũng không có lại giải thích. Cố Thanh Lăng nhìn trong tay mình nắm Tiếu Diện Hồ cái kia một thanh kiếm, người dù sao vẫn là xảy ra ngoài ý muốn, cái này trong giang hồ Long Ngâm kiếm tổng không phải phái Thiên Sơn mới có đấy. Cho dù hầu như không có người sẽ vì Long Ngâm kiếm mà đi giết một cái phái Thiên Sơn nội môn đệ tử, nhưng mà bên ngoài Long Ngâm kiếm như trước không dưới hơn 10 đem. Cố Thanh Lăng đưa trong tay Long Ngâm kiếm chọc vào trên mặt đất. Ta nhị sư phó đã từng nói qua, ly khai đồ vật cũng đừng có lại miễn cưỡng, nếu như thanh kiếm này cùng các ngươi hữu duyên, liền tặng cho các ngươi rồi. Hắn quay người bước lên bản thân phi kiếm, tựa hồ chuẩn bị ly khai. Cố sư huynh, ngươi là phải về Côn Luân cảnh sao? Muốn không cùng chúng ta đồng hành đi? Lạc Thanh Thủy ngây ngốc còn muốn lôi kéo Cố Thanh Lăng cùng một chỗ. Đứng ở tiên kiếm trên Cố Thanh Lăng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, không biết hắn là thực cảm thấy buồn cười, vẫn còn là cười nhạo Lạc Thanh Thủy ngu ngốc. Côn Luân cảnh cửa có thể không phải là người nào đều có thể tiến đấy. Hắn để lại một câu nói kia, liền điều khiển lấy tiên kiếm đã đi ra. Trong không khí đầu tràn ngập một cỗ nồng hậu dày đặc mùi tanh, đó là Tiếu Diện Hồ thi thể phát ra. Trong cơ thể hắn âm khí thật sự quá nặng, đầu trong chốc lát công phu cũng đã bắt đầu mục nát. Thật là một cái kiêu ngạo gia hỏa. Tiễn Cẩn Du nhìn xem kiêu ngạo rời đi Cố Thanh Lăng, trong nội tâm rất không phải tư vị. Chỉ có Trần Mặc La Thiên Dương biết rõ, Cố Thanh Lăng có cái này kiêu ngạo tư cách, lấy thực lực của hắn tuy rằng so ra kém lúc trước Dư Tử Thành, nhưng là tuyệt đối là trẻ tuổi trong nhân tài kiệt xuất rồi. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi này Thiên Sơn phái cửa có bao nhiêu khó tiến. Lạc Thanh Thủy hướng phía Cố Thanh Lăng biến mất phương hướng hô lớn một tiếng, cho dù thân ảnh của hắn sớm đã biến mất tại đám mây. Thanh kiếm này, liền giao cho ngươi đi. La Thiên Dương nhìn xem Cố Thanh Lăng cắm trên mặt đất thanh kiếm kia, bắt nó rút sau đó đưa tới Yến Cẩn Du trước mặt. Này làm sao không biết xấu hổ đây? Thực lực của ta lại thấp, vừa rồi cũng không có giúp đỡ cái gì. Yến Cẩn Du hiển nhiên không muốn tiếp nhận cái thanh kia Long Ngâm kiếm, ánh mắt của hắn phiêu hướng La Thiên Dương trong tay cái thanh kia tàn phá thiết kiếm. Thiên Dương huynh, ta xem ngươi thanh kiếm này cũng có chút phá, sao không hay dùng cái thanh này Long Ngâm kiếm đến thay thế nó đây? La Thiên Dương nghe nói Yến Cẩn Du mà nói, hắn cúi đầu xuống nhìn mình thanh kiếm kia. Hắn không nói hai lời trực tiếp đem Long Ngâm kiếm nhét vào Yến Cẩn Du trong tay. Ta thanh kiếm này đối với ta ý nghĩa quá nhiều, ngươi cũng không cần từ chối, rồi hãy nói ta nhưng là phải trở thành nội môn đệ tử ngươi, Long Ngâm kiếm đến lúc đó tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. Tiễn Cẩn Du nhớ tới hắn nói không sai, nếu như hắn trở thành nội môn đệ tử, phái Thiên Sơn tất nhiên cũng sẽ cho hắn Long Ngâm kiếm, vì vậy thanh kiếm này ngược lại lộ ra có chút dư thừa, không bằng làm thuận tay nhân tình tiễn đưa cho mình. Thế nhưng là hắn không biết, La Thiên Dương đáy lòng còn có một tầng ngăn cách, cho tới bây giờ cũng không có cởi bỏ. Hắn không phải là không muốn thu bảo vật, mà là hắn cầm không được Long Ngâm kiếm. Chỉ cần hắn nắm Long Ngâm kiếm, hắn sẽ nhớ tới người kia, cái kia hắn hận không thể phanh thây xé xác người. Giết bọn chúng đi, giết bọn chúng đi. Ở sâu trong nội tâm có một cái thanh âm non nớt đang hô hoán lấy. Tại một đám quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cường đạo trước mặt, một cái áo trắng nam tử cầm trong tay Long Ngâm kiếm, đối với của bọn hắn, chỉ là thân ảnh kia quá mơ hồ, La Thiên Dương đã lờ mờ nhớ không được. Nhưng mà cái kia khắc cốt minh tâm hận nhưng như cũng khắc vào đáy lòng của hắn. Hắn dốc sức liều mạng tu luyện, một mình hắn cô độc tu hành hơn 20 năm, chính là vì một ngày kia, có thể đưa trong tay thanh kiếm này cắm vào người nam nhân kia lồng ngực, sau đó nhìn hắn phun ra máu tươi, thưởng thụ lấy cái loại này khoái cảm. "Này, ngươi đang suy nghĩ gì? Biểu lộ khủng bố như vậy." Lạc Thanh Thủy tựa hồ phát hiện La Thiên Dương thất thần rồi. "Không có gì, ta suy nghĩ nếu như cái kia phái Thiên Sơn đệ tử chưa có tới mà nói, chúng ta khả năng toàn bộ chết ở chỗ này rồi." La Thiên Dương thu hồi đáy lòng cừu hận, khôi phục lạnh lùng thần tình. "Đúng vậy a. Bất quá ta mặc kệ, ta nhất định phải trở thành phái Thiên Sơn đệ tử sau đó đứng ở Cố Thanh Lăng trước mặt, nhìn hắn về sau còn rầm rĩ không tiêu ngạo." Lạc Thanh Thủy ý nghĩ kỳ quái. La Thiên Dương liếc mắt hắn liếc, "Kế tiếp chúng ta được nhanh hơn bước chân rồi, trên đường đi khả năng còn có rất nhiều nguy hiểm, vì vậy chúng ta phải cẩn thận làm việc." Trời đã sắp sáng rồi, La Thiên Dương ba người bọn họ đã sớm ra đi. Chỉ là Tiếu Diện Hồ thi thể vẫn còn trong rừng trúc. Giờ phút này một người mặc quan phục nam tử xuất hiện ở trong rừng trúc. Vài dặm bên ngoài hắn liền nghe thấy đến nơi này có Tiếu Diện Hồ khí tức, vì vậy hắn đặc biệt cảnh giác, sợ đánh rắn động cỏ. Cái này bộ khoái đúng là Trích Tiên Thành đầu mục bắt người La Tùng, hắn từ trong Lý Hùng trên thân chất lọc đã đến Thiên Gian Thành chân khí, lại phát hiện hắn sớm đã không có ở đây trong thành. Ngoại trừ Thiên Gian Thành khí tức bên ngoài, hắn còn cảm nhận được hai người khí tức khánh, đó chính là Lạc Thanh Thủy cùng La Thiên Dương. Hắn cảm thấy hung thủ tất nhiên cùng La Thiên Dương bọn hắn có quan hệ. Vì vậy hắn một đường truy tìm lấy La Thiên Dương hai người bọn họ khí tức đến nơi này, trong lúc vô tình còn phát hiện Tiếu Diện Hồ khí tức. Chỉ là hắn đến thời điểm, Tiếu Diện Hồ đã bị chết. Thân thể của hắn cứng tại trên đồng cỏ, trong cơ thể một tia còn sót lại chân khí tất cả đều không còn rồi, trên thân thậm chí ngay cả chí mạng miệng vết thương đều không có. Đến tột cùng là người nào, lại có thể như thế lợi hại, rõ ràng có thể làm được giết người tại trong lúc vô hình. La Tùng nhẹ giọng nói thầm, hắn nhìn Tiếu Diện Hồ giữ tợn gương mặt, dường như hắn trước khi chết chịu rất nhiều tra tấn, tinh thần đã hỏng mất. La Tùng tự nhiên rõ ràng Tiếu Diện Hồ thực lực, liền chính hắn cũng không thể cam đoan có thể hoàn toàn giết chết hắn. Mà người này không chỉ có giết hắn đi, vẫn còn một chút trả đạp hắn. Một cỗ tanh tưởi tại Tiếu Diện Hồ trên thân tràn ngập, đây là hắn tu luyện tà thuật hậu quả xấu, chỉ là khi còn sống hắn có thể ngăn chặn, giờ phút này theo sau khi hắn chết, cái kia buồn nôn mùi rút cuộc gáp chế không nổi rồi. Liền La Tùng cũng nhịn không được nữa nhíu mày, hắn nắm lô mũi để sắt vào Tiếu Diện Hồ thân thể. Đã đi ra ánh sáng mặt trời chiếu ở Tiếu Diện Hồ trắng bệch trên mặt, theo trên mặt của hắn một mảnh kim quang long lánh. La Tùng cái này mới phát hiện Tiếu Diện Hồ từng cái trong lỗ chân lông đều cất giấu rậm rạp kim châm, những thứ này kim châm ngăn chặn chân khí trong cơ thể hắn, sử dụng chân khí trong cơ thể hắn không chiếm được phóng thích, lúc đầu vốn chuẩn bị bạo thể hắn cứng rắn đem tụ tập chân khí làm nổ tại trong cơ thể. Vì vậy, cũng coi là hắn, mình giết bản thân sao? La Tùng chưa từng thấy qua loại thủ đoạn này, trước dồn ép một vị kim tiên đều muốn bạo thể đồng quy vu tận, lại dùng kim châm ngăn chặn toàn thân hắn lỗ chân lông khiến cho kim đan bạo tạc nổ tung không cách nào chạy ra. Giờ phút này Tiếu Diện Hồ lục phủ ngũ tạng toàn bộ bị tạc nát vụn, chỉ còn lại có một bộ không túi ra rồi. Đây là Phái Tiên Sơn Ngự Tiên Quyết sao? La Tùng lẩm bẩm lồ bầu, hắn đang lúc đầu mục bắt người cũng có hơn 20 năm, kiến thức đồ vật cũng không ít. Hắn còn là liếc mắt một cái liền nhìn ra Cố Thanh Lăng thủ đoạn, cùng với hắn thầy theo môn phái nào. Phái Tiên Sơn cùng việc này vậy mà cũng có liên quan, cái này bản án không dễ làm rồi. La Tùng thở dài lắc đầu, hắn thả một mùi lửa đem Tiếu Diện Hồ thi thể đốt đi cái hết sạch. Thi thể kia quả thực không thích hợp nữa mang về nha môn đổi lấy tiền tổ rồi. Húng chi đã đến kim tiên cấp độ lên, hắn đã không quan tâm cái này chính là một vạn lượng bạc trắng rồi. Hắn nhắm mắt cảm giác một cái, trong không khí xen lẫn La Thiên Dương cùng Lạc Thanh Thủy chân khí, hắn không biết cái kia tà khí có phải là hắn hay không trên người chúng đấy, nhưng mà hiện tại đầu mối duy nhất liền tại trên người bọn họ rồi. La Tùng mở to mắt nhìn bọn họ biến mất phương hướng, thật sâu thở dài một hơi, thân ảnh của hắn hướng phía La Thiên Dương bọn hắn ly khai địa phương cùng tới. Giờ phút này phái Thiên Sơn bên ngoài có rất nhiều áo bào xám đệ tử đang luyện kiếm, bọn hắn phần lớn là đệ tử ngoại môn hoặc là tục gia đệ tử, mà tử thanh trong nội cung thanh thanh lánh lánh, có rất ít mấy người mặc cùng Cố Thanh Lăng giống nhau đệ tử theo ngoài cửa đại viện đi qua. Cái này là nội môn đệ tử cùng đệ tử ngoại môn khác nhau. Bọn hắn không cần luyện kiếm, thiên phú của bọn hắn khiến cho bọn hắn không cần lưu lại bao nhiêu mồ hôi phí làm cho thiếu thời gian, tu tiên vốn cũng không phải là một cái công bằng sự tình. Tựa như Mộ Vân Khí là Mộ Vân Phi sư mình, so với hắn tu hành thời gian còn muốn dài trăm năm, thế nhưng là Mộ Vân Phi sớm đã thành Thái Hòa Tiên, mà Mộ Vân Khí như trước kẹt tại nửa bước. Cố Thanh Lăng mang lấy tiên kiếm tại luyện kiếm trước đám người rơi xuống. Tam sư mình đã trở về. Những cái kia luyện kiếm đệ tử có chân trừ, sớm đã thoáng nhìn rơi vào côn luân cảnh lối vào cái kia chậm rãi rơi xuống Cố Thanh Lăng. Côn Luân Cảnh có quy định, các đệ tử vào Côn Luân Cảnh cũng không được lại ngự kiếm, chỉ có trưởng lão ngoại trừ. Vì vậy Cố Thanh Lăng được đi bộ đi vào. Chương 30, cổ cửu lại hiện ra người đăng, Sư Giả No Mon Cố Thanh Lăng là Tử Thanh Cung nội môn đệ tử, thế nhưng là những thứ này đệ tử ngoại môn tuy nhiên cũng đặc biệt ngưỡng mộ hắn, bởi vì hắn nhìn qua tuy rằng bất cận nhân tình, kỳ thật nội tâm cực kỳ ấm áp. Rất nhiều thiên kiền môn nội môn đệ tử đều ỷ vào thân phận của mình so với bọn hắn cao quý mà xem thường đệ tử ngoại môn, mà Cố Thanh Lăng sẽ không. Trái lại hắn còn có thể tại có chút đệ tử tu luyện gặp được bình cảnh thời kỳ thời điểm giúp bọn hắn một chút. Bởi vậy cho dù Cố Thanh Lăng không là sư minh của bọn hắn như trước gặp tôn xưng hắn một câu tam sư minh. Cố Thanh Lăng theo Côn Luân cảnh trên bậc thang chậm rãi đi tới, đã nghe được trong đám người có người đang gọi tên của mình. Cố Thanh Lăng hờ hững quay đầu lại trong đám người quét hai mắt. Tiêu Tiễn, ngươi cái kia luyện kiếm tư thế là ở gà nướng sao? Trung Bình Tấn ngồi xuống thấp như vậy, thẳng lên đến. Cố Thanh Lăng phí hoài bản thân mình cũng được. Cái kia bị Cố Thanh Lăng điểm danh đệ tử cũng chính là vừa rồi hô tam sư minh một cái trong đó. Hắn biết rõ Cố Thanh Lăng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, mặt ngoài là ở mắng hắn, nhưng thật ra là tại uốn nắn động tác của hắn. Hắn mặt hơi đỏ lên, vội vàng ngồi xổm tốt rồi Trung Bình Tấn, vẻ mặt thành thật ra sức bộ dáng. Các ngươi đầu lĩnh sư minh đi đâu? Cố Thanh Lăng nhìn xem lưa thưa tản ra đội ngũ, bọn hắn luyện kiếm luyện thập phần tán loạn, bởi vì một cái trong đó dẫn đầu nội môn đệ tử đều không có. Tam sư minh, trưởng môn yêu cầu tất cả nội môn đệ tử đều đi Tử Thanh cung tập hợp đi, sư minh của chúng ta cũng đi. Trong đám người có người cao giọng trả lời. Tập hợp sao? Cố Thanh Lăng cao mày hơi suy nghĩ trong chốc lát, xem ra là bởi vì này lần phái Thiên Sơn tuyển nhận đệ tử sự tình. Hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu trực tiếp theo đội ngũ bên cạnh mà tới, vừa vặn hắn cũng muốn báo cáo một cái lần này xuống núi nhiệm vụ. Đang lúc Thiên Kiền môn nội môn đệ tử thật sự là tốt, ngươi xem tam sứ minh nhiều bị phong. Trong đám người có người ở nhất thiết nói nhỏ. Đúng vậy à, ngươi nhìn bọn ta địa khôn môn nội môn sư minh, tuy rằng cũng là nội môn đệ tử, cùng bọn họ Thiên Kiền môn quả thực không thể so với a. Các ngươi biết rõ cái gì? Ta nghe nói à, tam sư minh lúc trước cũng là tham gia Thiên Kiền môn nội môn đệ tử tuyển chọn mới được là nội môn đệ tử đây này. Vì vậy hắn đối với chúng ta những thứ này nội môn đệ tử đặc biệt tốt. Có người ở bắt quái Cố Thanh Lăng chuyện cũ. Đúng vậy a, năm nay Thiên Kiền môn nội môn đệ tử tuyển chọn ta cũng nhất định phải qua. Một cái trong đó đệ tử lau đem đổ mồ hôi, hắn chầm chậm lấy trong tay kiếm, từng chiêu từng thức đều đặc biệt nghiêm túc. Thôi đi, liền ngươi thiên phú đó, còn là ngoan ngoãn làm cái đệ tử ngoại môn, rất tốt. Ngươi là không biết cái kia võ đài cũng không phải là ai cũng có thể đi lên. Sau lưng có người chê cười. Đúng vậy a, muốn làm nội môn đệ tử, nói dễ vậy sao? Cố Thanh Lăng vào kim tiền, thính giác tự nhiên cũng so với thường nhân linh mẫn, hắn nghe những đệ tử kia xì xào bàn tán, nhớ tới cực kỳ lâu trước sự tình. Phái Thiên Sơn nội môn đệ tử, không phải là người nào đều có thể lên làm đấy. Ngươi chỉ có thực lực còn chưa đủ, còn phải có thiên phú. Phái Thiên Sơn nội môn đệ tử hạn cuối nhất định phải là hạ tiên, nhưng mà ngươi nếu như thiên phú kỳ giai, coi như là còn chưa phi thăng, bọn hắn cũng sẽ cho ngươi trở thành nội môn đệ tử. Muốn trở thành phái Thiên Sơn Thiên Kiền môn nội môn đệ tử chỉ có hai cái phương thức, đầu tiên là tại tham gia phái Thiên Sơn tuyển chọn đệ tử thời điểm tiếp nhận thí kim thạch khảo thí. Thế nhưng là trăm năm qua có thể thông qua thí kim thạch khảo thí người lác đác không có mấy, nhất là mấy năm gần đây mỗi lần có thể thông qua thí kim thạch người càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì vậy thậm chí đã không người nào nguyện ý tham gia thí kim thạch khảo nghiệm. Một mặt là hầu như không có khả năng, một mặt khác là sợ hãi biết được bản thân không có thiên phú mà buông tha cho. Mà cái gọi là nội môn đệ tử tuyển chọn, đầu là cho bọn hắn một tia hy vọng mong manh mà thôi. Nó cần tại năm tiên hiện giữ thiên kiền môn nội môn đệ tử trong chọn lựa ra một gã, hơn nữa chính diện đánh bại hắn hoặc là đạt được hắn nhận thức, mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Dư Tử Thanh ly khai phái Thiên Sơn thời điểm nội môn đệ tử là 70 hơn người, đến nay bất quá mới tăng thêm 10 người, có thể thấy được trở thành nội môn đệ tử là bực nào không dễ. Cố Thanh Lăng lúc trước cũng chỉ là một gã bình thường đệ tử ngoại môn, hắn chính là cái tiên là số không nhiều trong 10 người một người. Những đệ tử này hiển nhiên vẫn không rõ, bọn hắn cho rằng chỉ cần mình đầy đủ nỗ lực, liền có thể trở thành cái kia cao cao tại thượng nội môn đệ tử, trở thành môn phái tinh anh. Thật tình không biết không có thiên phú, vô luận bọn hắn ngày sau cỡ nào nỗ lực, cũng chỉ là uổng phí, bọn hắn thậm chí vĩnh viễn đều khó có khả năng chạm đến kim tiên cấp độ. Có người nói qua, chỉ có đạt tới kim tiên mới tính tu tiên. Nếu như ngươi liền đạt tới kim tiên thiên phú đều không có, làm sao đau khổ muốn tu tiên đây? Phái Thiên Sơn trong hàng đệ tử thân là hạ tiên nhân số vô số kể, bọn hắn kiếm vỡ đầu đều muốn nâng cao một bước, chỉ là bọn hắn rất nhiều người này sinh cũng chỉ có thể dừng bước tại này, trở thành phái Thiên Sơn phá hôi. Cố Thanh Lăng nhặt cấp mà lên, phái Thiên Sơn thềm đá tất cả đều là dùng trắng loãng như ngọc đá cẩm thạch xây thành, đã liền phái Thiên Sơn cung vũ cũng phần lớn là màu trắng kiến trúc. Vì vậy cái này Côn Luân cảnh lại bị mọi người xưng là thiên cung, bởi vì nó không nhiễm một hạt bụi trắng loãng như tuyết dường như đám mây thiên đường giống nhau. Ai, đây không phải Cố sư đệ sao? Ngươi rõ ràng còn sống trở về á? Hai cái đồng dạng ăn mặc trường bào màu trắng đệ tử cùng Cố Thanh Lăng tại chỗ góc cô đánh cho cái đối mặt. Người nọ khuôn mặt cực kỳ quen thuộc, bởi vì mười mấy năm trước chính là hắn tại Dư Tử Thanh dưới thân kiếm lạnh run. Hắn giờ phút này sớm đã khôi phục nguyên lai cao ngạo bộ dáng, nhìn trước mắt Cố Thanh Lăng. Mười đã qua vài năm, hắn như cũng là lưỡng lự tại Kim Tiên đỉnh phòng, thủy chung không có thể đi vào huyền tiên cảnh giới. Mà tại sở hữu trưởng lão trong mắt, hắn cái này đại sư Minh Thiên Phú thậm chí tại Cố Thanh Lăng phía dưới. Cái này cũng chính là cổ cựu vì sao xem Cố Thanh Lăng là cái đinh trong mắt nguyên nhân. Mà cổ cựu bên người còn có một nhỏ gầy nam tử. Hắn là cổ cựu chính là tay sai, thường xuyên vỗ ngựa của hắn cái giám, cũng là thiên kiền môn ở dưới thứ 17 đệ tử, Lý Thiên Một. Giờ phút này hắn trốn ở cổ cựu sau lưng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cũng tà nhãn nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Lăng. Đối với cổ cựu cái này châm chọc khiêu khích ân cần thăm hỏi, Cố Thanh Lăng cũng không thèm để ý. Hắn biết do cổ cựu không chào đón bản thân, mà hắn cũng khinh thường để ý tới hắn. Đúng vậy a, trong thiên hạ còn có thể có mấy người có thể không biết làm sao được rồi ta. Làm phiền đại sư Minh Phí Tâm. Cố Thanh Lăng buổi nói chuyện nói cực kỳ cuồng vọng, rồi lại cũng có được bản thân lực lượng. Các đại môn phái huyền tiên ít càng thêm ít, hơn nữa đều là trưởng lão cấp nhân vật, tự nhiên không có khả năng đơn giản đối với một cái vãn bối độc thủ. Mà tại Kim Tiên ở bên trong, Cố Thanh Lăng cơ hồ là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, hoặc là nói hắn tự nhận là tại trẻ tuổi trong hàng đệ tử là xuất sắc nhất đấy. Cổ Cựu sắc mặt tuyệt không dễ coi, hắn biết rõ Cố Thanh Lăng những lời này trong lời nói có chuyện, là đang giễu cợt bản thân không phải là đối thủ của hắn. Cổ Cựu tiến vào Thiên Sơn cửa đã sắp có 50 năm, mà Cố Thanh Lăng bất quá mới 20 năm. Lúc trước Dư Tử Thanh vẫn còn thời điểm, Cổ Cựu cũng không có phát hiện Cố Thanh Lăng thiên phú. Hắn chỉ đem Dư Tử Thanh xem vì chính mình duy nhất đối thủ, lại không nghĩ rằng hai người bọn họ thậm chí có cách biệt một trời một vực, bản thân vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi theo hắn. Bất quá cũng tốt, Dư Tử Thanh rời đi, mình chính là phái Thiên Sơn thiên phú cao nhất đệ tử. Có thể là thật không ngờ 10 năm trước một lần tiên kiếm trên đại hội, Cố Thanh Lăng chỉ dựa vào một kỹ ngự thiên quyết tươi đẹp kinh sợ bốn tòa, mới khiến cho hắn theo một cái nguyên bản bình thường đệ tử ngoại môn trực tiếp thế thân này danh cùng Cổ Cựu cùng một chỗ vây quét chết ở Dư Tử Thanh dưới thân kiếm tam đệ tử. Cổ Cựu mới biết được, Cố Thanh Lăng cũng không phải thiên phú không cao, hắn chỉ là không tranh giành. Lúc trước hắn cũng không có lựa chọn tham gia thí kim thạch khảo thí, tại trời thành cung trong luyện tập được ngự thiên quyết hắn lựa chọn che giấu. Thật cuồng vọng ngữ khí. Cổ Cựu hừ lạnh một tiếng, hắn biết do Cố Thanh Lăng là nói bản thân cầm hắn không có biện pháp. Bất quá hắn cũng xác thực không cách nào cam đoan mình có thể triệt để đánh bại Cố Thanh Lăng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi chính là vô địch được rồi, ngươi phải biết rằng chúng ta phái Thiên Sơn rất nhiều trong hàng đệ tử còn có một người vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua người. Cố Thanh Lăng tự nhiên biết rõ Cổ Cựu nói tới ai. Kỳ thật Cố Thanh Lăng mình cũng là có tâm tư của mình, 12 năm trước hắn đã từng tham dự qua chặng đường Dư Tử Thanh xuống núi trận chiến ấy. Hắn cũng là cái kia rất nhiều trong hàng đệ tử một cái, khi đó hắn từ phía trên Thanh Cung trong luyện tập được Ngự Thiên Quyết, rồi lại lựa chọn trở thành một bình thường đệ tử. Bởi vì hắn không muốn vì cái gọi là nội môn đệ tử danh hiệu mà tiến vào cái kia lục đục với nhau trong đám người. Cái gọi là nội môn đệ tử, bất quá là vì ganh đua so sánh người nào thiên phú cao hơn, ai có thể thành vi sư tôn trong mắt kiêu ngạo, tốt hẳn giống. Mặc kệ hắn lúc ban đầu thiết lập nguyên nhân là cái gì, hiện tại thiên kiền môn nội môn đệ tử dĩ nhiên biến thành một chuyện cười. Hắn tình nguyện đang lúc một tiểu đệ tử, mỗi ngày luyện một chút kiếm, cùng các sư minh tâm sự. Thế nhưng là, hắn và hắn cùng một chỗ luyện kiếm những đệ tử kia, rồi lại chết thì chết, tổn thương tổn thương, mà cái kia trong đám người tay cầm độc cô kiếm, giống như chỗ không người Dư Tử Thanh, hắn chính là kia trận giết chóc người khởi xướng. Chương 31, Cố Thanh Lăng chuyện cũ người đăng, Sú Giả No Mon Cố Thanh Lăng mới lên sơn thời điểm là một vị hạ tiên, hắn trầm mặc ít nói, bất thiện môn tử, bị phân phối đến phái Thiên Sơn hậu chủ. Hậu chủ có chừng hơn 10 người đệ tử, cầm đầu chính là một cái thực lực cùng một dạng với hắn bản sư mình. Hắn nâng cao tròn trịa bụng tiếp Cố Thanh Lăng đã đến bọn hắn chỗ ở, sau đó cười đối với Cố Thanh Lăng nói về sau nơi đây chính là nhà của ngươi rồi. Lúc kia Thiên Kiền môn còn chỉ có Dư Tử Thanh một gã đệ tử, còn lại tất cả đều là Địa Khôn môn nội môn đệ tử. Bọn hắn ngang ngược cắn rỡ, không chút nào đem đệ tử ngoại môn để ở trong mắt. Cố Thanh Lăng cũng từng bị bọn hắn khi dễ qua, bàn đại sư minh dù sao vẫn là an ủi mà đối với hắn nói, đám người kia chính là như vậy, coi trời bằng vùng, không cần để ý bọn hắn, ăn nhiều một chút cơm. Sau đó cười ha hả mà thay hắn thêm vào thời gian dần qua một chén cơm. Cố Thanh Lăng cũng đã từng hỏi qua bàn đại sư minh tên gì, hắn thẹn thùng cười cười, trên mặt thịt đều chồng chất lại với nhau, nói ngươi kêu ta bản sư minh thì tốt rồi. Cố Thanh Lăng đem nội môn đệ tử xem vì chính mình chán ghét nhất người. Hắn dưới đáy lòng nói với về sau mình tuyệt đối không thể trở thành người như vậy. Hắn mỗi ngày luyện kiếm, rửa rau, nhặt rau, sau đó cùng bản sư mình đánh chơi ghẹo, thời gian trôi qua đặc biệt vui vẻ, thậm chí ngay cả tu hành đều nhanh quên mất. Cứ như vậy qua mấy năm, thẳng đến ngày đó, bản đại sư mình vội vội vàng vàng mà chạy đến bếp lò. Cố Thanh Lăng tay cầm quạt đang tại quạt lửa. Cố sư đệ, không tốt, Dư sư mình giết trưởng môn giờ phút này đang muốn xuống núi, các đệ tử đều đi ngăn trở hắn. Cố Thanh Lăng cùng Dư Tử Thanh cùng xuất hiện cũng không nhiều, thế nhưng là tại bản đại sư mình kiên trì xuống, Cố Thanh Lăng hay là đi rồi. Bởi vì Dư Tử Thanh cái tên này đã từng là rất nhiều đệ tử trong suy nghĩ khâm phục đối tượng, thiên kiền môn duy nhất đệ tử, trăm năm qua thiên phú cao nhất đệ tử. Tại nội môn đệ tử trong mắt, bọn hắn hoặc nhiều ghen tị, có lẽ căm hận hắn. Nhưng mà tại đệ tử ngoại môn trong mắt, địa vị của hắn thậm chí so với còn là trưởng lão Mộ Vân khí cao hơn. Cố Thanh Lăng rốt cuộc gặp được mọi người trong miệng Dư Tử Thanh, hắn một bộ áo trắng trong đám người nắm lấy một thanh màu đen cự kiếm đi lại. Hắn môi trước tiến thêm một bước, chúng đệ tử liền lui về phía sau một bước, trên mặt của bọn hắn treo cực kỳ ngưng trọng thân sắc. Thẳng đến Cổ Cựu hạ lệnh đuổi bắt Dư Tử Thanh, bất luận chết sống. Những cái kia nội môn đệ tử cũng giống như điên rồi giống nhau cầm giữ đi lên, bọn hắn đều muốn giết Dư Tử Thanh, đều muốn giết hắn để chứng minh thực lực của mình. Cố Thanh Lăng trong đám người xa xa mà nhìn cái kia ra lệnh Cổ Cựu, cảm giác trong mắt của hắn tràn đầy căm hận cùng ghen ghét. Mà Dư Tử Thanh, hắn cúi đầu nghiêng nhìn xem kiếm trong tay, trong đôi mắt dấu không lấn át được vô tận bi thương, mà cái loại này bi thương, Cố Thanh Lăng cũng vì vậy mà cảm nhận được. Cho tới bây giờ, Cố Thanh Lăng đều có thể nhớ kỹ bản đại sư mình chết đi gương mặt đó, hắn cố nén mỉm cười, vuốt Cố Thanh Lăng mặt. Cố sư đệ a, ta biết rõ ngươi rất mạnh, rất có thiên phú. Ta cũng biết ngươi không muốn trở thành những cái kia nội môn đệ tử, vì đạt được sư phụ chú ý lẫn nhau xa lánh. Nhưng mà ngươi phải biết rằng, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn a. Sư đệ. Bàn đại sư Minh thở hổn hển, khoe miệng máu tươi đặc biệt trước mắt. Ta không hận Dư sư Minh, hắn chỉ là bị mê chặt tâm nhãn, nhưng mà sư đệ ngươi, người cùng chúng ta không giống nhau, ngươi nhất định là muốn trở thành cái thế giới này dẫn đạo giả. Vì vậy ngươi lại không thích cuộc sống như vậy, ngươi cũng muốn đứng ra đây, không vì mình, cũng phải vì thiên hạ này tất cả muôn dân trăm họ a. Nguyên lai hắn đã sớm đã nhìn ra, hắn đã sớm nhìn ra cái tiết như thường ngày bất thiện ngôn tử, trầm mặc ít nói Nam Hải kỳ thật ẩn chứa tiềm lực vô cùng. Bàn đại sư minh chết rồi, cái tiết như thường ngày sau cùng chiếu cố cố Thanh Lăng bàn đại sư minh chết rồi, hắn muốn không muốn tiến lên, lại bị Cổ Cửu một đoàn người đẩy lên tiến đến, bởi vì bọn họ là phái Thiên Sơn phá hôi. Hắn chết lúc cứng ngắc mặt đến nay còn hiện tại cố Thanh Lăng trước mắt, từng giây từng phút đang nhắc nhở lấy hắn. Nếu như hắn lúc kia đầy đủ mạnh mẽ, nếu như hắn có thể ngăn lại Dư Tử Thanh, bàn đại sư minh cũng sẽ không chết rồi. Cố Thanh Lăng mới nhận thức đến lúc đó Dư Tử Thanh trong mắt toát ra bị thương. Cũng chính là theo lúc kia bắt đầu, cố Thanh Lăng không hề che giấu, hắn đem Ngự Thiên Quyết tu luyện đến cực hạn. Cũng chính là một năm kia nội môn đệ tử tuyển chọn. Cố Thanh Lăng chậm rãi đi lên võ đài, tại tất cả mọi người hư thanh trong đứng ở tỉ thí trên đài, trong tay nắm một thanh tinh tế kiếm. Khi đó hắn đã bước chân vào Kim Tiên rồi, cách này Kim Tiên đỉnh phong gần trong gang tấc. Mà khảo hạch nội môn đệ tử năm tên sư minh cũng chính là vừa mới cải thành thiên kiền môn nội môn đệ tử. Ngươi là phòng ăn đệ tử đi, mau trở về làm cơm chưa đi. Cái kia năm tên đệ tử cười đùa nhìn xem cầm kiếm đứng lặng tại ở trên bục Cố Thanh Lăng. Bọn hắn đang đùa giỡn hắn, bởi vì bọn họ xem thường hắn. Tại lúc trước hắn sớm có mấy người đều muốn tranh thủ một cái này danh ngạch, nhưng lại toàn bộ tan tác mà về, trong tay bọn họ kiếm đều bể hai nửa, xấu hổ bỏ xuống võ đài. Nếu muốn theo trong tỉ thí trở thành nội môn đệ tử, đây cơ hội là không thể nào sự tình. Mấy năm qua hầu như không người có thể thực hiện. Vì vậy ngoại trừ những cái kia đầu sắt đệ tử ngoại môn, chọn đi lên bị béo đánh ngưng lại sau đó xám xịt địa xuống đài, hầu như không có người chọn lên lôi đài. Thế nhưng là Cố Thanh Lăng lên rồi, hắn không chỉ là đệ tử ngoại môn, còn là quản lý thức ăn đệ tử ngoại môn. Một cái làm thức ăn đệ tử, có thể lợi hại đi nơi nào? Bọn hắn thậm chí cũng không có muốn đi dò xét tra một chút Cố Thanh Lăng thực lực. Chỉ có cái kia ngồi ở phía xa Mộ Vân Khí cùng Tam Đại trưởng lão, hơi hơi nhíu nhíu mày. Kim Tiên thực lực phòng bếp đệ tử sao? Có ý tứ. Bởi vì còn trẻ như vậy có thể tu hành đến Kim Tiên, thiên phú mấy hồ đã đạt đến nội môn đệ tử trình độ. Các ngươi cùng lên đi. Cố Thanh Lăng nhìn mình trong tay kiếm, đó là một thanh vô cùng bình thường kiếm, nhưng lại ý nghĩa phi phàm. Bởi vì đó là bản đại sư minh bộ kiếm. Câu kia lời vừa nói ra, năm cái sư minh sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn khả năng chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà sẽ có như vậy cản rỡ đệ tử. Mà dưới đài rất nhiều đệ tử cũng xôn xao một mảnh, bọn hắn nhao nhao nghị luận trước mắt nam tử này có phải hay không đã uống nhầm thuốc. Từng cái tiến lên khiêu chiến đệ tử hầu như đều chọn trong bọn họ thực lực yếu nhất một vị, mà hắn lại muốn khiêu chiến tất cả mọi người. Bọn hắn lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái phân tuân ra mà lên, muốn hảo hảo giáo huấn một lần cái này cản rỡ sư đệ. Có thể là bọn hắn lại lớn thất bại mà về, bọn hắn bị Cố Thanh Lăng một người thất bại. Không có sử dụng Long Ngâm kiếm, bọn hắn tại Cố Thanh Lăng trong tay căn bản không có bất luận cái gì ưu thế, ngược lại bị lòng của hắn bí quyết cho trọng thương. Ngự Thiên Quyết. Mộ Vân Khí nhìn xem đứng ở võ giữa đài cái kia toàn thân lóe ra lôi quang đệ tử, nhẹ nhàng phun ra ba chữ kia. Cho dù là phái Thiên Sơn bảy cấp đại địa tâm pháp, cũng chia đẳng cấp. Lưu Ảnh, Vô Tâm, Vô Niệm Tam Thiên tu tâm tâm pháp là hạ phẩm. Phi Huyền, Ngự Kiếm, Ngự Thiên, Cô Luân, tứ đại tâm pháp thì là thượng phẩm. Từ sau đi phía trước càng ngày càng cao sâu khó lường, từ xưa đến nay có rất ít người có thể có được trong đó một quyển sách tu luyện. Cổ Cửu tu luyện bất quá là hạ phẩm bên trong Vô Tâm, cho nên khi hắn nhìn đến Cố Thanh Lăng sử dụng ra Ngự Thiên Quyết thời điểm, trong mắt lửa giận đều nhanh phun ra đem trước mắt Cố Thanh Lăng cho đốt thành cho bụi. Hắn là phái Thiên Sơn trong hàng đệ tử ngoại trừ Dư Tử Thanh tu tập tâm quyết cao nhất một vị, mà Cố Thanh Lăng triệt để đã vượt qua bản thân, còn không chỉ một từng điểm. Tam đại trưởng lão tu hành bất quá là Lưu Ảnh cùng Cô Luân, Mộ Vân Khí tu luyện thì là thượng phẩm trong bài danh trước nhất Phi Huyền. Hiện tại lại xuất hiện tu luyện thành Ngự Thiên Quyết được rồi, cái này tự nhiên làm cho hắn thập phần giật mình. Từng cái có thể tu luyện thành cái này bảy cửa tâm pháp khẩu quyết đều cho rằng của bọn hắn có đột phá đến Thái Hỏa Tiên tiềm lực. Cố Thanh Lăng giành được nhập lại không thoải mái, hắn đánh bại năm vị sư minh lúc sau đã gần như lưu thoát, chân khí trong cơ thể cũng còn thừa không có mấy. Hắn được cố hết sức mà sử dụng kiếm chống đỡ thân thể của mình, mới có thể bảo chứng không để cho mình co quắp ghé trên mặt đất. Mà cái kia năm vị bị đánh bại trên mặt đất không đứng dậy được năm vị sư minh, bọn hắn nhìn về phía Cố Thanh Lăng ánh mắt phảng phất là đang nhìn một cái quái vật. Cái này quái vật để cho bọn họ nhớ tới 12 năm trước, cái kia chỉ một kiếm liền đánh tan rất nhiều đệ tử tiêu trừ Dư Tử Thanh. Cố Thanh Lăng đánh bại năm vị liên thủ nội môn đệ tử cũng không cảm thấy vui vẻ, hắn chỉ là nhìn mình trong tay chống thanh kiếm kia. Bàn đại sư Minh lưu lại thanh kiếm kia đã sớm thành tổ ong, vết thương chồng chất, vẫn không thể nào bảo vệ tốt nó a. Khi đó Cố Thanh Lăng trong đầu muốn lại là cái này. Mộ Vân Khí từ trên ghế đứng lên, hắn nhìn lấy xôn xao rất nhiều đệ tử, đều nghị luận Tam đại trưởng lão. Cao giọng tuyên bố, từ hôm nay trở đi Cố Thanh Lăng chính là Thiên Kiền môn đệ tử thứ ba rồi. Cố Thanh Lăng chống kiếm tay rốt cuộc nối lòng ra, hắn co quắp ngã trên mặt đất, nhìn xem trên bầu trời tung bay đám mây. Côn Luân cảnh cách này xanh thẳm bầu trời rất gần, dường như thỏ tay có thể chạm được. Hắn chậm rãi nở nụ cười, bàn đại sư minh, ta rốt cuộc làm được. Chương 32, Tam đại trưởng lão người đăng, Sù Dạ No Mon Cố Thanh Lăng nhớ tới những cái kia năm xưa chuyện cũ, khỏe mắt của hắn rõ ràng ở bước. Hắn cũng ý thức được bản thân không bình thường, nếu như mày chậm rãi một cái tâm tình, thanh âm như trước băng lãnh, còn là không nhọc người phí tâm, ta vốn là vô tình ý đi tranh giành ai là thứ nhất, hoặc là sư tôn vui hơn muốn người nào. Hắn dừng một chút, tiếp tục giơ lên bản thân chân. Về phần ngươi nói chính là cái người kia, một ngày nào đó ta muốn đưa trong tay thanh kiếm này đâm vào lồng ngực của hắn, vì hắn năm đó làm cho tạo ở dưới giết chóc chỗ tội. Hắn nhìn trong tay Long Ngâm kiếm, hướng về phía Tử Thanh cung đại môn đi đến. Cổ Cửu nhìn xem Cố Thanh Lăng lưu cho bóng lưng của hắn hừ lạnh một tiếng, hắn đang cười nhạo Cố Thanh Lăng không biết tự lượng sức mình. Chúng ta đi. Hắn mời đến một cái bên người đang tại sững sờ đệ tử, cũng hướng phía Tử Thanh Cung đi đến. Giờ phút này Tử Thanh Cung bên trong, phái Thiên Sơn 83 danh nội môn đệ tử đã hầu như đến đông đủ. Bọn hắn xếp thành bốn nhóm, căn cứ bản thân bài vị đứng chỉnh tề. Thiên Kiền môn phía trước, Địa Khôn môn nội môn đệ tử ở phía sau. Mà Tử Thanh Cung chính giữa ngồi đúng là Mộ Vân Khí, bên người truyền lệnh ngồi trên chính là một cái cùng Mộ Vân Khí không sai biệt lắm lớn cổ quái lão đầu, một cái thoạt nhìn ước chừng 40 tuổi trung niên nam tử cùng với một người mặc màu xanh lá cây quần áo, nhìn không ra tuổi nữ nhân. Thanh Lăng đã trở về. Mộ Vân Khí nhìn thấy Cố Thanh Lăng theo ngoài cửa đi đến đứng ở thứ ba xếp phía trước nhất. Cổ Cựu rất nhanh cũng đi đến. Bẩm báo sư tôn làm cho chuyện điều tra ta đã hiểu rõ qua. Huyền đệ tử của Kiếm Tông Chiêu Tần đã ở nửa tháng trước chấm dứt, bọn hắn lần này tổng cộng tuyển nhận 20 danh nội môn đệ tử, so với trước đó lần thứ nhất gia tăng lên gấp 3. Hơn nữa theo Chiêu Tần sau đó đến bây giờ nửa tháng ở trong, Huyền Kiếm Tông đầu có đệ tử tiến không có bất kỳ đệ tử đi ra. Cố Thanh Lăng đem bản thân điều tra đến tình báo nói với hồi báo cho một lần. Mộ Vân Khí híp mắt dụng tâm nghe, thẳng đến Cố Thanh Lăng báo cáo hoàn tất, hắn mới khẽ gật đầu một cái. Các vị các trưởng lão thấy thế nào? Mộ Vân Khí nhìn thoáng qua bên người ngồi ba người. "Ai, Mộ trưởng môn người nói, chúng ta nhìn xem là được." Ý nghĩ của bọn hắn há là ba người chúng ta tháo lao ra có thể đoán được hay sao? Cái mới nhìn qua kia không đứng đắn lao đầu nhắm mắt lại chê cười. Hắn mà nói nghe vào rất cung kính, nhưng mà tại Mộ Vân Khí trong thai lại có vẻ càng trói thai. Ba người bọn họ vẫn đối với bản thân đang lúc chính thức trưởng môn một chuyện cực kỳ phản cảm, liền cái kia tiểu lao đầu vừa mới cũng đem trưởng môn một chữ cắn đặc biệt rõ ràng, nghe xong chính là tại chế nhạo qua loa hắn. "Ngươi nói ai là tháo lao ra? Ta thế nhưng là nữ." Trong ba người duy nhất chính là cái kia nữ trưởng lao chân mày lá liễu quét ngang, trừng mắt cái kia tiểu lao đầu cáu giận nói: "Được được được, Doãn Nhị muội, liền ngươi cái kia tính khí còn biết mình là nữ nhân." Cái kia cái trung niên nam tử nhìn không được rồi, cũng bắt đầu chào phúng nữ trưởng lão. Nữ trưởng lão chính là phái Thiên Sơn nhị trưởng lão Doãn Minh Nguyệt. Tiểu lão đầu chính là tam trưởng lão Nam Cung Quyền, mà cái kia cái trung niên nam tử thì là đại trưởng lão Ti Không Giận. Thực lực của bọn hắn kỳ thật không sai biệt nhiều, nhưng mà tuổi nhìn qua nhưng khác biệt rất nhiều. Nam Cung Quyền nhìn qua được có 60 tuổi, Doãn Minh Nguyệt nhìn qua chỉ có 20 tuổi, nhưng mà trên thực tế ai cũng biết nàng tuyệt đối không chỉ 30 tuổi, trong thiên hạ có thể tại 20 tuổi liền vào tiên đạo chỉ có Dư Tử Thanh một người mà thôi. Còn có à, tam đệ nói cũng không phải không có lý, cái này trên đại điện là có ba cái tháo lao ra sao? Ha 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 ha. Ti Không Giật cười bằng nói, ánh mắt của hắn liếc hướng về phía một bên Mộ Vân Khí. "Mẹ kiếp, Tư Không tiểu nhi, nói tại đệ tử trước mặt không được kêu ta tam đệ, trước nhập môn ngươi rất giỏi đúng không? Gọi ta tam trưởng lão." "Tam trưởng lão?" Cái kia Nam Cung Quyền mặt mo đỏ lên, nghiêm trang mà hướng về phía cái kia cái trung niên nam tử giải thích. "Thế nào hay sao? Ngươi còn muốn tỉ thí một chút hay sao?" Ti Không Giật vừa trừng mắt. "So với liền so với, ta còn sợ ngươi sao?" Nam Cung Quyền không cam lòng yếu thế. "Tốt, ta đã sớm muốn xem các ngươi lượng đánh nhau, mau 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 mau." Doãn Minh Nguyệt không chút nào sợ phiền phức tình nào lớn, ở một bên châm ngòi thổi gió. Ba người bọn họ tại trên đại điện lẫn nhau trêu ghẹo lẫn nhau chào phúng lấy, tựa hồ không có chút nào đem Mộ Vân Khí người trưởng môn này để vào mắt. Phía dưới cung kính đứng đấy rất nhiều đệ tử cố nén đáy lòng vui vẻ, cẩn thận từng ly từng tí mà ngẩng đầu nhìn ba cái làm trò hề trưởng lão. Bất quá điều này cũng không có thể trách bọn họ, từ lúc Mộ Vân Phi là trưởng môn thời điểm ba người bọn họ chính là như vậy già mà không đứng đắn bộ dáng. Chỉ là Mộ Vân Phi so sánh hiền hòa, dù sao vẫn là cười mỉm mà nhìn bọn họ ba người cãi nhau. Mà lúc kia Mộ Vân Khí là phó trưởng môn, sớm đã xem ba người bọn họ không vừa mắt, vì vậy hắn dù sao vẫn là cảm thấy ba người này là đang giễu cợt bản thân, xem thường bản thân. Chỉ là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà thôi. Giờ phút này Mộ Vân Khí lạnh lùng nhìn bọn họ tam trưởng lão không coi ai ra gì mà trò chuyện, hắn cũng không có cách nào. Ba người bọn họ cũng đều là phóng nhãn thiên hạ này cao cấp nhất tồn tại. Cái kia thoạt nhìn hòa hòa khí khí đại trưởng lão Ti Không Giận, kỳ thật cũng là một vị nửa bước thái hòa tiên, mà Doãn Minh Nguyệt cùng Nam Cung Quyền thì là huyền tiên đỉnh phong, bốn người bọn họ cùng một chỗ đã trở thành phái Tiên Sơn cao cấp nhất thế lực. Tứ đại môn phái có tất cả hai vị nửa bước thái hòa tiên cùng huyền tiên tọa chấn, hơn nữa đều là trong thiên hạ cao cấp nhất tồn tại. Vì vậy đây cũng là Mộ Vân Khí không cách nào xử trí ba người bọn họ nguyên nhân, hắn cũng không thể bởi vì chính mình trong lòng phẫn uất liền đem ba người bọn họ đuổi xa ra phái Tiên Sơn. Thứ nhất hắn chỉ là quyền trưởng môn không có quyền lực như vậy, tam đại trưởng lão quyền lực cùng hắn có thể ước chế lẫn nhau. Thứ hai hắn không dám, nếu tam đại trưởng lão đã đi ra, phái Thiên Sơn có thể sẽ lưu lạc thành một cái nhị lưu môn phái. Vì vậy giờ phút này hắn chỉ có thể ẩn nhẫn đến hắn có thể có được Thiên Thanh Quyết, trở thành phái Thiên Sơn chính thức trưởng môn hơn nữa thành công đột phá đến Thái Hòa Tiên. Đến lúc đó cái này ba lão quái vật dù thế nào nhảy đắp cũng không có pháp ở trước mặt hắn ngại nhãn. "Tốt rồi, tốt rồi, ta đến nói hai câu đi." Mộ Vân Khí chậm rãi giãn ra bình trong lòng một cái nộ khí, lại làm cho ba người bọn họ náo xuống dưới, cái này Tử Thanh Cung cần phải bị bọn hắn nhao nhao lật đỉnh cũng thể. Hắn đột nhiên có chút hối hận vừa rồi liền không nên hỏi bọn hắn nên làm cái gì bây giờ. "Được, trưởng môn lên tiếng, ngươi nói sớm đi, sớm nói chẳng phải không có những sự tình này sao?" Cái kia vừa rồi cùng Triệt lên tay áo cùng với Ti Không Giật đánh nhau tiểu lão đầu đem tay áo kéo lại, ưu oán nói lấy. Mộ Vân Khí thiếu chút nữa một hơi không có bị hắn cho kìm nén mà chết, cảm giác ba người bọn họ náo loạn cả buổi thiếu chút nữa khô đứng lên đều là hắn làm hại. Cái này vô địa con đập mà Mộ Vân Khí tức giận đến không đánh một chỗ, hận không thể một trưởng đem hắn cánh bay ra ngoài. "Đúng vậy à, đúng vậy à, trưởng môn ngươi nói đi, ba người chúng ta người cũng không có gì chủ kiến." Ti Không Giật không đếm xỉa tới mà bưng lên một bên trên bàn chén trà, chậm rãi nhấp một miếng. Giống như đang nói, ta vừa rồi cãi nhau trộn lẫn mà thật mệt mỏi, được chậm rãi. Mộ Vân Khí chừng ba người bọn họ liếc, ánh mắt quét về phía điện hạ, những cái kia nguyên bản hé miệng bụng trộm đang cười đệ tử lập tức nghiêm túc. Bọn hắn xoát mà đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc dường như vừa mới chuyện gì cũng không có phát sinh. Ta đã sớm biết mặt khác ba đại môn phái ngấp nghé chúng ta phái Thiên Sơn đệ nhất thiên hạ môn phái vị trí đã lâu, chỉ là trở ngại Độc Cô Kiếm một mực không lộ diện không dám hành động thiếu suy nghĩ, xem ra lần này Huyền Kiếm Tông là muốn làm chim đầu đàn, đến thử một lần chúng ta sâu cạn. Mộ Vân Khí trong lòng dị thường phẫn nộ, phái Thiên Sơn thành là đệ nhất thiên hạ môn phái đã trăm nhiều năm, không có bất kỳ môn phái dám đến khiêu khích, hiện tại Mộ Vân Phi không coi ở đây, liền thật coi hắn Mộ Vân Khí dễ khi dễ đúng không? Ta nói trưởng môn, cái này đệ nhất thiên hạ môn phái danh hào thật đúng liền trọng yếu như vậy sao? Danh hiệu mà thôi, không ngại làm cho bọn hắn, để cho bọn họ ba đại môn phái bản thân đi tranh đoạt. Ti không giật nhàn nhạt nói lấy, còn lại tam đại trưởng lão cũng hơi hơi gật gật đầu, ba người bọn họ đều là cái loại này không quan tâm hư danh người. Lúc trước bọn hắn sở dĩ lựa chọn phái Thiên Sơn, cũng tuyệt không phải bởi vì khi đó phái Thiên Sơn danh tiếng chính thịnh, mà là thật sâu là Mộ Vân Phi phẩm hạnh hấp dẫn. Chúng ta này Thiên Sơn phái đệ nhất thiên hạ danh hào nếu ném đi, về sau xuống núi trông thấy cái khác ba đại môn phái đệ tử, còn có cái gì mặt mũi a? Đúng vậy à, chúng ta lúc trước sở dĩ lựa chọn phái Thiên Sơn không phải là bởi vì nó là đệ nhất thiên hạ môn phái sao? Thiệt thòi ta đang còn liều chết liều sống mà trở thành nội môn đệ tử. Phía dưới rất nhiều đệ tử nghe được Ti Không Giật buổi nói chuyện, đều nghị luận. Bọn hắn phần lớn là Mộ Vân Khí quản lý thiên kiền môn phía dưới nội môn đệ tử. Mà tại cuối cùng tam đại trưởng lão thủ hạ chính là nội môn đệ tử tất cả đều cúi đầu, bọn hắn cũng không thèm để ý phái Thiên Sơn có phải hay không môn phái thứ nhất, sư phụ dạy bảo bọn hắn không cần quan tâm đến những cái kia hư vô mở mịt đồ vật, bọn hắn đều còn nhớ rõ. Kỳ thật thiên kiền môn cùng địa khôn môn ở giữa chênh lệch liếc cũng có thể thấy được đã đến. Mộ Vân Khí quá mức ở chỗ đệ tử thực lực, vì vậy bọn họ ở dưới đệ tử hầu như người người đều suy đoán bản thân tiểu tâm tư, bọn hắn mỗi người đều có mục đích riêng lẫn nhau xa lánh đều muốn ở trước mặt sư phụ hào hào biểu hiện. Ba cái người nhát gan. Cổ Cựu khinh miệt mà mắng một câu, thanh âm của hắn tin tưởng so với cái kia viên náo âm thanh muốn nhỏ hơn không ít, bởi vậy ba vị trưởng lão cũng không để ý. Đại sư Minh, ngươi nói chúng ta phái Thiên Sơn thanh danh muốn thật sự ném đi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Cổ Cựu phía sau là Lục sư đệ, hắn cũng là Cổ Cựu tâm phúc, giờ phút này chính mặt mày đủ rũ. Ngươi yên tâm, sư phụ tuyệt đối sẽ không làm cho chuyện như vậy phát sinh, liền nói một cái nho nhỏ Huyền Kiếm Tông cũng muốn dung chuyển chúng ta phái Thiên Sơn, quả thực là người si nói mộng. Cổ Cựu lạnh lùng cười cười, các ngươi nói đây là cái gì khốn nạn lời nói? Mộ Vân Khí thanh âm trong nháy mắt xa suốt đến không giờ, thanh âm của hắn linh liệt mà lại phẫn nộ. Đúng vậy, hắn giờ phút này đã tức giận, phái Thiên Sơn hơn 1000 năm bề ngoài, trăm năm thanh danh, sao có thể thì cứ như vậy bị mất tại trong tay của hắn? Ta Mộ Vân Khí mặc dù là quyền trưởng môn, cũng tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hắn Huyền Kiếm Tông nếu muốn đến tranh đoạt cái này đệ nhất thiên hạ danh hiệu, ta khiến cho hắn nở mày nở mặt mà tới đây, sau đó như chó nhà có tang giống nhau rời đi. Mộ Vân Khí dồn dập mà thở phì phò, trên người hắn chân khí đã bạo tán ra, khiến cho trong đại điện đệ tử tất cả đều bị cái này cỗ Thái Hòa Tiên Uy áp cho áp bách mà không thở nổi. Tam đại trưởng lao sắc mặt cũng là hơi đổi, nhưng là tu vi của bọn hắn so với các đệ tử cao hơn trên không ít, bởi vậy cũng không có gì áp lực. Sư phụ tức giận, cái này là nửa bước Thái Hòa Tiên thực lực sao? Cổ Cựu sau lưng Lục sư đệ dồn dập mà thở phì phò, hắn sắc mặt đã bắt đầu đỏ lên, con cũng muốn lên thẳng không đứng dậy. Đúng vậy a. Cổ Cựu cười khổ một tiếng, giờ phút này hắn cũng tuyệt không dễ chịu, không khí đều dường như mỏng manh rất nhiều. Mộ Vân Khí phát ra uy áp để cho bọn họ cảm thấy thân thể vô cùng trầm trọng. Đại sư Minh, ngươi lúc trước chống lại dư thời dư tử thanh thời điểm, cảm nhận được cảm giác gáp bách có cường đại như vậy sao? Lục sư đệ bên người thất sư đệ vốn là muốn nói dư sư Minh, nhưng mà vừa nghĩ tới Cổ Cựu cùng dư tử thanh quan hệ trong đó lập tức sửa lại miệng. Chỉ là mặc dù như thế, Cổ Cựu sắc mặt còn là âm trầm xuống. Hắn không phải tức giận, mà là sợ hãi, hắn là theo trận đại chiến kia, không, hẳn là giết chóc trong duy nhất người còn sống sót. Cũng chính bởi vì hắn mới khiến cho khắp thiên hạ người đã biết dư tử thanh thực lực, đó cũng là hắn cách tử vong gần nhất thời điểm. Cổ Cựu trầm ngâm trong chốc lát, dư tử thanh làm cho người ta uy áp nhập lại không cường đại. Hắn nhẹ nói lấy, nhưng mà rất nhanh lại bổ sung một câu, chỉ là hắn làm cho người uy áp sẽ cho người cảm nhận được tử vong khí tức, đó là một cỗ nhàn nhạt ẩn chứa huyết dịch mùi tanh khí tức. Phía sau hắn đệ tử trên mặt nhao nhao lộ ra thần sắc kinh khủng, bởi vì vẻ này tử vong khí tức là ma khí. Chẳng lẽ dư tử thanh đã đọa tiên nhập ma rồi hả? Chương 33, Thu Tân đại hội chủ trì người đăng, Suza Normon tốt rồi, chẳng phải một cái Huyền Kiếm Tông sao? Vệ phấn động lớn như vậy phẫn nộ sao? Ti Không Giật tùy ý phất phất tay, trong không khí cái kia cổ áp lực vô hình đã bị hắn tản ra rồi. Điện hạ gặp con đứng đấy đệ tử nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, chỉ là vung tay lên, liền tan mất Mộ Vân Khí tất cả uy áp. Tại các đệ tử trong mắt, Ti Không Giật cùng Mộ Vân Khí thực lực là không lo cao thấp đấy, chỉ là đến bây giờ cũng không có người ra mắt bọn hắn đã giao thủ. Hôm nay nếu không có việc gì ta tiểu đi trước rồi, Trần Tùng. Ti Không Giật từ trên ghế đứng lên, hắn nhìn qua phía dưới nơi xa một nhóm đệ tử, tổng cộng 11 người, cái kia là bọn hắn ở dưới nội môn đệ tử. Tại hắn ra lệnh một tiếng, cái kia kêu Trần Tùng đệ tử dẫn mặt khác 10 người đi ra tử thanh cung, mà một giây sau Ti Không Giật thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ, đầu để lại cho Mộ Vân Khí một cái trống chân vị trí. "Tốt, nếu như trưởng môn tìm chúng ta tới đây là muốn trò chuyện như vậy không thú vị sự tình, cái kia tiểu lao đầu cũng cáo từ trước." Nam Cung Quyền cười hắc hắc, hắn không có chơi mất tích, mà là từ trên ghế một nhảy dựng lên, chỉ là một cái như ý hơi thở liền xuất hiện ở tử thanh cung cửa ra vào, hắn dẫn dưới tay mình đệ tử cũng đã đi ra. "Được, nếu như có thể nói chuyện đều rời đi, ta đây một tiểu nữ ở tại chỗ này cũng bất tiện. Duẫn Minh Nguyệt nhàn nhạt mà cười lấy, nàng theo cái ghế của mình trên đứng lên, chậm rãi theo trên bậc thang đi xuống. Nàng đi rất nhẹ dư, khoe miệng còn treo một đám vũ mị mỉm cười, nàng thì cứ như vậy hướng phía chúng đệ tử đi đến, tựa hồ căn bản không sợ đánh lên bọn hắn. Nàng rời Cố Thanh Lăng chỉ vẹn vẹn có một thước xa, có thể rồi lại không có chút nào ngừng chân ý tứ. Cố Thanh Lăng theo Tam trưởng lão tranh chấp cùng Mộ Vân khí tức giận bắt đầu vẫn thẳng tắp mà đứng ở nơi đó. Dường như đây hết thảy đều cùng hắn không quan hệ, nhưng là bây giờ Doãn trưởng lão cách mình khoảng cách đã chưa đủ một xích vẫn còn không dừng lại. Hắn không biết mình có nên hay không nhượng bộ, Cố Thanh Lăng lông mày hơi hơi bỗng lúc nhích. Duẫn Minh Nguyệt tựa hồ phát hiện Cố Thanh Lăng thần sắc hơi hơi biến hóa. Nàng hé miệng nhẹ nhàng cười cười, thế nhưng là dưới chân bước chân như trước không có ý tứ dừng lại. Hầu như các đệ tử ánh mắt đều tại trên người của nàng, bọn hắn đều cho rằng Duẫn Minh Nguyệt là hướng về phía Cố Thanh Lăng đi đấy. Tại Duẫn Minh Nguyệt thân thể liền nhanh muốn va chạm vào Cố Thanh Lăng trong tích tắc, Duẫn Minh Nguyệt thân ảnh dường như trở nên trong suốt đứng lên, nàng rõ ràng xuyên qua Cố Thanh Lăng thân thể. Không chỉ là Cố Thanh Lăng, thân hình của nàng càng ngày càng mờ ảo, nhưng như cũng như vậy không đội không từ tại chúng đệ tử trong xuyên thẳng qua, thẳng đến cuối cùng biến mất tại cửa ra vào. Lưu ảnh bí quyết sao? Cố Thanh Lăng nhìn xem Duẫn Minh Nguyệt xuyên thấu thân thể của mình bóng lưng, nhẹ giọng dưới đáy lòng mặc niệm. Tam đại trưởng lão thì cứ như vậy rời đi, bọn hắn rất hiển nhiên đối với chuyện này nhập lại không có hứng thú, cái này cũng chính là làm cho Mộ Vân khí sau cùng thẹn quá hóa giận đấy. Ba người này biểu hiện ra cái gì đều nghe theo bản thân đấy, trên thực tế rồi lại khắp nơi cùng mình đối nghịch. Mộ Vân khí nhìn xem Tam trưởng lão cùng bọn họ đệ tử ly khai địa phương, ánh mắt càng thêm lăng lệ ác liệt. Giờ phút này Tử Thanh Cung cũng chỉ còn lại có Mộ Vân khí cùng Tiên Kiền môn đệ tử. Vốn là cả môn phái sự tình, giờ phút này rõ ràng đầu đã thành bọn hắn Tử Thanh Cung sự tình. Mộ Vân khí thở dài một hơi. Cổ Cửu, năm nay tuyển nhận đệ tử đi trong khố phòng đem thí luyện thạch lấy ra. Thí luyện thạch? Sư phụ, cái này đều vài chục năm rồi, thí luyện thạch một lần đều không có sáng qua, lần này Cổ Cửu có chút kinh ngạc. 10 năm, phái Thiên Sơn dùng để phân biệt người thiên phú thí luyện thạch chưa bao giờ sáng qua, chậm rãi cũng không ai lại muốn thông qua thí luyện thạch trở thành nội môn đệ tử rồi. Những năm gần đây này phái Thiên Sơn nội môn đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng bọn họ đều là thông qua tỉ thí đến thông qua khảo hạch. Ta cho ngươi đi liền đi, năm nay mặc kệ bọn hắn có đồng ý hay không, từng cái vào ta phái Thiên Sơn đệ tử đều muốn thông qua thí luyện thạch khảo hạch. Sư phụ, cái này. Cố Thanh Lăng muốn nói chuyện, nhưng lại bị Mộ Vân khí khoát tay áo ngăn lại. Ta biết rõ ngươi muốn nói gì, ta ý đã quyết. Ta thật sự là không muốn lại buông tha bất kỳ một cái nào tốt hạt giống nữa a. Mộ Vân khí khẽ thở dài một cái, ý vị dỗi dài nhìn Cố Thanh Lăng liếc. Cũng không phải tất cả mọi người muốn thông qua thí luyện thạch đến xem thiên phú của mình, bởi vì kết quả cuối cùng tuyệt đối sẽ làm cho đại bộ phận người thất vọng. Cái này cũng chính là đã nhiều năm như vậy, thí luyện thạch rút cuộc không có bị người nhấp lên qua nguyên nhân. Nhưng là bây giờ Mộ Vân khí hắn mạnh hơn chế tạo tính mà làm cho mỗi một vị đệ tử đều đi qua thí luyện thạch khảo thí, không thể nghi ngờ sẽ đối với đời sau trong hàng đệ tử tâm lưu lại không thể xóa nhòa ấm ảnh. Cố Thanh Lăng há hốc mồm, còn là không có nói ra. Tốt rồi, chuyện lần này trước hết như vậy. Các ngươi tất cả mọi người sau khi trở về đều muốn cho ta siêng năng luyện kiếm, hảo hảo chuẩn bị 10 ngày sau đệ tử tuyển nhận. Mộ Vân khí phất phất tay, hắn quay lưng đi, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì. Hơn 10 danh đệ tử cũng đều nhao nhao đã đi ra, Cổ Cửu nhìn thoáng qua bên người không người thủy chung không chịu đi Cố Thanh Lăng, theo trong lỗ mũi phun ra một tia khinh thường khí tức, sau đó gọi lấy sau lưng sư đệ cũng đã đi ra Tử Thanh Cung. Tử Thanh Cung bên trong đệ tử đã đi hết, nguyên bản chen lấn tràn đầy trong đại sảnh giờ phút này trống rỗng. Thanh Lăng a, ngươi nếu như hay vẫn là vì thí luyện sự tình, lớn cũng không nhất định. Mộ Vân khí không quay đầu lại, nhưng mà hắn biết rõ Cố Thanh Lăng không có đi. Ngươi là ta sủng ái nhất đệ tử, nhưng mà ngươi lúc trước cũng không có tham gia thiên phú khảo thí sao? Ta biết rõ trong các ngươi tâm đều sợ hãi, vì vậy lần này liền có vi sư đến giúp bọn hắn một chút. Mộ Vân khí rất rõ ràng hiểu sai ý, hắn cho rằng Cố Thanh Lăng chỉ là bởi vì sợ hãi biết mình thiên phú mà không có lựa chọn khảo thí, kỳ thật hắn chỉ là không muốn tham gia khảo thí mà thôi. Cố Thanh Lăng sự tình, Mộ Vân khí biết cũng không nhiều, vì vậy đây chỉ là Mộ Vân khí ý nghĩ của mình mà thôi, Cố Thanh Lăng cũng không muốn đi giải thích. Không là chuyện này, sư phụ. Cố Thanh Lăng thanh âm lãnh đạm, lần này trên đường xuống núi ta giết một người tu luyện tà môn tâm pháp đệ tử. Tà môn tâm pháp sao? Mộ Vân khí cũng không giật mình, hắn đối với Cố Thanh Lăng thực lực có đầy đủ nhận thức, ngươi làm không tệ, tu luyện tà môn tâm pháp người cuối cùng sẽ đi trên ma đường, tựa như Dư Tử Thanh giống nhau. Mộ Vân khí quay đầu, vuốt vuốt tròm râu của mình. Dư Tử Thanh tu luyện là cái gì tâm pháp không có ai biết, trong truyền thuyết hắn tâm pháp tu luyện cũng không phải phái Thiên Sơn bảy đại tâm pháp một trong. Hơn nữa hắn lúc trước ly khai phái Thiên Sơn lúc trên thân làm cho tuân gia giết hành hạ khí tức, làm cho rất nhiều người đều cho là hắn tu luyện cái gì tà môn công pháp. Đệ tử lần này xuống núi còn gặp Long Ngâm kiếm. Cố Thanh Lăng nói tiếp đi, hắn đem Lạc Thanh Thủy cùng Tiếu Diện Hồ kiếm sự tình nói ra. A, Long Ngâm kiếm là đệ tử nào? Mộ Vân khí tưởng rằng cái nào nội môn đệ tử xuống núi ra ngoài ý muốn, kiếm bị người cho cướp đi. Hẳn là mười mấy năm trước đại sư Minh dẫn đầu 7 vị sư Minh xuống núi thời điểm ném rơi đích. Lại là Dư Tử Thanh tạo người ta. Mộ Vân khí thở dài một tiếng, hầu như sở hữu sự tình đều có thể kéo đến Dư Tử Thanh trên thân. Kiếm kia đây, Long Ngâm kiếm dù nói thế nào cũng là phái Thiên Sơn bảo vật, hắn tự nhiên không có khả năng chẳng quan tâm. Đệ tử không có đem chúng nó mang về, mà là đưa cho sảng khoái ban đầu gặp phải mấy vị trẻ tuổi. Cố Thanh Lăng vùi đầu được thấp hơn. Kỳ thật hắn có lẽ đem Long Ngâm kiếm mang về, lấy thực lực của hắn coi như là Lạc Thanh Thủy ba người bọn họ đều muốn lưu lại kiếm cũng không có chút nào biện pháp. Thế nhưng là hắn không có, ngược lại đem kiếm chắp tay nhường cho. Cái gì? Long Ngâm kiếm thế nhưng là phái Thiên Sơn bảo vật, há lại ngươi nói tiễn đưa sẽ đưa hay sao? Phái Thiên Sơn khi nào đến phiên ngươi một cái tiểu bối để làm chủ? Mộ Vân Khí thần sắc giận dữ, hắn không nghĩ tới trước mắt người đệ tử này lại có thể biết làm ra như thế đi quá giới hạn sự tình. Khó trách hắn chậm chạp không chịu ly khai. Mời sư phụ thứ tội. Cố Thanh Lăng vùi đầu mà gắt gao, hắn biết mình làm không đúng, đệ tử nhìn hai vị hậu sinh cùng cái kia Long Ngâm kiếm hữu duyên, thậm chí một vị đã được đến Long Ngâm kiếm nhận thức. Ha ha, đã nhận được Long Ngâm kiếm nhận thức. Mộ Vân Khí dường như đang nghe một chuyện cười mà, liền bọn họ ở dưới đệ tử cũng không thể mỗi một vị đều được đến Long Ngâm kiếm nhận thức, Cố Thanh Lăng xuống núi tùy tiện đụng phải một người có thể làm được sao? Đánh chết Mộ Vân Khí hắn cũng không tin, hắn nhận định Cố Thanh Lăng đang nói láo. Ba người bọn họ lần này mục tiêu cũng là phái Thiên Sơn chiêu tân đại hội, cũng sẽ tham gia chúng ta lần này tuyển chọn. Mộ Vân Khí không nói, hắn đang suy tư cái này lợi ích quan hệ. Nếu như Cố Thanh Lăng nói là sự thật, vị kia có thể có được Long Ngâm kiếm nhận thức đệ tử nhất định thiên phú phi phàm. Nếu như bọn hắn thật sự bái nhập phái Thiên Sơn môn hạ, bởi như vậy bọn hắn cũng chỉ biết lợi nhuận, sẽ không thiếu. Được rồi, lần này tạm thời bỏ qua cho ngươi, lần sau không chiếm được của ta cho phép, không được lại tự tiện chủ trương. Mộ Vân Khí dưới đáy lòng đánh tốt rồi tính toán nhỏ nhặt. Đã minh bạch. Cố Thanh Lăng cao giọng đáp lại. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Mộ Vân Khí phất phất tay, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đội vàng lại gọi lại chính phải lì khai Cố Thanh Lăng. Đúng rồi, lần này chiêu tân tử ngươi tới chủ trì. Chương 34, Thanh Hiệp thành người đăng, Sù Dạ No Mon 7 ngày về sau, rời phái Thiên Sơn chiêu tân đại hội còn sót lại 3 ngày. Lạc Thanh Thủy ba người cũng đã đi tới Thanh Hiệp thành, cũng chính là đại hạ vương triều thứ 3 đại chủ thành. Thanh Hiệp thành náo nhiệt trình độ vốn cùng Trích Tiên thành làm cho kém không có mấy, thế nhưng là mấy ngày nay rồi lại phi thường náo nhiệt. Trên đường cái tùy ý có thể thấy được trẻ tuổi tu tiên giả, bọn hắn toàn bộ cong đeo bọc hành lý bên hông đường lấy kiếm. Có một bàn bần hàn, kiếm trong tay cũng là bình thường thiết kiếm, có quần áo ngăn nắp, bảo kiếm trong tay sáng chói triệt, còn khảm bảo thạch tốt đẹp ngọc sợi dây chuyền. Ba ngày sau chính là phái Thiên Sơn chiêu tân đại hội, Thanh Hiệp thành là rời côn luân cảnh lớn nhất chủ thành, tự nhiên rất nhiều người đều lựa chọn ở chỗ này nghỉ ngơi điều chỉnh. Vừa đến Thanh Hiệp thành, Lạc Thanh Thủy tựa như cái chưa thấy qua việc đời nông thôn cô nương, trong chốc lát nhìn chằm chằm vào người ta nóng hổi bánh bao thẳng chảy nước miếng, trong chốc lát lại cầm lấy bán mức quả đổ thừa không đi, đảo mắt công phu liền lại chạy đến võ tạp kỹ bên cạnh vây quanh sợ hai thán phục. Cái kia biểu diễn phóng hỏa đấy, ngực vỡ tảng đá lớn thanh, vũ đao lộng thường đấy, mỗi biểu diễn một lần, Lạc Thanh Thủy đều cao hứng mà vỗ tay thẳng trầm trồ khen ngợi. Khiến cho được vừa mới chạy tới La Thiên Dương sắc mặt thập phần khó chịu nổi. Cái này trong thành người phần lớn là tu tiên giả, đối với những thứ này giang hồ trò hề là xì mũi coi thường đấy, mà những cái kia bổn địa cư dân cũng đã gặp quá nhiều tu hành giả, sớm đã thấy nhưng không thể trách. Vì vậy bọn họ đều là ôm trào phúng thái độ nhìn xem những người kia vụng về biểu diễn, mà Lạc Thanh Thủy không giống nhau, nàng tán thưởng là thật tâm đấy. Cho nên khi nàng vỗ tay, tự đáy lòng kinh hô thật là lợi hại thời điểm, một đám người đều ngẩng đầu dùng đến ánh mắt khác thường nhìn xem nàng. Này, ngươi đừng như vậy ngạc nhiên được không nào? La Thiên Dương cười khổ mặt, đem nàng kéo ra ngoài. Tiễn Cẩn Du muốn đi tiền trang đổi ít tiền, La Thiên Dương vừa cùng hắn đi trong chốc lát, lúc trở lại đã nhìn thấy Lạc Thanh Thủy cái kia nha đầu ngốc trong đám người sôi nổi. Ta là thật sự cảm giác đến lợi hại sao? Lạc Thanh Thủy trừng mắt nhìn, tựa hồ còn có chút không muốn rời đi ở đây. Được được được, ngươi có nghĩ là muốn nhìn lợi hại hơn? Tu tiên giả ở giữa quyết đấu, có nghĩ là muốn xem? La Thiên Dương mắt thấy Lạc Thanh Thủy đổ thừa không đi, chỉ được suy nghĩ một cái đổi hấp dẫn Lạc Thanh Thủy đổ bật. Tu tiên giả đánh nhau a? Muốn xem muốn xem. Lạc Thanh Thủy đảo đầu như củ tỏi, trên đường đi nàng vẫn muốn đánh nhau rồi lại cũng không đánh thành. Hiện tại thật vất vả có thể chứng kiến tu tiên giả ở giữa quyết đấu, nàng làm sao sẽ không muốn xem. Vậy theo ta đi. La Thiên Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo Yến Cẩn Du cũng đuổi kịp. Lạc Thanh Thủy tâm tâm niệm niệm nhìn tu tiên giả quyết đấu, nhảy lên nhảy dựng mà thẳng bước đi. Chỉ còn Yến Cẩn Du, hắn nhìn lấy Lạc Thanh Thủy vui sướng bóng lưng, khóe miệng lộ ra vẻ cương triều mỉm cười, sau đó từ trong lòng ngực móc ra vừa mới đi tiền trang lấy bạc, chọn lấy một thỏi bạc cho những cái kia đồ nghịch tạp ký đấy, sau đó cũng theo tiến lên. Hắn đường đường một cái đại hạ vương triều thái tử, phải nói ra đi trên thân không có tiền, đây cũng quá khó chịu. Thật tình không biết đạo vừa mới tại đám người ở chỗ sâu trong, có một người chính đang len lén mà quan sát đến bọn hắn. Theo Lạc Thanh Thủy bắt đầu trước mặt mọi người trầm trồ khen ngợi thời điểm, Thiên Giang Thành cũng đã thấy được nàng. Nguyên bản hắn chỉ là ý định đến Thanh Hiệp Thành tránh đầu gió, phòng ngừa bộ khoái La Tùng buổi sáng cửa đấy, lại không nghĩ rằng lại đụng phải Lạc Thanh Thủy. Thật là có cạnh a. Lần này ta xem các ngươi còn thế nào chạy. Thiên Giang Thành kiệt kiệt cười cười, mới mấy ngày không thấy, hắn rõ ràng đột phá đã đến hạ tiên. Mà hắn lần này tựa hồ lại theo dõi Lạc Thanh Thủy một đoàn người. La Thiên Dương mang theo Lạc Thanh Thủy bọn hắn đã đến Thanh Hiệp trấn tới gần phía tây địa phương, ai cũng không có muốn người tới chỗ này chạy rõ ràng so với phố xá sơ mất còn nhiều hơn. Một cái to lớn lôi đài tại cao hơn trên bậc thang, phía dưới vây quanh một đám ăn mặc thanh ý điệp, áo trắng thu quần áo tu lệ giả, bọn hắn đều ôm kiếm hoặc là cái gì khác binh khí, nhìn xem ở trên bục hai người tại lẫn nhau tranh đấu. Đó là một cái dáng người thấp bé rồi lại hình thể to lớn bản tử, cái khác thì là cái gầy trơ cả xương vóc dáng nhỏ. Theo bọn họ thể trạng nhìn lại, rất hiển nhiên là bản tử đội chiếm ưu thế thế, chỉ là hắn giờ phút này đang tại vù vù mà ăn mặc khí thô. Bởi vì tốc độ phương diện nguyên nhân, bản tử công kích đều cơ hồ không chạm được cái kia gầy yếu tiểu tử, tại hắn trốn tránh xuống, bản tử chân khí trong cơ thể sớm đã tiêu hao hết hơn phân nửa, trên lôi đài mà cũng là bị hắn ném ra nhiều cái bẫy lớn, giờ phút này nhìn qua hắn đã chi chống đỡ không được bao lâu. Thế nhưng là trái lại người gầy kia đây, rồi lại trước mặt không màu đỏ tim không nhẹ, dường như căn bản còn không có xuất lực, dưới đài đã truyền đến một hồi hư thanh. Liên ngươi cái này trình độ cũng tới tham gia phái Thiên Sơn chiêu tân đại hội, ngươi sợ là đang nằm mơ, ngươi có thể sợ đến ta sao? Vệ nhà mới hảo hảo tu luyện vài năm lại đến đi. Ha 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 ha. Người gầy kia chiếm hết thượng phòng, chính đang cười nhạo cái kia mặt đỏ tới mang thai bản tử. Bọn họ đều là cái gì thực lực a? Lạc Thanh Thủy xa xa mà nhìn cái kia ở trên bục hai người. Thực lực của hai người bọn họ cùng ta giống nhau, đều là hạ tiên. La Thiên Dương nhìn qua bản tử cùng người gầy, nhàn nhạt nói: "Hạ tiên." Tiễn Cẩn Du nhịn không được nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, hắn dù sao vẫn là cái trong cung sinh ra thái tử, như thường ngày nhìn thấy tu tiên giả cực ít, càng đừng nói đã phi thăng được rồi, giờ phút này tùy tùy tiện tiện tại đánh nhau người cũng đã cùng Nam Cung Thiên Vân thực lực giống nhau, chẳng lẽ bây giờ hạ tiên như vậy không đáng tiền sao? La Thiên Dương tựa hồ nhìn ra Yến Cẩn Du kinh ngạc, kỳ thật tứ đại chủ thành vẫn có lấy nho nhỏ lấy cái khác, Thiên Đô thành cùng thành cô thành phần lớn là bình dân cùng quan lớn hoàng tộc cư trú đấy, tu tiên người cực ít gặp đi vào trong đó. Mà Thanh Hiệp thành cùng Trích Tiên thành liền không giống nhau, hai cái này nội thành phần lớn là tu tiên giả, mà tu tiên giả trong hạ tiên quả thực là quá nhiều. Húng chi là đệ nhất thiên hạ đại phái phái Thiên Sơn, không có chút thực lực làm sao có thể dám tới tham gia tuyển chọn. Yến Cẩn Du cười xấu hổ cười, La Thiên Dương cái này buổi nói chuyện tuy rằng không là cố ý đang nói cho mình nghe đấy, nhưng mà với tư cách thực lực chỉ có Nguyên Anh hắn còn là cười xấu hổ cười. Hạ tiên quá nhiều, vậy hắn là ngay cả Long Châu cũng không bằng a. Ai, các ngươi nói cái kia ở trên bục hai người người nào sẽ thắng a? Lạc Thanh Thủy cũng không thèm để ý La Thiên Dương nói hai người bọn họ thực lực thấp mà nói, nàng vốn là thần kinh không ổn định, huống chi hiện tại tất cả lực chú ý tất cả tỉ thí trên đài. Thế cục rất rõ ràng rồi, hẳn là người gầy kia đi. Tiễn Cẩn Du nhìn đầu đầy mồ hôi bản tử. Thế nhưng là bên người La Thiên Dương rồi lại nhẹ khẽ lắc đầu, hắn tựa hồ cũng không nhận thức Yến Cẩn Du quan điểm. Hắn nhìn chằm chằm vào mập mạp kia lúc trước nện xuống cái hố, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Lạc Thanh Thủy xem lấy hai người bọn họ, xoát nghiêng đầu đi. Có hay không thực lực cũng không phải là thông qua miệng mà nói đấy. Cái tên mập mạp kia một bên thở phì phò một bên lao đi trên cằm mồ hôi. Ngươi ngoại trừ gặp chạy còn biết cái gì? Học cái gặp chạy tâm pháp liền rất giỏi rồi hả? Coi như là ngươi đem ta kéo dài tới gần mọi mệnh kết lực, liền ngươi cái kia nhỏ thân thể có thể đánh nhau đụng đến ta sao? Hắn không cam lòng yếu thế mà chế nhạo lấy, trao phúng cái kia vóc dáng nhỏ cầm hắn không có cách nào. A, ta lấy ngươi không có biện pháp. Ngươi cho rằng lão tử nắm đấm là ngồi không? Người gầy kia đã bị bản tử trào phúng lập tức thẹn quá hóa giận. Tâm pháp của hắn là không có lực công kích không tệ, nhưng mà hắn còn có nắm đấm. Ngươi lợi đấy, ta cái này tới thu thập ngươi. Hắn đang nói, đem tất cả chân khí tập trung đến nắm đấm, hướng phía cái tên mập mạp kia hung hăng mà truy qua. Cái tên mập mạp kia chỉ có thể đứng ở nơi đó, hắn đã không có khí lực đi trốn tránh rồi, chỉ được trơ mắt nhìn cái kia khí thế hung hung một quyền hung hăng mà đện vào trên người của mình. Vì vậy hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ là chuẩn bị cam chịu số phận. Nhìn qua thắng bại đã phân, người chung quanh chạy đã bắt đầu tản ra, bởi vì rất nhanh sẽ phải trời tối. Đại băng quyền, tựa hồ có người nhẹ giọng quát. Thế nhưng là ngay tại vóc dáng nhỏ rời quả đấm của hắn tại chỉ vẹn vẹn có một xích xa thời điểm, cái tên mập mạp kia mãnh liệt tránh ra hai mắt. Hắn chậm rãi hướng phía trước đẩy ra một trường kia nhìn như không có bất kỳ chân khí, tựa hồ chỉ là mập mạp kia vùng vẫy dây chết cuối cùng một trường. Thế nhưng là ngay tại hắn chém ra cái kia trường thời điểm, những cái kia lúc trước bị hắn truy đi vào bẫy lớn lại đột nhiên theo lòng đất tuôn ra từng cỗ một chân khí cường đại, bọn hắn hội tụ đứng lên hung hăng mà đem cái kia vóc dáng nhỏ để bay ra ngoài. Thật sự tới gần, tốc độ của hắn dù thế nào nhanh đều thủy chung không cách nào trốn tránh mở cái kia như sao băng bay tới chân khí. Thế cục trong nháy mắt bị chuyển, cái kia vóc dáng nhỏ thân thể giống như diều đứt dây nặng nề mà đã rơi vào trên mặt đất. Hắn hướng trên mặt đất mãnh liệt xông ra một ngụm máu tươi, sau đó lộ ra bất khả tư nghị biểu lộ. Người rõ ràng sáng sớm liền trên mặt đất thiết lập tốt rồi mai phục. Hắn không cam lòng mà gào thét. Đúng vậy a, ai kêu ngươi như vậy ngu xuẩn đây? Cái tên mập mạp kia tựa hồ không có vừa rồi cái kia mệt mỏi, hắn thở phào thở ra một hơi, sau đó đứng thẳng người. Cho nên nói a, tiểu tử, ngươi còn là quá trẻ tuổi. Lần sau không muốn cũng không có việc gì liền lên lôi đài muốn khiêu chiến tất cả mọi người rồi. Cái tên mập mạp kia nói qua nhảy xuống lôi đài. Nguyên lai là cái kia vóc dáng nhỏ khiêu khích trước đây, mà bản tử chỉ là lên đài đi hung hăng mà giáo huấn hắn. Giờ phút này dưới đài đám tu tiên giả nhao nhao lại vì bản tử trầm trồ khen ngợi, một là bởi vì hắn thay sở hữu đám tu tiên giả ra đầu, hai là bởi vì hắn vừa rồi một quyền kia sát thực lợi hại. Chương 35, Doãn Thanh Hà người đăng, Sù Dạ No Môn Ai, ta nhìn thấy hắn vừa mới chém ra rõ ràng là trưởng a, tại sao phải kêu đại băng quyền đây? Lạc Thanh Thủy vẻ mặt hoang mang. Bên người Yến Cẩn Du cũng là khó hiểu. Đó là bởi vì a, vừa mới cái kia bản ca dùng chính là quyền a. Hắn sang sớm liền thông qua nắm đấm đem chân khí của mình chôn vào dưới mặt đất, một trưởng kia chỉ là vì thở ra cái kia chút ít quyền khí nhập lại không có bất kỳ uy lực, vì vậy tự nhiên phải gọi đại băng quyền á. La Thiên Dương còn chưa giải thích, sau lưng đột nhiên có một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe. Là một nữ tử, nàng thoạt nhìn ước chừng 23, 4 tuổi bộ dáng, trứng ngưỡng mặt, hoa đỏ mắt, bờ môi giống như anh đào giống nhau hồng nhuận phân tớt, ăn mặc một chỗ ngồi màu hồng đào áo đuôi ngắn, sau đầu tóc dài trên treo một chuỗi màu lam nút buộc. Giờ phút này nàng dịu dàng mà cười lấy, nhìn xem đần độn Lạc Thanh Thủy. "Oa, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp." Lạc Thanh Thủy nhìn chằm chằm vào cái kia mặc màu hồng phấn quần áo nữ tử, cảm giác nước miếng của mình đều nhanh lưu lại. Có thể nàng là một người nữ sinh a. "Tiểu muội muội ngươi cũng rất đẹp a." Nữ tử kia cười sờ lên Lạc Thanh Thủy đầu. La Thiên Dương cùng Yến Cẩn Du tựa hồ bị hai người bọn họ không nhìn thẳng rồi. "Ta là Lạc Thanh Thủy, tỷ tỷ ngươi thì sao?" "Ta là Duẫn Thanh Hà." Duẫn Thanh Hà cười cười, thật sự giống như ánh nắng chiều giống nhau đẹp mắt. Khô khủng. La Thiên Dương không đếm xỉa tới mà ho khan một tiếng, ý bảo hai người bọn họ bên người còn có người. A a, đúng rồi, hai người bọn họ là bằng hữu của ta. Lạc Thanh Thủy phảng phất giống như đại mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian giới thiệu người bên cạnh. Hắn là La Thiên Dương, là một cái lớn hỗn đản. Lạc Thanh Thủy hướng về phía vẻ mặt cao lạnh La Thiên Dương, liếc mắt. Dù sao La Thiên Dương cũng không thèm để ý hình tượng của mình, như trước vẻ mặt lạnh lùng. Vị này chính là Cẩn Du ca ca, người khác khá tốt, có muốn hay không đem hắn giới thiệu cho Thanh Hà tỷ tỷ a? Lạc Thanh Thủy cười xấu xa lấy, hoàn toàn không để ý Yến Cẩn Du trên mặt đã ửng hồng một mảnh. Ngươi chớ nói lung tung a, ta cũng không phải là người tùy tiện. Yến Cẩn Du vội vàng hấp tấp đấy, cảm giác đã nhanh bị Lạc Thanh Thủy chơi hỏng mất. Không dùng á. Duẫn Thanh Hà nhìn xem bối rối Yến Cẩn Du hé miệng cười cười, kỳ thật tỷ tỷ đã kết hôn á, chồng của ta là ở chỗ đó. Nàng hướng về phía nơi xa một chỗ phất phất tay, một cái nam tử trẻ tuổi vác lấy một thanh tiên kiếm chạy tới, Lạc Thanh Thủy cái này mới phát hiện, Duẫn Thanh Hà trên lưng cũng treo một chút phối kiếm. Đây là ta trợ phu, Lâm Thanh. Duẫn Thanh Hà đem Lâm Thanh kéo dài tới bên cạnh mình, lại đem Lạc Thanh Thủy ba người giới thiệu cho Lâm Thanh. Các ngươi tốt, các ngươi tốt. Lâm Thanh gật đầu hướng hắn đám ngắt tay. Hắn ngũ quan nhìn qua cũng rất tuấn lãng, nhưng không phải Yến Cẩn Du cái loại này quý tộc công tử phạm, cũng không phải là Dư Tử Thành cái loại này văn nhược thư sinh phạm mà, ngược lại hơi một ít đại thúc khí chất. Cũng xác thực hắn còn giữ một dún tiểu hộ tử, nhưng mà cùng La Thiên Dương dâu dịa không giống nhau, hắn rất rõ ràng là tỉ mỉ quản lý qua đấy. Ta xem chúng ta có duyên như vậy, muốn không cùng lúc ăn một bữa cơm đi. Lâm Thanh nói ra, hắn ăn mặc màu nâu quần áo, trên hai lưng treo một quả phỉ thúy, nhìn qua ra cảnh không sai. Tốt, tốt. Lạc Thanh Thủy tự nhiên là cầu còn không được, nàng đã sớm cùng Duẫn Thanh Hà gặp nhau hận muộn. Không được, chúng ta còn không tìm được ngủ lại khách điếm, tạm thời liền không cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm rồi. Một bên một mực nghiêm mặt La Thiên Dương đột nhiên mở miệng, hắn còn thò tay ngăn cản một bên nôn nóng Lạc Thanh Thủy. Như vậy à, cũng thế, cái này đêm hôm khuya khoắt tìm không thấy khách điếm cũng rất nguy hiểm, vậy các ngươi trước hết đi tìm khách điếm đi. Chúng ta hữu duyên tạm biệt. Lâm Thanh ngược lại cũng có thể lý giải, mấy ngày nữa chính là phái Thiên Sơn chiêu tân đại hội, giờ phút này Thanh Hiệp thành sớm đã kín người hết chỗ, sẽ không tranh thủ thời gian tìm khách điếm, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể ngủ ngoài trời đầu đường rồi. Hữu duyên gặp lại. La Thiên Dương báo cái quyền, cùng Lâm Thanh cáo biệt, lôi kéo cẩn thận mỗi bước đi Lạc Thanh Thủy liền đi. Thanh Thủy muội muội chúng ta hữu duyên gặp lại a. Duẫn Thanh Hà nhìn xem vẻ mặt tràn đầy u uất Lạc Thanh Thủy che miệng cười. Đợi cho ba người bọn họ vừa rời đi, Duẫn Thanh Hà mặt trong nháy mắt sụ xuống, nàng nhìn về phía bên người lạnh run Lâm Thanh. "Tốt, ngươi nói đi trên nhà sĩ, như thế nào lên nửa canh giờ mới vừa về? Ngươi thành thật khai báo có phải hay không đi ra ngoài tìm nữ nhân khác?" Duẫn Thanh Hà sải bước xông lên liền bận chặt Lâm Thanh lỗ tai. Đau hắn nghe răng trợn mắt đấy, nếu như Lạc Thanh Thủy giờ phút này ở chỗ này nhất định sẽ phát hiện vừa rồi cái kia ôn nhu đại tỷ tỷ không thấy, đầu lưu lại một táo bạo bà tám. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, nương tử điểm nhẹ, ta đây không phải tìm không thấy nhà sĩ, tiến vào nhà sĩ lại không có giấy sao? Vì vậy này vừa đến vừa đi cũng liền thời gian dài điểm. Lâm Thanh Nguyên bản nhìn qua đặc biệt ổn trọng cùng thành thục, thế nhưng là giờ phút này tại Duẫn Thanh Hà chính là thủ hạng, giống như một cái dê lợi làm thịt. Ngươi xem nương tử ngươi như vậy xinh đẹp như hoa, ta làm sao sẽ đi ra ngoài tìm những nữ nhân khác làm loạn đây? Đây không phải mắt bị mù sao? Lâm Thanh mắt thấy Duẫn Thanh Hà trong tay khí lực càng ngày càng nhỏ rồi, càng thêm ra sức mà bước mông ngựa. Duẫn Thanh Hà hứ một cái, buông lỏng ra bóp Lâm Thanh tay, ngươi nếu để cho lão nương biết rõ ngươi ở bên ngoài thông đồng những nữ nhân khác, ngươi nhất định phải chết. Chúng ta quay về khách điếm. Duẫn Thanh Hà vung tay lên thì ở phía trước dẫn đường, mà Lâm Thanh bịt lấy lỗ tai vẻ mặt đau đớn theo sát đằng sau, tựa như một cái theo đuôi giống nhau. Ngươi vì cái gì không cho ta cùng Thanh Hà tỷ tỷ cùng nhau ăn cơm? Lạc Thanh Thủy vểnh lên bỏ qua rồi La Thiên Dương, rất rõ ràng nàng tức giận. Chúng ta nếu ngươi không đi đến lúc đó chờ ngủ ngoài đường trên sao? Là nặng nghề phải trả là ở quan trọng hơn. La Thiên Dương đã hỏi vài nhà khách điếm, đều là đầy ngõ khách, điều này làm cho hắn thập phần đau đầu. Còn có, ngươi không có cảm thấy cái này Duẫn Thanh Hà có vấn đề sao? Các ngươi lại chưa từng gặp qua, vừa gặp mặt giống như này quen thuộc khẳng định có lấy cái mục đích gì. Trên cái thế giới này người xấu rất nhiều đấy, chỉ có ngươi ngu ngốc mới có thể dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. La Thiên Dương đối với Duẫn Thanh Hà vẫn ôm một tia hoài nghi, chỉ là hai người bọn họ tu vi quá thấp, làm cho hắn đoán không ra hai người bọn họ mục đích là cái gì. Lạc Thanh Thủy không nói, nàng tội nghiệp mà nhìn về bên người mà Yến Cẩn Du. Được rồi, phía trước có lúc giữa thoạt nhìn rất lớn khách điếm, chúng ta lại vào xem. Yến Cẩn Du hòa giải. La Thiên Dương ba người lại một lần nữa bước chân vào khách điếm. Gian phòng này khách điếm thoạt nhìn rất lớn, lầu một trong đại sảnh bày biện hơn 10 tờ cái bàn, giờ phút này rải rác mà ngồi mấy người chính đang dùng cơm. Thoạt nhìn khách nhân không phải rất nhiều, chính nằm ở trên mặt bàn nghỉ ngơi tiểu nhị trông thấy Lạc Thanh Thủy ba người đi đến, vội vàng từ trên ghế đứng lên, một đường chạy chậm đến bên cạnh bọn họ. Các vị khách quan là nghỉ trọ mà còn là ở trọ đây? Hắn xoa xoa tay. Các ngươi nơi này có phòng? La Thiên Dương liếc mắt nhìn hỏi cái kia cái tiểu nhị, tại dưới sự hướng dẫn của hắn hướng phía trưởng quầy hàng đi đến. Đây là đương nhiên, khách quan người đang nói dẫn đi, không có phòng ta làm sao có thể hỏi các ngươi đây có muốn hay không nghỉ trọ chút đấy. Tiểu nhị chê cười. Đi đi, vậy đến ba lúc giữa phòng trên. Tiễn Cẩn Du biết rõ La Thiên Dương người này tính tình so sánh lạnh, vội vàng đem lời tiếp tới. Hiện tại hắn có tiền, tự nhiên có thể hảo hảo biểu hiện một phen, lần trước cái kia lúng túng một màn giờ phút này còn rõ mồn một trước mắt. Không có. Thế nhưng là không đợi Yến Cẩn Du trang phục xong bước, cái kia híp mắt trưởng quầy liền hừ một tiếng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có mở ra. Yến Cẩn Du lập tức sững sờ ở này trong, hắn muốn định lấy lần này hảo hảo biểu hiện một phen rồi lại bị đánh mặt. Cái kia đến ba gian khách phòng luôn luôn đi. Yến Cẩn Du không cam lòng.
Không có.
Khách điếm trưởng quay lại hừ một tiếng. Các ngươi tiểu nhị vừa mới không phải nói có phòng sao? La Thiên Dương nhíu nhíu mày, hắn cảm giác mình bị chơi. Hắn quay đầu lại suy nghĩ muốn chất vấn vừa mới đem bọn họ đưa đến trước sân khấu tiểu nhị, thế nhưng là cái kia tiểu nhị đã sớm không có cái bóng. Là có phòng a. Cái kia người trưởng quỹ là một cái 40-50 tuổi bộ dáng mập chán đại thúc, lưu lại râu cá chê, mặc trên người ấn tiền quần áo, nhìn qua chính là cái thần dữ của. Hắn giờ phút này rốt cuộc mở ra cái kia con mắt cỡ hạt đậu xanh, mắt liếc thấy ba người bọn họ. Liên thôi một gian nhà dưới rồi, các ngươi muốn có muốn hay không? Hắn lấy ra một quả chìa khóa xoát vỗ vào trên bàn. 20 lượng.
Cái gì?
La Thiên Dương cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Một gian nhà dưới ngươi muốn 20 lượng, ngươi tại sao không đi đoạn? Lạc Thanh Thủy nhìn nhìn Yến Cẩn Du, hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau. Lạc Thanh Thủy không biết tiền có bao nhiêu đáng giá, nàng mơ hồ cảm nhận được 20 lượng hẳn là cái con số không nhỏ rồi, bằng không thì La Thiên Dương phản ứng cũng không sẽ lớn như vậy. Mà Yến Cẩn Du, 20 lượng trong mắt hắn đúng là chín châu mất sợi lông, nhưng mà 20 lượng mua một gian nhà dưới quả thật có chút thua lỗ. Chúng ta đi, đi phía trước nhìn lại một chút. La Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, rất hiển nhiên hắn không muốn bị cái này người trưởng quỹ làm thịt.
A,
cái kia mập chán bản tử xem lấy ba người bọn họ quay người muốn đi, hừ lạnh một tiếng, ta không có đoán sai các ngươi là theo phía tây lôi đài tới đây đi. Ta không ngại nói thiệt cho các ngươi biết đi, cái này toàn bộ phía tây, thậm chí cái này toàn bộ thanh hiệp thành ngoại trừ ta chỗ này cũng sẽ không có khác phòng trống rồi. Hắn lời này nói quả thực khoa trương, cái này to lớn thanh hiệp thành dù nói thế nào cũng không có khả năng toàn bộ đầy ngập khách đi. Thế nhưng là chính là chỗ này câu nói đem Yến Cẩn Du cùng Lạc Thanh Thủy dọa sợ, bọn hắn lo lắng đợi lát nữa đi ra ngoài trượt một vòng mấy lúc sau trở lại liền căn phòng này tất cả đều không còn rồi. Nếu không, liền mua đi. Dù sao 20 lượng bạc cũng không có nhiều tiền. Yến Cẩn Du lại xoay người lại, nhìn xem trên bàn cái thanh kia đồng cầm cố chìa khóa, hỏi bên người La Thiên Dương. Kỳ thật La Thiên Dương trong nội tâm cũng không có gì đấy, dù sao phái Thiên Sơn thu đệ tử một chuyện thật sự quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi, cái này thanh hiệp thành giờ phút này dòng người số lượng đã không phải là hắn có thể tưởng tượng được rồi. Vạn nhất thật sự cùng lão bản nói giống nhau, bên ngoài đã không có phòng trống, vậy bọn họ hôm nay liền thật sự được ngủ ngoài trời đầu được rồi. Thế nhưng là một gian phòng, ba người chúng ta người. La Thiên Dương sắc mặt có chút khó xử, hắn nhìn nhìn bên người Lạc Thanh Thủy, dù sao nam nữ còn là thụ thụ bất thân. Hai người bọn họ đại nam nhân cùng một cái tiểu nữ hài nhi chen lấn tại trong một gian phòng, thật sự có chút không dễ coi. Lạc Thanh Thủy nháy hai cái ánh mắt, tuy tiện nàng tự nhiên không cảm thấy có cái gì không ổn, dù sao nơi đây nhiều người như vậy đây. Vậy hãy để cho nàng cùng ta ở chứ sao? Cửa của khách sạn đột nhiên truyền đến quen thuộc giọng nữ. Chương 36, Thiên Sơn phái khảo thí để một người đăng, Sú Gia No Mon Lạc Thanh Thủy thoáng cái liền đã hiểu, thanh âm kia các nàng vừa mới tách ra. Thanh Hà tỷ tỷ. Lạc Thanh Thủy nói qua liền nhảy cả tương đi qua. Thật đúng là Lâm Thanh cùng Duẫn Thanh Hà, đúng lúc các nàng hai người cũng ở chỗ này. Ai, Thanh Thủy muội muội, chúng ta xem ra thật đúng là có cạnh a. Duẫn Thanh Hà cười nhìn xem vui vẻ Lạc Thanh Thủy. Đúng vậy à, còn nói mời các ngươi ăn cơm đấy, hiện tại vừa bạn, tất cả mọi người đừng từ chối a. Lâm Thanh cũng là đặc biệt hào sảng. Ngươi nói làm cho Thanh Thủy cùng ngươi ở, vậy các ngươi là có hai gian phòng sao? La Thiên Dương có chút hoang mang, dù sao làm cho Lạc Thanh Thủy một người cùng bọn họ một đôi vợ chồng ngủ cùng chỗ cũng không tốt lắm, có thể sẽ quấy rầy đến bọn hắn. Tự nhiên không phải. Duẫn Thanh Hà vây vây tay, chúng ta chỉ có một gian, ý của ta là làm cho Thanh Thủy cùng ta cùng một chỗ ngủ, chồng của ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Lâm Thanh sắc mặt trong nháy mắt sẽ không tốt. Hà Nhi, ngươi sao có thể? Lâm Thanh tội nghiệp mà nhìn Duẫn Thanh Hà, La Thiên Dương bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ lớn như vậy nam tử hắn rõ ràng còn gặp sợ vợ, toàn bộ xấu hổ. Duẫn Thanh Hà không lưu tình một chút nào trước mặt, hung hăng mà trừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Thanh bị nàng mắng một câu, rất nhanh liền không nói. Lén lén nhìn xem La Thiên Dương cùng Yến Cẩn Du, ba người bọn họ đêm nay được ngủ ở cùng một chỗ, ba người bọn họ hai mặt nhìn nhau, tình cảnh hết sức khó xử. La Thiên Dương trầm ngâm một chút, tựa hồ còn giống như không bằng vừa rồi. Tốt hay, ta có thể cùng Thanh Hà tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ. Lạc Thanh Thủy ngược lại là cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Sắp trời bên ngoài đã tối hẳn, khách điếm đại sảnh ngoại trừ Lạc Thanh Thủy một bàn bên ngoài đã không có người. Cái kia chạy đường tiểu nhị ngồi dựa ở một bên bàn chân đã sắp ngủ rồi, chỉ có mấy chục đèn lồng còn tản ra hơi yếu hào quang. Quát quát. Lâm Thanh thay La Thiên Dương cùng Yến Cẩn Du lần nữa đem ly đầy vào, hắn tựa như Duẫn Thanh Hà cùng Lạc Thanh Thủy gặp phải giống nhau gặp nhau hơn muộn, thế nhưng là La Thiên Dương cùng Yến Cẩn Du bọn hắn cùng Lạc Thanh Thủy bất đồng, bọn hắn không ngốc cũng không điên, vì vậy La Thiên Dương chỉ là nhàn nhạt gật đầu, mà Yến Cẩn Du lễ phép nói tạ. Điều này làm cho Lâm Thanh cảm giác mình nóng mặt dán tại lạnh trên mông đít. Thanh Hà tỷ tỷ, các ngươi lần này là đến du lịch sao? Duẫn Thanh Hà nghe thấy Lạc Thanh Thủy vấn đề im ắng cười cười. Giờ phút này tại nơi này thanh hiệp nội thành hầu như tất cả tu tiên giả đều ôm mục đích giống nhau, cũng chỉ có Lạc Thanh Thủy gặp cho rằng bọn họ là tới đùa. La Thiên Dương liếc mắt nhìn trong tay bọn họ bội kiếm, Duẫn Thanh Hà cùng Lâm Thanh kiếm, bội kiếm của bọn hắn một chút là màu xanh đấy, một chút là màu tím đấy, thoạt nhìn tốt như là một đôi tình lữ kiếm. Hắn giờ phút này còn là ôm một tia cảnh giác, đang không có biết rõ hai người bọn họ mục đích lúc trước tuyệt đối sẽ không buông lòng chút nào. Mục đích của chúng ta a, cùng các ngươi là giống nhau. Duẫn Thanh Hà hé miệng cười, ta cùng nhà ta vị này a cũng là tu tiên giả, vừa kết hôn vài năm. Suy nghĩ lấy đi phái Thiên Sơn nhìn xem, nói không chừng còn có thể lên làm phái Thiên Sơn đệ tử đây. Đúng vậy à, Hà Nhi từ nhỏ liền đối với tu tiên tràn đầy hướng tới, vì vậy ta lần này là bị bức. Lâm Thanh cười khổ vừa định nói mình là bị bức tới đây, đã bị Duẫn Thanh Hà hung hăng trừng mắt liếc. Ngươi còn nói ta đâu rồi, là ai kết hôn ngày đó bởi vì tu luyện đã quên làm hại lão nương đợi ngươi hai canh giờ hay sao? Ngươi muốn là chậm thêm đến trong chốc lát tin hay không lão nương trực tiếp đi đem ngươi nhà cho sốc. Duẫn Thanh Hà nhíu mày nhìn bên cạnh Lâm Thanh. Hắn sờ lên chóp mũi của mình, cười cười xấu hổ. Nguyên lai các ngươi là Thanh Mai trúc mã a, khó trách thoạt nhìn như vậy có vợ chồng tin tưởng. Yến Cẩn Du cười cười, trong óc của hắn đột nhiên hiện ra một người thân ảnh. Chúng ta đây có thể cùng đi phái Thiên Sơn rồi. Lạc Thanh Thủy lệnh ra cái đầu, nàng thật cao hứng các nàng lại có thể cùng một chỗ đồng hành rồi. Có thể a, dù sao rời Chiêu Tân đại hội còn có 2 ngày thời gian, đầu bất quá chúng ta lượng thực lực không mạnh, rất có thể sẽ không cạnh trở thành phái Thiên Sơn đệ tử. Duẫn Thanh Hà miệng há hốc. Ta thực lực bây giờ đại khái tại hóa thần kỳ, nhà ta vị này thực lực so với ta còn kém, mới chỉ là một cái nho nhỏ nguyên anh. Các ngươi với tư cách tán tu, kỳ thật thực lực như vậy cũng có thể rồi. Khó được mà La Thiên Dương nhẹ gật đầu, hắn cũng là tán tu, tự nhiên biết rõ với tư cách tán tu gian khổ. Tán tu có thể được đến hảo tâm pháp khả năng cực thấp, coi như là đã nhận được tốt tâm pháp khẩu quyết, không có sư phụ dẫn đầu nếu muốn đột phá phi thăng kỳ cũng là khó càng thêm khó. Đúng vậy à, vì vậy chúng ta lần này mới nghĩ đến đi phái Thiên Sơn bái sư, nếu như có cơ duyên có thể đột phá đến kim tiên, chúng ta về sau hải tử nói không chừng gặp so với chúng ta thiên phú cao hơn. Duẫn Thanh Hà thanh âm càng ngày càng kích động. Thanh Hà tỷ tỷ các ngươi có hải tử à nha? Lạc Thanh Thủy dù sao vẫn là có thể bắt được trong lời nói bất thường điểm. Nàng lời vừa nói ra, Lâm Thanh cùng Duẫn Thanh Hà mặt đều soát đỏ lên. Các nàng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, người nào cũng không chịu nói. Cuối cùng vẫn là Duẫn Thanh Hà dùng sức mà đẩy một cái Lâm Thanh, hắn lần này háng giọng một cái. Hai chúng ta kỳ thật kết hôn cũng có 5 năm, nhưng là vì quá say mê tại tu luyện, vì vậy lâu rồi, đứa bé này một mực không có. Đương nhiên tuyệt đối không phải ta không được a. Các ngươi có thể ngàn vạn không nên hiểu lầm rồi. Nhìn xem Lâm Thanh cuốn quýt giải thích, La Thiên Dương một mực lạnh lùng người đều nhịn không được bật cười, Duẫn Thanh Hà cũng ở một bên che miệng cười trộm. Chúng ta uống nữa một cái, uống nữa một cái. Lâm Thanh mắt thấy bàn người trên đều tại cười, lúng túng bưng chén rượu lên. Các ngươi biết rõ phái Thiên Sơn Chiêu Tân đại hội trắc nghiệm nội dung sao? Ba chén rượu vào bụng, Duẫn Thanh Hà giảm thấp xuống thanh âm cẩn thận nhìn xung quanh, nàng tựa hồ muốn giảng một bí mật rồi lại lo lắng thai vách mạch rừng. Khục khục, Thanh Hà. Lâm Thanh nhẹ giọng ho khan một tiếng, ánh mắt không tự chủ hướng Duẫn Thanh Hà thổi đi, tựa hồ muốn ngăn trở nàng nói tiếp. La Thiên Dương tựa hồ ý thức được cái gì, hắn nhìn hướng Lâm Thanh vợ chồng ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Không có việc gì, Thanh Thủy muội muội chúng ta đều là người một nhà, điểm ấy sự tình có cái gì không thể nói trước đấy. Duẫn Thanh Hà tựa hồ không chút nào để ý, phóng khoáng mà vung tay một cái, Lâm Thanh cũng không tốt lại ngăn trở. Phái Thiên Sơn khảo thí nội dung không phải từ đến không chịu tiết lộ, từng cái không thể thông qua khảo thí tu tiên giả đều bị tiêu trừ tham gia tuyển chọn lần kia trí nhớ sao? La Thiên Dương cảm giác về lần này Chiêu Tân đại hội, trước mắt cái này đôi tình nhân tuyệt đối biết chút ít cái gì. Kỳ thật hai người chúng ta người cùng người đám cùng một chỗ tiếp xúc cũng là báo có tư tâm đấy. Lâm Thanh mắt thấy ngăn không được Duẫn Thanh Hà, chỉ được im ắng cười cười. Trong nhà của ta cùng phái Thiên Sơn có một chút nguồn gốc, vì vậy về này Thiên Sơn phái khảo hạch ta còn là có biết một chút, vì vậy chúng ta ý định ở trên sơn trước liền làm chuẩn bị thật đầy đủ. Duẫn Thanh Hà cười cười. Ngươi nói. La Thiên Dương nhăn lại lông mày, hắn sớm đã cảm thấy Duẫn Thanh Hà là tại ở gần bọn hắn, bất quá hoàn hảo bọn hắn cũng không có báo cái gì ý số mắt, ngược lại tin tức này đối với bọn họ còn có điểm rất tốt chỗ. Phái Thiên Sơn tổng cộng có 3 đạo khảo hạch, trận đầu này khảo hạch chính là leo núi. Duẫn Thanh Hà ra vẻ thần bí dựng thẳng lên một ngón tay. Leo núi. Lạc Thanh Thủy cùng Yến Cẩn Du không hẹn mà cùng mà kinh hô một tiếng. Chương 37, thập nhị trảm tiên trận người đăng, Suzanomon chỉ đơn giản như vậy. La Thiên Dương tương đối nhận định, hắn không tin phái Thiên Sơn khảo hạch gặp đơn giản như vậy. Đương nhiên không phải đơn giản như vậy. Lâm Thanh đem chủ đề tiếp tới. Phái Thiên Sơn hạng thứ nhất khảo hạch là vì khảo thí người sức chịu đựng, yêu cầu người tham gia không cho phép sử dụng bất luận cái gì chân khí, chỉ được đi bộ leo lên 3000 mét cao đỉnh núi, tại đây trên đường còn có đặc biệt vách núi bất ngờ. Phái Thiên Sơn cũng chính là vì để cho thêm nữa không có tu luyện qua người trở thành đệ tử ngoại môn mới thiết trí cái này hạng nhất tuyển chọn. Mà lên núi chẳng khác nào chỉ nửa bước nhảy vào côn luân cảnh. Tu luyện giả thể chế vốn là so với người bình thường mạnh hơn, cái này leo núi hạng nhất chắc hẳn không làm khó được các ngươi. Nói cách khác chính thức khó khăn chính là tại đây hạng thứ hai là sao? La Thiên Dương trong lòng tính toán một cái, tuy rằng không thể sử dụng chân khí chỉ được đi bộ lên núi, cái này một khảo hạch cũng thực không tính quá gian nan, bọn hắn 5 người chắc hẳn đều không có vấn đề. Đúng vậy, chính thức khó khăn chính là cái này thứ hai hạng. Duẫn Thanh Hà cười khổ một tiếng. Chỉ cần thông qua được hạng thứ nhất khảo hạch có thể trở thành phái Thiên Sơn tục gia đệ tử, thế nhưng là lại có bao nhiêu tu tiên giả cam nguyện đang lúc một cái vĩnh viễn vào không được nội môn tục gia đệ tử. Vì vậy hầu như tất cả tu tiên giả đều chọn tham gia thứ hai hạng khảo thí. Duẫn Thanh Hà dừng một chút. Cái này thứ hai hạng khảo thí chính là phái Thiên Sơn thập nhị trạm tiên trận. Thập nhị trạm tiên trận. La Thiên Dương sắc mặt kinh hãi, hắn hiển nhiên nghe nói qua cái này trận danh, phái Thiên Sơn hộ phái đại trận. Truyền thuyết đã liền 12 tên hạ tiên làm cho bố trí xuống thập nhị trạm tiên trận đều có thể sống sờ sờ đem một vị kim tiên đỉnh phong cường giả vây ở bên trong, huống chi với tư cách nhập môn khảo hạch. Huống chi cái này thập nhị trạm tiên trong trận đã từng vây không biết bao nhiêu vị không ai bị nổi huyền tiên. La huynh không cần quá phận lo lắng. Lâm Thanh nhìn ra La Thiên Dương giật mình, cái này thập nhị trạm tiên trận tất nhiên không thể nào là bản đầy đủ thập nhị trạm tiên trận. Thực lực của nó bị khống chế tại hạ tiên cùng kim tiên giữa. Cũng chính bởi vì vậy, hàng năm phái Thiên Sơn có thể trở thành đệ tử chính thức bất quá 100 người. Ngươi cũng biết, hai chúng ta chỉ là nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ người, cho nên muốn thông qua cái này thập nhị trạm tiên trận là tuyệt đối không có khả năng đấy. Cái này khảo thí có thể tổ đội hoàn thành nhưng mà hạn mức cao nhất không thể vượt qua 5 người, vì vậy cái này khảo hạch thoạt nhìn là tại khảo thí người mới trình độ, chẳng bằng nói là đang nhìn người nào vận khí rất tốt. Lâm Thanh sắc mặt thoáng một đỏ, nguyên lai mục đích của bọn hắn là vì lôi kéo La Thiên Dương 3 người bọn họ cùng một chỗ phá trận. 3 người tăng thêm 2 người bọn họ, tổng cộng vừa vặn 5 người, coi như là chưa hẳn có thể phá địa cái này trận, phần thắng cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Nếu như không phá được trận sẽ như thế nào? La Thiên Dương trầm tư một cái. Nếu như không phá được trận, cái kia liền tục ra đệ tử cũng không có pháp đăng lúc, chỉ được bị rửa sạch trí nhớ đưa về dưới núi. Lâm Thanh do dự trong chốc lát, hắn lo lắng đem La Thiên Dương bọn hắn hù đến không cùng bọn hắn xông cái kia thập nhị trạm thiên trận. Thì ra là thế, khó trách muốn đem tham gia thí luyện người trí nhớ toàn bộ xóa đi sao? La Thiên Dương như có điều suy nghĩ gật đầu. Phái Thiên Sơn là sợ hãi có người mượn cơ hội đem thập nhị trạm tiên trận nhớ kỹ tại trong lòng, sau đó trở về phá giải nó. Như vậy Côn Luân cảnh biên phòng cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa. Lâm Thanh cùng Duẫn Thanh Hà có chút lo lắng nhìn xem La Thiên Dương cùng Lạc Thanh Thủy, không biết bọn hắn có thể hay không đồng ý. Lạc Thanh Thủy tự nhiên là không sao cả, chỉ là nàng biết mình thực lực thật sự quá thấp, cho nên vẫn là phải xem La Thiên Dương đấy, vì vậy nàng trông mong mà nhìn chằm chằm vào vẻ mặt trầm tư La Thiên Dương, hận không thể giúp hắn làm quyết định. Khả năng các ngươi tìm lộn người, các ngươi cũng nhìn ra, bên cạnh ta vị này Yến công tử chỉ có nguyên anh kỳ thực lực. La Thiên Dương suy nghĩ một chút. Yến Cẩn Du biết mình tu vi không cao, là cản trở người, sắc mặt hơi có chút phím hồng, sau đó cúi đầu không nói thêm gì nữa. Lâm Thanh cùng Duẫn Thanh Hà tự nhiên nhìn ra được Yến Cẩn Du thực lực, nhưng mà La Thiên Dương cùng Lạc Thanh Thủy các nàng hoàn toàn nhìn không ra, cho nên bọn họ nhận định hai người thực lực tuyệt đối không thấp. Ta cũng chỉ là một cái nho nhỏ hạ tiền, đối với cái này thập nhị trạm tiên trận thực tại không có bao nhiêu nắm chắc. La Thiên Dương làm rõ chủ đề, hắn không muốn làm cho các nàng hai người ôm lấy kỳ vọng quá lớn, bởi vì hắn xác thực ngay cả mình cũng không có đem nắm có thể qua cái tia thập nhị trạm tiên trận. A, như vậy a. Lâm Thanh hiển nhiên có chút thất vọng, Duẫn Thanh Hà tựa hồ rất không hài lòng thái độ của hắn, nhiều lần hướng hắn thẳng cau mày. Về phần cái này nhỏ đồ đần. La Thiên Dương liếc mắt nhìn về phía một bên ngây ngốc Lạc Thanh Thủy, nàng mặc dù có thể che giấu thực lực bảo vật, nhưng là thực lực của nàng chỉ có kim đăng kỳ, vì vậy chúng ta 5 người chung vào một chỗ, hầu như không có phần thắng. Nếu như các ngươi muốn tìm cao nhân mang bọn ngươi đoạn đường mà nói, ta khuyên các ngươi còn là khác tìm cao minh đi, không muốn tại trên người chúng ta lãng phí thời gian. Ngươi mới đồ đần, cả nhà ngươi đều là đồ đần. Lạc Thanh Thủy tức giận đấy, ta cũng không tin cái gì kia trận khó như vậy phá, ta đến lúc đó từng phút đồng hồ bắt nó cho chém nát vụng. Duẫn Thanh Hà bị thở phì phì, Lạc Thanh Thủy bồi nói chuyện cho cười. Nàng hiển nhiên không quá để ý La Thiên Dương mới vừa nói mà nói, ngược lại là Lâm Thanh có chút mặt mày ủ rũ. Không quan hệ, kỳ thật chúng ta không quá để ý có thể hay không qua cái này thập nhị trạm tiên trận, hai người chúng ta lần này vốn là không có ôm kỳ vọng quá lớn. Nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta có thể cùng một chỗ thử một lần cái kia trận uy lực, thật sự không phá được liền chỉ có thể nói rõ hai người chúng ta thật sự cùng tu tiên vô duyên rồi. Duẫn Thanh Hà bất đắc dĩ nhếch miệng, sau đó hung hăng mà dùng bả vai đỉnh một cái bên người vô kế khả thi Lâm Thanh. A a a, đúng, chúng ta không quan tâm. Lâm Thanh vẻ mặt vô cùng đau đớn. Rất rõ ràng hắn còn là rất quan tâm đấy, nhưng mà tại lao bà đại nhân bức bách xuống, chỉ được khẩu thị tâm phi. Nếu như Duẫn Thanh Hà đều nói như vậy, La Thiên Dương cũng không tốt cự tuyệt nữa, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Chỉ là cái này hạng thứ 3 khảo hạch nội dung các nàng sợ chắc là sẽ không lại cùng mình chia sẻ. Cái kia quyết định như vậy đi. Duẫn Thanh Hà lôi kéo Lạc Thanh Thủy tay, chúng ta 5 người liền cùng đi xem cái này thập nhị trạm tiên trận đến cùng có hay không trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Ừ. Lạc Thanh Thủy điên cuồng gật đầu. La Thiên Dương trong lòng cháo phúng Lạc Thanh Thủy quá mức mê tơ, nhượng đỡ Lạc Tịch tình nghĩa hắn sớm đã ra mắt quá nhiều, coi như là lúc này bọn hắn đã ước định tốt rồi. Đến lúc đó lên núi gặp thực lực cao hơn người, bọn hắn không chừng sẽ trực tiếp bội ước, ai không muốn dễ dàng liền trở thành phái Thiên Sơn đệ tử. Ta đều đã quên, về phần cái này hạng thứ 3 khảo thí. Duẫn Thanh Hà nhéo nhéo Lạc Thanh Thủy khuôn mặt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nguyên bản trong lòng châm chọc khiêu khích La Thiên Dương mãnh liệt ngẩng đầu, hắn không nghĩ tới tại biết được thực lực của bọn hắn sau đó, Duẫn Thanh Hà còn là quyết định đem trọng yếu như vậy tình báo chắp tay đưa tiễn. Xem ra nàng thật sự đem Lạc Thanh Thủy đang lúc thành muội muội rồi. Cái này trận thứ 3 khảo thí ngược lại là đơn giản, chỉ bất quá muốn nói là khảo thí ngược lại cũng không phải là rất thỏa đáng. Nó là làm cho sở hữu thông qua thập nhị trạm tiên trận tu luyện giả tiến vào Thiên Thanh trong các, mà Thiên Thanh trong các tâm pháp sẽ đối với tu tiên giả tiến hành sàng lọc tuyển chọn. Chỉ có đạt được Thiên Thanh trong các phái Thiên Sơn tâm pháp mới tính trên mặt đất là chính là trở thành phái Thiên Sơn đệ tử. Thiên Thanh các tâm pháp sao? Người nào đều không có chú ý, La Thiên Dương trên mặt hiện lên một tia che lấp thần sắc, hắn tựa hồ muốn giấu giếm cái gì. Đúng vậy, cao phẩm giai tâm pháp gặp bao trùm phẩm cấp thấp tâm pháp tổng cộng chia làm thiên địa huyền hoàng 3 phẩm giai, ma huyền hoàng lại riêng phần mình chia làm phàm phẩm, hạ phẩm cùng thượng phẩm 3 phẩm giai. Tựa như ta tu luyện là huyền giai phàm phẩm tâm pháp, nếu như thiên thanh trong các có huyền giai hạ phẩm tâm pháp cùng ta hữu duyên, nó sẽ bao trùm hết ta nguyên bản tâm pháp. Duẫn Thanh Hà kiên nhẫn giải thích, nàng nhìn ra được Lạc Thanh Thủy tựa hồ đối với những sự tình này không hiểu rõ lắm. A, cái kia nếu ta không muốn thay đổi tâm pháp làm sao bây giờ? Lạc Thanh Thủy nhút nhát e lệ đấy, tâm pháp của ta là sư phụ ta truyền cho ta, ta sợ học được cái khác trở về sẽ bị mắng. Thanh Thủy muội muội ngươi đã có sư phó, vậy còn đi phái Thiên Sơn bái sư hay sao? Duẫn Thanh Hà không biết Lạc Thanh Thủy còn có người sư phụ, nhướng nhướng lông mi. Sư phó của nàng chỉ là bình thường thầy thuốc, tại tu luyện trên không giúp được nàng cái gì. La Thiên Dương lo lắng Lạc Thanh Thủy nói ra cái gì về Dư Tử Thanh tin tức, cũng biết giúp hắn giải thích. Chỉ là Lạc Thanh Thủy không vui, mới không phải, sư phụ ta thế nhưng là thần ý đi, có thể khởi tử hồi sinh đấy. Duẫn Thanh Hà nhìn xem nghiêm trang Lạc Thanh Thủy cười gật gật đầu, tại Lạc Thanh Thủy trong lòng sư phụ của nàng tựa hồ đặc biệt trọng yếu. Vậy cũng chỉ có thể đến lúc đó hơn nữa, chúng ta liền cửa thứ hai trận pháp đều không nhất định không có trở ngại, cũng đã nghĩ đến cửa thứ ba đi. Lâm Thanh Thình lình xen vào một câu. Xác thực bọn hắn hiện đang suy nghĩ mà thật sự quá sớm, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Đi ngủ sớm một chút đi, chúng ta buổi sáng ngày mai còn muốn sớm chút xuất phát, nơi này cách phái Thiên Sơn còn có 2 ngày lộ trình đây. Duẫn Thanh Hà lôi kéo Lạc Thanh Thủy rời đi ngồi vào. Lâm Thanh tội nghiệp mà nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ không muốn thần sắc. Thế nhưng là bị Duẫn Thanh Hà hung hăng trừng mắt liếc sau đó chỉ được ủy khuất mà cúi đầu, xem ra ba người bọn hắn nam nhân hôm nay chỉ có thể ngủ ở cùng một chỗ. Duẫn Thanh Hà gian phòng rất lớn, nằm ngủ 2 người cũng dư xài. Chỉ là ngày hôm sau Duẫn Thanh Hà sáng sớm lúc thức dậy Lâm Thanh mang một cái cực lớn mắt úi, vẻ mặt sinh không thể lưu luyến bộ dạng nhịn không được cười ra tiếng. Tiễn Cẩn Du cùng La Thiên Dương hiển nhiên cũng ngủ không được ngon giấc, ánh mắt phía dưới đều đen một vòng. Trạng thái tinh thần cũng hề vải không phân chấn, ba cái đại nam nhân chen lấn một trường giường nhỏ cũng thật sự là khó vì bọn họ rồi. Ăn xong bữa sáng, bọn hắn 5 người liền đội vàng mà lên đường.